Chương 445, Hạ Lạc chương 445, Hạ Lạc Lục Ly bay ra Long Tuyển Phong không bao lâu, chợt thấy phía trước hư không ba động, một bóng người đột ngột hiện hiện, chính nằm ngang ở hắn độn quang quỹ tích trước. Trong lòng của hắn run lên, thân hình hơi ngừng lại. Người tới bộ dáng thiếu niên, khí tức nội liễm đến cực điểm, lại để Lục Ly bây giờ thần thức đều nhìn không ra sâu cạn. Gần như đồng thời, trong túi linh thú cái kia bạch miêu bắt đầu sao động bất an, nhanh nuốt nhẹ cào, cái đuôi dựng đứng, đây là nó tại gặp được yêu thú cường đại lúc mới có bản năng phản ứng. Tu vi bậc này, xuất hiện tại Dương Sư Tông bên trong, lại là yêu tộc đại năng, chỉ sợ cũng chỉ có 9 đầu liệt Dương Sư tiền bối. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Ly không dám chần chờ, lúc này cung kính thi lễ, cao giọng mở miệng, "Dương Sư Tông trưởng lão Tiêu Xá, bái kiến liệt Dương Sư tiền bối." Thiếu niên kia liền giật mình, hình như có chút ngoài ý muốn Lục Ly có thể một bụng nói toạc ra thân phận của hắn, lập tức khẽ cười một tiếng, "Không sai, tiểu tử." Lục Ly chưa dám lại bộc động, thiếu niên kia chỉ là mũi chân điểm nhẹ, cả người liền như thuấn di xuất hiện tại trước người hắn chỗ gần, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi chuyến này là muốn đi Linh Xà Tông?" Lục Ly gật đầu. "Vì cái gì?" "Là Liêu Như Yên." Lục Ly lần nữa gật đầu. Thiếu niên nhịn không được cười lên, "Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, ngược lại là rất có vài phần Dương Sư Tông cái kia sơ đại tông chủ phong phạm." Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn hiện lên một vòng xa xôi hồi ức chi sắc. Một lát sau, hắn thu liễm thần sắc, chậm rãi mở miệng, "Ngươi đã là ta Dương Sư Tông trưởng lão, ta ha có thể ngồi nhìn ngươi độc thân mạo hiểm. Con lão sạc kia, ta cũng có chút năm không thấy, vừa vặn, cùng đi đi, nói chuyện cũ." Lục Ly nghe vậy, chấn động trong lòng, minh bạch vị này Dương Sư Tông trấn tông linh thú, đúng là muốn đích thân cho hắn bệ đứng. Giờ khắc này, Lục Ly trong lòng có chấn động, cũng có không hiểu. Hắn biết liệt Dương Sư cũng không phải là tâm huyết dâng trào, tất có thâm ý, nhưng bất luận như thế nào, cái này đã biểu lộ ra tông môn đối với hắn trước nay chưa có coi trọng. Đương nhiên, liệt Dương Sư có lẽ còn có chính mình tính toán, nhưng hiện nay giờ phút này, chí ít đối với hắn không có ác ý, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trong lòng của hắn suy nghĩ, trầm giọng thở dài, thần sắc trịnh trọng nói, "Đa tạ tiền bối, ơn này, Tiêu Mộ ghi nhớ trong lòng." "Ha ha ha, lão đầu tử chỉ là nhàm chán thôi, quá lâu chưa có xem để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tràn diện." Thiếu niên ngửa đầu cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn của ý, vừa vặn đi gặp một hồi mấy cái đã từng lao bằng hưu. Nói xong, hai vệ độn quang một trước một sau phá không mà đi, hóa nhập trong bóng đêm mịt mờ. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Thương Châu, Thiên Cơ Các, làm vượt ngang toàn bộ nhân tộc cương vực lớn nhất tổ chức tình báo, Thiên Cơ Các nắm giữ lấy mấy trăm cái nhân tộc đại châu trực tiếp tin tức, chỉ cần giao nổi đại giới, cơ hồ không có hỏi thăm không đến tình báo. Bất quá, muốn tiến vào tòa này Quy Thiên Chi Các bậc cửa có thể không thấp. Vẹn vẹn nhập môn, liền cần mấy vạn linh hạch, còn không bao gồm mỗi đầu tình báo thẩm tra phí tổn. Trong các tĩnh mịch sâu thẳm, màn hình thủy tinh cùng ngọc giản đài xen vào nhau tinh tế, khí tức phức tạp cực kỳ. Hồ Tộc Phương Giao đang ngồi ở một chỗ độc lập tư liệu trước sân khấu, là xem đi qua 3 năm liễu lo tại tu sĩ thiên tài tình báo, thần sắc nghiêm túc. Duyên Châu, xuất hiện một tên thiếu niên thiên tài, 20 tuổi, kim đan sơ thành, thể nội giống như thai nghén thao thế hung máu Thương Châu, sơ thành kim đan, tư chất không rõ. Huỳnh Dương, tam hỏa hợp dễ chi thể, đã bị Địa Linh Tông tu nhập chân truyền, nàng một bên xem, một bên đem không quan hệ người bắt tới, lông mày lại nhăn càng ngày càng gấp. Từ khi rời đi tạo hóa thánh địa sau, Tiêu Lân liền phảng phất từ thiên địa này hoàn toàn biến mất bình thường. Có thể nàng từ tạo hóa cổ tộc trong miệng biết được, thiếu niên kia xác thực từ Càn Nguyên trong cung đi ra, lông tóc không tổn hao gì. Vấn đề ngay tại ở, đi tới về sau, hắn đi đâu? Phương Giao phiền não trong lòng, nhịn không được đánh một cái ngáp, ngọc giản trong tay còn tại hoạt động, đột nhiên, một thì mới nhất đổi mới tình báo nhảy vào tầm mắt, làm nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Loa Châu, Tiêu Xá, Kim Đăng Cảnh, khi độ kiếp dẫn động tám đạo thiên lôi, là tám màu lôi kiếp tám đạo. Cái này đã không phải phổ thông thiên tài có thể so sánh được tư chất. Nàng nhẹ giọng nhớ tới câu nói này, trên mặt lần thứ nhất hiện ra hứng thú chi sắc. Loa Châu nàng tự lẩm bẩm, đó là cái vắng vẻ hoang man chi địa, ít người hỏi thăm, trải rộng yêu thú linh mạch, chính là rất nhiều tu sĩ ẩn thân hoặc tránh hỏa chi địa. Mà Tiêu Xá cái tên này, tại trong óc nàng nhẹ nhàng gõ một chút. Sẽ là ngươi sao, ta tốt phò mã. Phương Giao nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay một chút, liền vạch ra mấy chục vạn linh thạch, điều lấy liên quan tới Tiêu Xá toàn bộ tình báo. Ngọc giản trôi nổi tại không, quang mang lóe lên, Tiêu Xá cuộc đời liền từng cái bày biện ra đến, xuất thân Tiêu gia chi mạch, thở thiếu thời bị Liễu Như Yên từ hôn, lưu lạc thập vạn đại sơn. Đằng sau gia nhập Loa Châu cỡ trung tông môn Dương Sư Tông tứ tông trong luận bản chỗ hết tài năng, 3 năm sau độ kim đăng kiếp, bắt đạo lôi đỉnh, tám màu dị tượng liền ngay cả hắn linh căn tình huống, thường kết giao người, thậm chí là Liễu Như Yên, Tiêu Như Vân tài liệu tương quan, cũng cùng nhau hiện lên ở trước mắt. Theo tình báo càng tường tận, Phương Giao lông mày lại nhăn càng chặt. Bất quá chỉ là tam linh căn, sao có thể dẫn tới trong truyền thuyết tám đạo lôi kiếp, mà lại xuất hiện tại Dương Sư Tông thời gian, vừa lúc cùng Tiêu Lân từ thánh địa mất tích tiết điểm đối đầu. Không khỏi quá trùng hợp chút. Đang lúc trầm tư, một đạo thanh thúy giọng nữ từ các truyền ra ngoài đến, "Thế nào? Có ca ca ta đầu mối sao?" Nói chuyện chính là một vị thân mang thiếu nữ mặc bạch bào, tuổi chừng 28, dáng người thon dài, tuyết phu nhược mỡ đông. Nàng có một tấm cực kỳ đẹp đẽ khuôn mặt, mày liễu như lông mày, môi như điểm anh, mái tóc đen xuân dài như thác nước rối tung trên vai. Áo bào trắng kia dương nhẹ, nổi bật lên nàng xương cốt trắng hơn tuyết, như xương bên trong mới nở mai trắng, thanh lãnh lại làm cho người thương tiếc. Nàng chính là Tiêu Ngư, 3 năm trước đây mặc dù tại Thương Châu ngân cấp chiến trường thất bại, nhưng tài năng ngút trời một tiếng hót lên làm kinh người. Các đại tông môn tranh nhau ném ra ngoài cảnh ô lưu, nàng lại từng cái từ chối nhã nhặn, chỉ theo Phương Giao gián tiếp các châu, khổ tìm ca ca Tiêu Lân tung tích. Bây giờ đã đi vào trúc cơ, thần thái càng hơn trước kia. Có lẽ vậy, Phương Giao chậm rãi đứng dậy, miễn cưỡng duỗi lưng một cái, váy nhẹ rát, phong tình vạn trùng. Chạm tiếp theo, người ta đi Loa Châu, Dương Sư Tông. Hy vọng lần này sẽ không lại là không vui một trận. Tiêu Ngư ánh mắt phức tạp, đáy mắt hiện hiện một vòng khó nén ai đoán. Phương Giao liếc xéo nàng một chút, đột nhiên cười khẽ, ai, ca của ngươi đàn ông phụ lòng kia, thật là máu lạnh. Ngươi cũng lớn như vậy, dáng dấp cũng càng phát ra thủy linh, hắn cũng không tới nhìn ngươi một chút. Thiệt thòi ta một mực đem ngươi mang theo trên người, ăn ngon uống sướng cùng bái. Thử. Tiêu Ngư không chút nào yếu thế, hắn không tìm đến ta, là bởi vì ngươi một mực đem ta buộc ở bên người, hắn mới không dám lộ diện. Ta đã sớm nói, giữa hái xanh không ngọt, ca ca ta căn bản không thích ngươi, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Ngươi tiểu nha đầu này, khác không có tiến bộ, miệng ngược lại là lợi hại không ít. Phương Giao ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lắc đầu cười cười, ngựa khí nhu hòa lại mang theo thâm ý, chuyến này, chúng ta còn phải tìm người cùng nhau đi tới. Ca ca ngươi năm đó liền tự ý liễm tức, bây giờ vô cùng có khả năng kết thành kim đan, ta chỉ sợ đều không phát hiện được hắn khí cơ biến hóa. Chương 446, thiếu niên chương 446, thiếu niên. Ngươi muốn tìm ai? Du Diệu Diệu. Phương Giao nói khẽ nổi danh tự, tiếp tục nói, chúng ta đi Loa Châu trên đường xảo hảo kinh qua Vũ Châu. Nàng gần đây tu vi tiến nhanh, bản thân tu lại là tạo hóa cổ tộc tạo hóa cổ kinh, kỳ công pháp có thể cảm ứng những người khác thể nội tạo hóa linh khí tồn tại. Ca ca ngươi tại Tiên Bi lưu danh, nhất định phải cổ tộc truyền thừa, chắc chắn sẽ tu luyện loại công pháp này. Chỉ cần trong cơ thể hắn có tạo hóa linh khí tồn tại, liền không thể gạt được Du Diệu Diệu cảm ứng. Hừ. Tiêu Ngư hừ lạnh một tiếng, thần sắc quật cường, ca ca ta nếu là nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ không giấu giếm nữa thân phận, nhất định sẽ mang ta rời đi. Tìm nàng hỗ trợ, đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Phương Giao nhẹ giọng cười một tiếng, hình như có thâm ý, hai người một đường đấu võ mồm lấy đi ra Thiên Cơ Các, sau lưng cửa các lặng yên khép kín. Thành này làm Thương Châu hạch tâm nhất chủ châu phủ, truyền thống trận phân bố không gì sánh được dày đặc, thông hướng các châu đều có. Hai người không làm trì hoãn, trực tiếp xích tư trọng kim, độc lập mở ra 10 vạn dặm truyền thống trận, quang mang lưu chuyển ở giữa, đã mất đến Vũ Châu cảnh nội. Lại tốn mấy ngày thời gian, mấy người đi tới tạo hóa cổ tộc thánh địa bên ngoài. Không bao lâu, một bộ áo trắng, trên mặt lụa mỏng thiếu nữ chậm rãi đi ra khỏi tạo hóa thánh địa, khí tức nội liễm lại khó nén phong mang. Nàng 3 năm trước đây từng là tạo hóa cổ tộc dựng tay có thể nóng chuẩn thánh nữ, bây giờ mặc dù đã kim đan, lại mất ngày xưa chuẩn thánh nữ vị trí, danh vọng rất xuống ngàn trượng. Nghe đồn nàng đồng dạng dẫn động bát đạo lôi kiếp, chỉ là thánh nữ vị trí xa xút, dù có tài năng ngút trời, cũng khó đổi lấy trong tộc địa vị. Yêu nữ, ngươi tới đây làm gì? Du Diệu Diệu ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Phương Giao cùng Tiêu Ngư, ngựa khí không chút khách khí. 3 năm không thấy, tính tình này vẫn là trước sau như một. Phương Giao không buồn, giọng mang nghiền ngẫm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe nói ngươi sắp lập gia đình, là cái nào đó ẩn thế gia tộc đích truyền hậu duệ. Ngươi gặp ta chính là vì nói những này a? Nếu là không có chuyện khác, liền đừng tới quấy rầy ta. Du Diệu Diệu quay người liền muốn rời đi. Đừng nóng vội thôi. Phương Giao vừa xài bước trước, đưa tay ngăn lại nàng đừng đi, ta không phải đến chào ngươi. Người ta đều là đại tộc đằng sau, nếu không thể cầm quyền, liền trưởng không được vận mệnh. Hôn nhân sự tình, cũng là thân bất do kỷ. Chỉ đổ thừa ta cái kia tốt phò mã, trợ người khác đoạt ngươi thánh nữ vị trí, sau đó lại lặng yên rời đi, tin tức hoàn toàn không có. Trước mắt, ta ngược lại thật ra có một chút hắn manh mối. Nghe vậy, Du Diệu Diệu bước chân có chút dừng lại, nàng không quay đầu lại, thanh âm lại thấp mấy phần, ngươi có hắn tin tức. Đúng a? Phương Giao khẽ môi khẽ nhếch, đáy mắt lóe một tia thử ánh sáng, ngươi như muốn tự mình tìm hắn báo thù, liền theo ta đi một chuyến. Không khí tại giữa hai người đọc lại một lát. Phương Giao nhìn xem Du Diệu Diệu tấm kia bị lụa mỏng che lại lãnh nhàn, gặp nàng một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ, vốn cho rằng nàng sẽ không đáp ứng, có thể sau một khắc, Du Diệu Diệu hay là mở miệng. Vừa lúc vô sự, liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Phương Giao sững sờ, chợt trong mắt vui mừng lóe lên, như vậy, rất tốt. Chỉ có Tiêu Ngư đứng ở một bên, không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Du Diệu Diệu. Du Diệu Diệu về thánh địa an bài một lát sau, liền theo Phương Giao, Tiêu Ngư cùng nhau đạp vào truyền tống trận, khởi hành tiến về Loa Châu. Trên đường đi, các nàng lại vượt ngang vài tòa cỡ lớn truyền tống trận, linh thạch tiêu hao chi cự, để cho dù xuất thân tạo hóa cổ tộc Du Diệu Diệu cũng nhịn không được nhíu mày. Cũng chỉ có Ngân Ngân Nguyệt Hồ tộc mới bỏ được đến lớn như thế thủ bút. Nàng than nhẹ một tiếng. Phương Giao lười biếng cười cười, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, ngươi như lúc trước ổn thỏa thánh nữ vị trí, há lại sẽ để ý cái này khu linh thạch. Chuyến này khẩn cấp, ta sợ trễ một bước nữa, tiểu tử kia lại phải giống cá trạch một dạng biến mất không thấy. Vì sao không phải là hắn? Du Diệu Diệu đột nhiên truyền âm, ngựa khí thấp lạnh, tận lực tránh đi Tiêu Ngư, trong lời nói lại lộ ra một tia điều tra. Phương Giao nao nao, ý cười phai nhạt mấy phần, nàng không có trả lời ngay. Phương Giao Du Diệu Diệu thanh âm lần nữa truyền đến, ngựa khí ngoài ý muốn nhu hòa mấy phần, Tiêu Lân người kia thiên tư có chút bất phàm, nhưng càng là người kiểu này, càng khó khống chế. Ngay cả ngu hoàng đều thua ở tay hắn, ngươi như khăng khăng không thả, sớm muộn sẽ gây ở trên người hắn. Phương Giao trầm mặc một lát, ánh mắt lướt qua tầng tầng màn sáng, tựa hồ nhìn qua cực xa phương hướng. Có lẽ vậy, nàng nói khẽ, trên đời này rất nhiều chuyện, vốn là không có gì lý trí có thể nói, đều là chấp nhận thôi, dù sao, ta đã cho hắn bỏ ra quá nhiều. Nàng dừng một chút, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ngược lại là ngươi, Du Diệu Diệu. Nếu ngươi thật không muốn lấy chồng, không bằng lặng lẽ rời đi tạo hóa cổ tộc đi, ta có thể giúp ngươi. Mặc dù chúng ta một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng nói thực ra, ngươi là ta ít có bằng hữu một trong, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ hết sức. Du Diệu Diệu nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đáy mắt một vòng phức tạp hiện lên, lại không hề nói gì. Giữa hai người, không khí lặng im xuống tới. Ngược lại là Tiêu Ngư ở một bên thấy thẳng nhíu mày. Nàng nhìn hai người bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không có chút nào âm thanh, lập tức bất mãn lên, nhịn không được lên tiếng nói, hai người các ngươi, đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì? Muốn đối với ca ca ta bất lợi sao? Người lớn nói chuyện, tiểu nha đầu thiếu xen vào. Phương Giao không thèm để ý Tiêu Ngư, ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Ngươi, Tiêu Ngư tức giận đến còn muốn mở miệng, có thể lời còn chưa dứt, Phương Giao thần sắc đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt như lâm đại địch. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Du Diệu Diệu cũng phát giác được dị thường, ống tay áo lắc một cái, một màn ánh sáng dâng lên, đem tự thân bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa linh khí đột nhiên chỉ trệ, chân trời, một cỗ phong cách cổ xưa xe ngựa màu đen chậm rãi xuất hiện. Xe ngựa kia do hai thất sinh ra hai cánh bạch mã lôi kéo, ở trong hư không đạp lôi mà đến, móng ngựa mỗi một lần rơi xuống, đều nương theo lấy lôi đỉnh nổ vang. Lôi đỉnh dự mã, kim đan cấp linh thú, lại mang theo cổ huyết. Phương Giao cùng Du Diệu Diệu liếc nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Có thể khống chế hai đầu lôi đỉnh dự mã, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Xe ngựa dừng lại, không thấy động tĩnh, không khí ngược lại càng thêm kiềm chế. Phương Giao trầm giọng nói, các hạ là ai? Vì sao cản chúng ta đường đi? Nơi đây là nhân tộc cảnh nội, nàng cùng Du Diệu Diệu thân phận, đủ để khiến bất luận tông môn gì, gia tộc kiêng kỵ bà phận. Nàng thân là Ngân Nguyệt Hồ tộc dòng chính công chúa, Du Diệu Diệu là tạo hóa cổ tộc thánh địa xuất thân trước chuẩn thánh nữ, có thể ở chỗ này ngăn lại các nàng, trừ phi sống được không kiên nhẫn. Xe ngựa kia lặng lặng ngừng một lát, xe xiềng xích chậm rãi rơi xuống, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Là người thiếu niên. Hắn dung mạo tuấn mỹ đến gần như quỷ dị, khí tức ôn hòa, lại làm cho người không hiểu tim đập nhanh. Phương Giao không gì sánh được vững tin người này là Kim Đan tu vi, cùng mình cùng một cấp. Nhưng là người này toàn thân cảm giác áp bách, nhưng căn bản không giống Kim Đan tu sĩ, càng giống là một loại nào đó tồn tại cổ lão. Phương Giao dùng hồ tộc thiên phú lại dò xét, ánh mắt nhưng lại là nhất ngưng, dù là nàng hồ tộc thần thức trời sinh cường hành, nhưng như cũng không kịp đối phương. Không sai, Ngân Nguyệt hồ tộc thuần huyết hậu duệ. Ngươi chính là cái kia hồ tộc công chúa Phương Giao. Thiếu niên ánh mắt đảo qua nàng, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm. Còn có tạo hóa cổ tộc hậu nhân, khí tức bên trong mang theo tinh thuần tạo hóa linh khí. Ngươi chính là Du Diệu Diệu đi. Hắn hơi hận, nhưng không có lộ ra thân phận của mình ý tứ. Loại tư thái kia, giống như là đang nhìn hai kiện vật có giá trị mà không phải hai cái người sống sờ sờ. Về phần đứng ở một bên Tiêu Ngư, hắn thậm chí không có nhìn một chút. Phương Giao thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, ngươi là đà. Chương 447, khuất nhục chương 447, khuất nhục năm gần đây tranh luận lớn nhất hai tên thiếu niên thiên tài, một cái tên là Cách, một cái tên là đà. Hai người từng tại tạo hóa cổ tộc tạo hóa tiên bi ở trong thám hiện. Người trước mắt thực lực rõ ràng so người cùng thế hệ cao một cái cấp độ, không khỏi Phương Giao có phỏng đoán này. Đà, thiếu niên cười. Tiếng cười kia ôn nhu mà nhẹ, lại làm cho người lương phát lạnh. Hắn cũng bất quá là ta đã từng thủ hạ bại tướng thôi. Phương Giao trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Thiếu niên ý cười thu vào, ánh mắt đột nhiên lạnh. Hôm nay vận khí không tệ, thế mà gặp được hai cái có sẵn lô đỉnh, ta tỉ mỉ chế tác mỹ nhân ghi chép, lại có thể lại nhiều hai cất chứa thanh âm chưa dứt, một cái to lớn linh khí chi thủ đột nhiên ngưng tụ, trực áp xuống. Bàn tay kia che khuất bầu trời, uy thế ngập trời, linh áp như núi. Ngươi dám? Phương Giao cùng Du Diệu Diệu đồng thời biến sắc, linh lực tuôn ra, thân hình nhanh lùi lại. Bọn hắn cũng là các châu châu chiến đại biểu, sắp tham gia Thiên Châu chiến trường, có thể ở đây người dưới một trường này, lại làm cho các nàng ngay cả phản kích suy nghĩ đều không sinh ra đến. Một khắc này, các nàng rốt cuộc minh bạch, người này cũng không phải gì đó thiên tiêu, thánh tộc tử đệ, mà là một loại nào đó, hoàn toàn vượt qua nhận biết thiếu niên cường giả. Hai người kiệt lực chống cự, linh lực quần quật như nước thủy triều. Phương Giao một trường hóa thành ngân nguyệt hồng đạo, Du Diệu Diệu trong tay áo tạo hóa quang mang lấp lóe, linh khí lưu chuyển ở giữa ngưng tụ thành một đạo hộ giới bình chướng. Nhưng mà, một trường kia lực lượng, căn bản không phải các nàng có thể cản. Phương Giao thần sắc trắng bệnh, Du Diệu Diệu thân thể mềm mại khẽ run, hai người hợp lực, lại chỉ là miễn cưỡng chống đỡ kích thứ nhất. Cái này, làm sao có thể? Du Diệu Diệu cắn răng thấp giọng nói, nàng xuất từ tạo hóa cổ tộc, cơ hồ không sợ cùng giai, có thể giờ phút này đối mặt một cái nhìn như kim đan tu sĩ thiếu niên, mà ngay cả thở dốc đều trở nên khó khăn. Hừ, thiếu niên trên mặt nguyên bản mang theo một tia nghiền ngẫm cười, giờ phút này triệt để lạnh xuống. Hắn đưa tay lại lần nữa vung lên, thanh thế càng sâu. Giữa thiên địa ầm vang chấn động, linh khí bỗng nhiên ngược dòng, hóa thành ngàn vạn xiềng xích, từ trong hư không bay ra, cuốn quanh xuống, đem hai người cùng nhau trói buộc. Phương Giao sắc mặt đột biến, cơ hồ là bản năng tế ra một viên lấp lóe ngân quang ngọc giản. Đó là Ngân Nguyệt Hồ tộc đưa tin chí bảo, có thể ngay cả kích phát linh quang đều không thể hoàn toàn nở rộ, liền bị thiếu niên hời hợt nhất chỉ nhất câu, đừng. Linh quang vỡ vụn, như biến mất tán. Chút tiểu thủ đoạn này, cũng nghĩ ở trước mặt ta trốn. Thiếu niên thanh âm không cao, lại mang theo một loại nào đó làm cho người cốt tủy rét run hàn ý. Thiếu niên bắt giữ hai người sau, căn bản không tiếp tục để ý đứng tại chỗ, kinh hại đến nói không ra lời. Tiêu Ngư, hắn đưa tay vung lên, cuốn lên hai đạo quang ảnh, đem Phương Giao cùng Du Diệu Diệu trực tiếp thu nhập xe ngựa. Một lát sau, xe ngựa hóa thành một đạo kinh hồng, xẹt qua chân trời, biến mất tại vô biên trong tầng mây. Trong xe ngựa, Phương Giao bị linh quang xiềng xích trói buộc, vẫn dáng chống đỡ lấy hừ lạnh lên tiếng, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Đã biết ta cùng Du Diệu Diệu thân phận, còn dám làm càn như vậy? Ngươi là yêu tộc, lẫn vào nhân tộc lãnh địa phải không? Thân phận của ta, thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, ngày sau ngươi tự sẽ biết. Về phần cái gì tạo hóa cổ tộc, Ngân Nguyệt Hồ tộc, bất quá là ta dưới chân bụi đất. Sau một khắc, thiếu niên đơn chỉ một chút, Du Diệu Diệu mạng che mặt tan đi, thiếu niên trong mắt tinh mang đại thịnh. Liên tử ngươi bắt đầu trước đi, tinh thuần như thế tạo hóa linh khí, cũng không thể lãng phí Du Diệu Diệu mấy lần muốn tự vẫn, đều bị phong ấn thuật pháp chế dừng, trong mắt nàng lại không một tia hy vọng. Phương Giao thấy được cái này làm nàng toàn thân phát run một màn, nàng run rẩy giận mắng, can đảm dám đối với ta hai người xuất thủ, mặc kệ ngươi thân phận ra sao, đều là tại tự chịu diệt vong. Thiếu niên cười khẽ, căn bản lơ đễnh, diệt vong. Ha ha, trên thế giới này ai có thể vong ta? Một ngày sau, xe ngựa dần dần tại Loa Châu cảnh nội nơi nào đó dừng lại. Cửa xe mở ra, thiếu niên duỗi lưng một cái, chậm rãi đi ra xe ngựa. Sau lưng, Du Diệu Diệu thần sắc chết lặng, như con rối bình thường, lại không một tia thần thái. Phương Giao còn tại trong xe, thần sắc sợ hãi, phản phất gặp được cái gì kinh khủng hình ảnh. Không sai tạo hóa linh khí lời này, để trong xe ngựa Phương Giao lần nữa kinh hãi và phần. Thiếu niên đột nhiên lại nhìn về phía Phương Giao, trong mắt có tham lam chợt lóe lên, nhưng lại tại thiếu niên chuẩn bị có hành động thời điểm, Phương Giao trong túi linh thú hắc quang lóe lên. Một cái phiên bản thu nhỏ màu đen cáo nhỏ đống nhiên nhảy ra, vì xuống đất run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. A, lại là một cái cực kỳ hiếm thấy ngân nguyệt tà cáo linh phách. Ngươi nhận ra ta? Thiếu niên đưa tay đem nó nhấc lên, đầu ngón tay siết chặt, trốn đen ở tại trong tay toàn thân phát run. Phương Giao thấy thế muốn rách cả mí mắt, trong lòng lại là mát lạnh. Cái kia cáo nhỏ linh phách, tự nhiên là huynh trưởng của nàng, năm đó hồ tộc thiên tiêu số 1 tán phách. Dựa theo hắn huynh trưởng kiệt ngạo tính tình, dù là hắn đánh cũng lại, cũng sẽ không lộ ra như thế tư thái. Có thể một màn này lại vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Ân, không sai, ngân nguyệt tà cáo, mặc dù chỉ còn lại có linh phách, nếu là có thể cho ngươi tìm tới một cái thích hợp đoạt xá đối tượng, ngược lại là một cái còn nói qua được chiến lược. Hắn đưa tay kết ấn, linh quang như tơ, rơi vào chồn đen đỉnh đầu, nhận chủ đi, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một bộ thích hợp đoạt xá đối tượng. Phương Giao thần sắc kỳ biến, đột nhiên lắc đầu, thanh âm cơ hồ sẽ rách, không. Kaka, ngươi không có khả năng nhận chủ. Chồn đen phát ra một tiếng cáo kêu, thanh âm kia lộ ra bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Thiếu niên lần nữa đánh giá Phương Giao một chút, sau đó nhìn về phía chồn đen, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nói chỉ cần ta buông tha nàng này, ngươi liền vĩnh thế hiệu trùng với ta. Chồn đen chậm rãi gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiếu niên đáp ứng không gì sánh được dứt khoát. Nghe vậy, chồn đen trầm thấp quỳ xuống đất, hào quang lấp lóe, một đạo cổ lao khế ấn từ nó giữa trán dâng lên. A, có ý tứ. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đưa tay kết xuống linh khế đằng sau, lãnh đạm nhìn về phía Phương Giao, ngươi mặc dù dáng điệu không tệ, nhưng là thể nội không có cái gì ta cần thải bổ đồ vật. Coi như số ngươi gặp may, hiện tại có thể đi. Linh quang lóe lên, trói buộc tiêu tán. Phương Giao ngã nhào trên đất, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi nàng gian nan mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Thiếu niên mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo vô tận ngạo nghễ cùng hàn ý, khi thế gian này một lần nữa quy về trật tự, ngươi liền sẽ biết tên của ta. Hiện tại thôi, ngươi còn chưa có tư cách biết, cút đi. Nói đi, hắn đưa tay vung lên, kình phong cuốn lên, Phương Giao bị đẩy lui bên ngoài trăm trượng. Không sai, hái được không ít tạo hóa linh khí, lại ngoài ý muốn đạt được một tà cáo là buộc, lần này thu hoạch tương đối khá. Sau đó, cái này tà cáo tìm kiếm một bộ nhục thân mới, hắn khẽ chọc cửa xe ngựa chậm rãi lên không, lôi đỉnh rực mã vỗ cánh, biến mất ở chân trời. Chương 448, trật tự chương 448, trật tự nơi đây là Loa Châu trong xe ngựa, thiếu niên thần sắc đạm mạc, ngựa khí không nhanh không chậm. Trong buồng xe linh quang hơi tối, cỡ nhỏ ngân nguyệt tà cáo lơ lửng tại trước người hắn, túi đầu quỳ xuống đất, mà một bên Du Diệu Diệu tính tọa ý mắng, thần sắc tĩnh mịch. Cáo nhỏ thiếu niên dương mắt, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ nhấp nhô sơn hà biển mây, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, nghe nói cái này Loa Châu đệ nhất thiên tài, tên là Tiêu Như Vân. Hắn tự thân là tiên tiên đạo thể, dẫn tám đạo lôi kiếp, trong tay càng nắm giữ lấy tiêu gia cổ huyết thánh thú hậu duệ. Ta có bí pháp, có thể cho ngươi tại đoạt nó thân tình hùng dưới, cũng không ảnh hưởng nó linh khế chết sống. Chuyến này, chúng ta liền đi tìm cái này Tiêu Như Vân. Hắn nhẹ nhàng dừng lại, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, chợt nhạt âm thanh rồi nói tiếp, bất quá, bây giờ thiên địa trật tự chưa định, một chút tồn tại cổ lão còn tại nhìn trộm. Ta không nên quá sớm hiện thân, chỉ có thể tạm thời âm thầm làm việc. Chỉ có đợi cái kia Tiêu Như Vân chủ động rời khỏi gia tộc thời điểm, mới là ngươi trùng sinh cơ hội. Chồn đen quỳ xuống đất, không dám phát ra một tia tiếng vang. Thiếu niên khỏe miệng hơi nhếch, ngữ khí bỗng nhiên trở nên kinh khủng, những đại tộc kia tử đệ, người bên ngoài không dám động, ta lại không sợ hãi. Cho dù là chân tôn cấp cường giả, cũng vô pháp thôi diễn ta nhân quả, không phát hiện được ta tồn tại. Về phần trong miệng các ngươi Thiên Châu đại chiến, hắn cười khẽ, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, bất quá là vì ta tồn tại bực này, sàng chọn nô bộc trò chơi thôi. Khi những kẻ gọi là thiên tài này, dùng hết cả đời, đốt hết linh hồn, xông phá một châu lại một châu chiến trường, nhưng khi bọn hắn giết ra khỏi chúng đây, đang lâm tuyệt đỉnh lúc, mới có thể phát hiện, cái này, bất quá là có thể nhìn thấy chúng ta bậc cửa mà thôi. Ngẫm lại xem, vì gặp một lần, liền muốn giết sạch bản linh, kinh lịch vô số lần chém giết, ngươi nói, đây có phải hay không là một trận cực kỳ thú vị trò chơi a? Ha 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 ha, tiếng cười tại trong buồng xe quanh quẩn không ngớt. Phương Giao nhìn qua đi xa xe ngựa, đứng tại chỗ, nội tâm lại không có chút nào sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm. Nàng cả đời này trọng yếu nhất thân nhân, ca ca của nàng, bây giờ lại quỳ sát tại người khác dưới chân, cam làm nô tài. Mặt ngoài mặc dù không đối phó, nhưng là đấy lòng bạn thân một trong Du Diệu Diệu. Tại trước mắt của nàng, bị thiếu niên kia lấy phương thức tàn nhẫn nhất luyện thành lô đỉnh, thần hồn bị móc sạch, ý chí gần như mẫn diệt. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, lại sâu hít một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại. Khi thế gian này một lần nữa quy về trật tự, chỗ này bị trật tự, chỉ là cái gì? Việc này tạm thời còn không thể kinh động trong tộc, ca ca còn sống tin tức, đồng dạng không thể để cho hồ tộc biết. bọn hắn giết ca ca còn đến không kịp, nếu quả thật để bọn hắn biết ta đã từng mưu đồ ca ca ve sầu thoát xác sự tình, chỉ sợ ngay cả ta địa vị cũng không còn kiên cố. Trước mắt đến xem, chỉ có thể trước đem tin tức này cáo chi tạo hóa cổ tộc. Mặc dù Du Diệu Diệu bây giờ tại tạo hóa cổ tộc đã thất thế, nhưng nàng dù sao từng là tạo hóa cổ tộc chuẩn thánh nữ bây giờ lại bị bắt sống là đỉnh, thần chí hủy hết. Đây rõ ràng chính là đang đánh cổ tộc mặt, tạo hóa cổ tộc là tuyệt đối không có khả năng nhìn như không thấy. Vô luận như thế nào, cái nhục ngày hôm nay, ta Phương Giao nhất định khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng lại đột nhiên hiện ra một cái quen thuộc thiếu niên. Hắn cùng xe ngựa kia thiếu niên, giống nhau đến mấy phần. Nhất là cặp mắt kia, đồng dạng ngoan lệ, đồng dạng tuyệt tình. Nhưng Tiêu Lân dưới cái nhìn của nàng chí ít còn có ranh giới cuối cùng, mà xe ngựa kia thiếu niên trong mắt cất giấu thì là không hề cố kỵ điên cuồng cùng phá diện. Tiêu Lân, vợ ngươi kém chút liền bị khi dễ, ngươi tên con này đến tột cùng giấu ở nơi nào chứ? Nghĩ đến cái này, Phương Giao cũng tạm thời bỏ đi đi Dương Sư Tông suy nghĩ, nàng chỉ muốn mau chóng hồi tộc, muốn âm thẩm tra tìm thiếu niên kia nội tình, muốn biết hắn đến tột cùng là ai, lại từ nơi nào đến. Cùng lúc đó, Loa Châu thập vạn đại sơn chỗ sâu, Tiêu Ngư chính một mình đi xuyên qua nồng đậm giữa núi rừng, trên thân đã là vết máu loang lổ, áo bào tổn hại, thần sắc mỏi mệt mà kiên nghị. Đây là nàng gặp phải thứ 10 đợt yêu thú tập kích. Loa Châu địa thế hiểm ác, yêu thú hoành hành, ít ai lui tới. Nàng vừa mới hao hết toàn lực, chém giết một cái trúc cơ cảnh giới U Nguyệt Lang, khí tức chưa bình phục, bên tai liền chuyển đến nơi sâu rừng cây gió cỏ lay động dị hưởng. U Nguyệt Lang là quần cư hung thú, có một cái, liền mang ý nghĩa phụ cận còn có đồng loại. Nhất định phải nhanh rút lui. Kinh nghiệm đến từ thời khắc sinh tử, phán đoán tinh chuẩn tàn nhẫn. Làm từng tham gia qua Châu chiến ngân cấp chiến trường tu sĩ, Tiêu Ngư đối nhau tổn cùng sát phạt mẫn cảm hơn xa cùng thế hệ. Đoạn đường này đi tới, cơ hồ không có đụng tới một người tu sĩ. Quá khắc thường. Nàng nhìn qua sương mù tràn ngập sơn lâm, trong ánh mắt lướt qua một tia cảnh giác cùng hồng nghi. Có thể coi là như vậy, ta tình nguyện gặp lại yêu thú, cũng không muốn hiện tại đụng tới tu sĩ. Tiêu Ngư trong lòng hết sức rõ ràng, lấy chính mình trước mắt trạng thái, một khi gặp gỡ lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Nàng thấp giọng thở dốc, từ từ tiến lên, tận lực tránh đi trong núi rừng âm thanh sinh động chi địa. Đi vài bước sau, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết Phương Giao cùng Du Diệu Diệu bây giờ có mạnh khỏe hay không. Phương Giao chính là Ngân Nguyệt Hồ tộc đằng sau, Du Diệu Diệu xuất thân tạo hóa cổ tộc, theo lý thuyết, người kia cho dù bắt được các nàng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới là ngữ khí của nàng lại càng nói càng thấp, trong mắt xẹt qua một tia bất an. Mặc dù nàng rất không thích Phương Giao, nhưng là 3 năm này đến nay, Phương Giao xác thực đối với nàng không sai, cơ hồ coi nàng là muội muội đồng dạng tại nuôi. Có thể người kia căn bản không phải bình thường tu sĩ. Nàng còn nhớ rõ thiếu niên kia thần sắc lạnh nhạt, làm việc không hề cố kỵ, trong mắt không có chút nào ranh giới cuối cùng. Trong lúc đang suy tư, bá, tiếng xe gió đông nhiên nổ vang. Tiêu Ngư tâm thần cuồng loạn, cơ hồ vô ý thức thôi động trên thân còn sót lại một tấm hộ thân linh phủ, một đạo linh thuẫn trong nháy mắt hiện hiện, có thể sau một khắc, liền nghe một tiếng lột ngạt tiếng vang, phanh. Cả người bị một đạo cuồng mãnh kình phong tung bay, hung hăng đụng vào sau lưng một gốc đại thụ, thân cây kịch chấn, nàng cổ họng ngọt, máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Trên bầu trời, một đạo bóng xám xoay quanh mà rơi. Đó là một đầu cánh chim như sắt, hình thể khổng lồ hôi vũ điều yêu, quanh thân lông vũ tại trong quang ảnh chết xạ ra như kim loại lanh mang, mấy cây tàn vũ còn tại không trung chậm rãi bay xuống, giống như là lưỡi dao rơi xuống đất dư bị không ngừng. Nàng dáng chống đỡ lấy từ dưới đất nửa quỷ mà lên, gắt gao nhìn chằm chằm điều yêu mi tâm. Có linh ấn, là thuần hóa yêu thú, nó có chủ nhân. Nàng ánh mắt run lên, trong nháy mắt nhìn về phía yêu thú kia sau lưng rừng rậm. Sau một khắc, một đạo âm lanh thanh âm khàn khàn từ trong rừng truyền đến, mang theo đùa cợt cùng xem kỹ, chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu, lại độc thân xông vào ta Loa Châu thập vạn đại sơn. Nhìn ngươi mặc, không giống như là chúng ta bên này người a. Chương 449, cứu chương 449, cứu đương theo lấy thanh âm, một tên lão giả mặc hắc bào chậm rãi đi ra, mùi hừng, thon gầy hai gò má, trong mắt hàn mang như lao. Khí tức của hắn nội liễm mà sâu thẳm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng áp bách. Bên chân hắn có một cái nằm thấp mà đi hổ loại linh thú, bốn chảo như phong, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân tản ra kim đan yêu thú khí tức hung sát. Kim đan linh thú Tiêu Ngư cưỡng ép ổn định khí tức, sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ cúi đầu hành lễ, ngữ điệu suy yếu nhưng không mất chấn định. Tiền bối, ta đích xác không phải Loa Châu người, là theo thân nhân cùng nhau tiến vào trong núi, không ngờ trên đường bị tập kích, cùng người nhà tẩu tán, bây giờ chính nghĩ cách cùng bọn hắn tụ hợp. Nàng không có báo ra danh tự, môn phái, lai lịch, cũng không có cường điệu thương thế của mình, nàng chỉ để lại một cái tin tức, nàng không phải một người. Câu nói này nhìn như yếu ớt, lại mơ hồ cất giấu một tia uy hiếp. Nàng chỉ hy vọng đối phương có thể bởi vậy sinh ra một tia cố kỵ. A, nguyên lai là đi rời ra. Lão giả mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, mùi ưng khẽ run lên, ngựa khí mang theo vài phần chế nhạo cùng trêu tức, chậm chậm trưởng. Cái này thập vạn đại sơn cũng không phải các ngươi những này ngoại châu tu sĩ nói xông liền có thể xông địa phương. Nếu không quen thuộc yêu thú tập tính, cho dù là kim đan tu sĩ cũng phải mệnh tang miệng thú. Mấy người các ngươi ngược lại là gan to bằng trời. Hắn lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn Tiêu Ngư một chút. Bất quá vận khí của ngươi vẫn còn không sai. Lão phu mới thu phục đầu này thanh lâm điểu, từ trước đến nay giỏi về truy tung, có lẽ còn có thể giúp ngươi tìm tới những cái kia tẩu tán thân nhân. Có thể trên đời nào có bữa trưa miễn phí. Lời này nghe giống như hảo ý, Tiêu Ngư nhưng trong lòng trầm xuống, trên mặt không hiện, ngựa khí bình tĩnh nói, xin hỏi tiền bối, như thế hảo ý, thế nhưng là có điều kiện gì? Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng vàng, điều kiện tự nhiên là có. Lão phu thiếu cái thiếp thân thị thiếp, mà ngươi tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ, thiên phú cũng là không kém, tư sắc còn có thể, không bằng tới gần chút, để lão phu cẩn thận nhìn một cái. Nói đi, hắn quát tay, hướng Tiêu Ngư ngoắc ngón tay, thanh âm càng âm hẳn, đừng thẹn thùng à, tiểu hoa nhi, lão phu đối với ngươi thế nhưng là rất hài lòng. Giờ khắc này, Tiêu Ngư trong dạ dày cuộn cuộn, mãnh liệt buồn nôn như muốn ép không được, nàng ánh mắt triệt để lạnh xuống, thanh âm trầm thấp, tiền bối, ta mấy vị trưởng bối liền tại phụ cận tìm ta, không nhọc ngài xuất thủ, chính ta có thể tìm bọn họ. Lão giả lại cười nhạo một tiếng, ngựa khí đột nhiên lạnh, tiểu nữ hoa, lão phu như tin ngươi bộ này nói, sớm đã bị người chặt thành thịt nướng. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, bên cạnh đầu kia thanh lâm điểu xoẹt một tiếng mở ra hai cánh, vẫy ở giữa cuốn lên cắt bay đầy trời. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được lão phu? Cái này thập vạn đại sơn phạm vi ngàn dặm, lão phu để thanh lâm điểu nhìn chằm chằm ngươi cả ngày, ở đâu ra thân nhân? Không có một cái nào tu sĩ khí tức tiếp cận ngươi bên này. Lão giả thần sắc lạnh dần, sắc ý hơi lộ ra, ngươi tuổi tác, cái này tu vi, muốn thật sự là đại tộc đằng sau, lão phu thật đúng là đến kiêng kỵ mấy phần. Đáng tiếc a, tiến vào núi lớn này, liền xem như thánh tử thánh nữ, cũng phải cho ta ngoan ngoãn. Hắn đang muốn động thủ, đột nhiên mũi thở khinh động, thần sắc đột nhiên thay đổi, a, không tốt, là U Nguyệt Lang bầy. Không ổn, bọn chúng thế mà đuổi ngươi qua đây. Số lượng không ít. Bốn phía đã mơ hồ truyền đến từng tiếng trầm thấp mà quỷ dị sói tru, phản phất từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Lão giả trong mắt lóe lên một tia gấp ý, khẽ quát một tiếng, "Đi, tiểu nữ hoa. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay liền hướng Tiêu Ngư chụp tới. Nhưng mà, Tiêu Ngư trong mắt không có một tia dao động. Nàng tình nguyện chết tại đàn sói miệng, cũng tuyệt không thể rơi vào tặc nhân này chi thủ. Cũng ngay, nàng đột nhiên tế ra linh kiếm, linh lực khuấy động, hướng lão giả một kiếm chém ra. Vu xuẩn mất khôn. Lão giả hừ lạnh, thân hình không động, ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng đầu kia kim đan hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đánh tới. Hổ ảnh như núi, chỉ một kích, liền đem Tiêu Ngư cả người mang kiếm đánh bay mà ra, đập ầm ầm rơi vào trên vách núi đá, máu tươi phun ra, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tiêu Ngư chỉ cảm thấy tứ chi như rơi nước đá, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nàng trông thấy cái kia lão giả mùi ưng trên mặt hiện ra làm cho người buồn nôn nghe răng cười, từng bước một tới gần. Người kia lại vẫn liếm môi một cái, ánh mắt bị ổi mà tham lam. Nàng muốn động, lại không động được. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng như sấm rền nổ vang, đại địa chấn động, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem lão giả bức lui. Còn chưa chờ lão giả kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu so bình thường U Nguyệt Lang rõ ràng lớn hơn một vòng, toàn thân mang theo kim văn cự lang từ trong rừng nhảy ra, đột nhiên nhào về phía bên cạnh hắn đầu kia kim đan hổ thú. Ngao, huyết nục văng tung tóe. Cái kia nhìn như không ai bị nổi cự hổ, tại biến dị U Lam Lang trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị ăn sống nuốt tươi, hải cốt không còn. Lão giả sắc mặt kỳ biến, vừa muốn bỏ chạy, lại bị bóng đen kia một quyền đánh trúng. Phanh, cả người trực tiếp nổ tung thành một đám huyết vụ, liên nguyên thần đều không thể đào thoát. Nơi xa trong hôn mê Tiêu Ngư trợn to mắt, chỉ gặp bóng đen kia chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành cả người tư thế thẳng tắp thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc đạm mạc, nhìn xem cực kỳ lạ lẫm, trong ánh mắt lại cất giấu một vòng như có như không cảm giác quen thuộc. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt trầm tĩnh. Liệt Dương sư tiền bối, nàng này tư chất không tầm thường, có thể thu vào ta Long Tuyển Phong môn hạ. Hắn ngữ khí bình thản, lại tự mang uy áp. Ngay sau đó, giữa rừng rậm lại đi ra một người, nghiên kỷ nhìn xem đồng dạng không lớn, nhưng manh mối lao thành, đi lại ổn trọng. Thanh âm của hắn giàn mua mà thâm trầm, cùng bề ngoài hình thành mãnh liệt tương phản. Không sai, nha đầu này bất quá 15-16 tuổi, liền đã trúc cơ, quả thật tư chất không tầm thường. Vừa rồi lao tạp bao kia, chính là Loa Châu nổi tiếng xấu Thương Hải lão nhân. Người này tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong hại người vô số. Ngươi giết hắn, cũng coi là thay trời hành đạo. Ân thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, đã chậm rãi đến gần Tiêu Ngư. Nàng vốn muốn nói thứ gì, cũng đã vô lực mở miệng, thân thể mềm đến giống như là mất hồn. Gò má nàng phím hồng, ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Nàng cảm giác thiếu niên kia ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà đưa nàng đỡ dậy, lòng bàn tay ấm áp mà hữu lực. Chỉ nghe soạt một tiếng, hắn thở ngoại bào, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo, nhẹ nhàng đưa nàng phá toái quần áo đắp kín, tránh đi trần trụi vết thương. Không phải tất cả mọi người đều sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nàng có chút trầm tĩnh lại, trong lòng nổi lên một cỗ khó nói nên lời cảm giác an toàn. Tiếp lấy, mắt tối sầm lại, triệt để lâm vào trong mê ngủ. Người tới, tự nhiên chính là Lục Ly. Hắn cùng Liệt Dương sư tiền bối một đạo tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi nhanh, vốn là chạy tới Linh Xà Tông, trên đường đi qua nơi đây lúc, đúng lúc gặp cảnh này phát sinh. Ban sơ, hắn cũng không dự định xuất thủ cứu rút. Chương 450, thu phục đàn sói chương 450, thu phục đàn sói thiếu nữ kia áo quần rách nát, khí tức yếu ớt, một thân vết máu, chật vật đến cực điểm, mặc dù khí tức có mấy phần quen thuộc, nhưng ở trong mắt của hắn bất quá là lại một cái hãm sâu hiểm địa ngoại châu tu sĩ thôi. Huống chi hắn chuyến này có khác sự việc cần giải quyết. Hắn chân chính điểm chú ý là đám kia U Nguyệt Lang. Giờ phút này chiếm cứ nơi đây U Nguyệt Lang bầy cũng tiếp cận trên trăm đầu số lượng. Mà hắn bên người U Lam Lang chính là U Nguyệt Lang bên trong Lang Vương cấp yêu thú biến dị. Đối với phổ thông U Nguyệt Lang có cực mạnh lực uy hiếp cùng thống ngự tính. Nếu có thể lấy Lang Vương chi uy đem nó bầy thu phục, đối với trước mắt Lục Ly mà nói lại là một cái không nhỏ trợ lực. Hắn đến tiếp sau thậm chí có thể trực tiếp đem U Lam Lang cùng đàn sói trực tiếp giao cho linh hồ điều khiển. Linh hồ thần thức cường đại, dù là điều khiển trên trăm đàn sói cũng dư xài. Lời như vậy, đến tiếp sau đối địch, Lục Ly chính mình liền sẽ dùng ít sức rất nhiều. Nhưng khi hắn liếc thấy thiếu nữ trong tay thanh phi kiếm này lúc, trong lòng đống nhiên chấn động. Phi kiếm kia hắn nhận ra, chính là năm đó Thương Nha thôn thôn trưởng tự tay tặng cho Tiêu Ngư thượng phẩm phi kiếm. Hắn lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, cảm giác quen thuộc kia nơi phát ra nơi nào. Thiếu nữ kia, đúng là Tiêu Ngư. Thời gian cực nhanh, nữ lớn 18 biến. Vẹn vẹn 3 năm không thấy, người trước mắt đã không còn ngày xưa thanh tú non nớt, mà là nhiều hơn một phần trầm tĩnh, một phần cứng cỏi, cả người trở nên càng thủy linh mà đáng chú ý. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hắn rất nhanh nghĩ đến khả năng Tiêu Ngư xuất hiện ở chỗ này, thậm chí có thể là bởi vì hắn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cuối cùng xuất thủ. Một là bởi vì đối thủ bất quá chỉ là Kim Đan sơ kỳ, là không nổi sóng gió gì, hai là U Nguyệt Lang bảy ngay tại tới gần, hắn cũng cần nhờ vào đó địa lợi hoàn thành thu phục. Giờ phút này, U Lam Lang đứng ở cự nham chi đỉnh, mắt như ưu diễm, răng nanh ẩn hiện. Nó chậm rãi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào này trầm thấp, lôi cuốn lấy một loại cổ lão mà cường hoành huyết mạch uy áp, trong nháy mắt truyền khắp khắp nơi. Trong núi rừng bốn phía, U Nguyệt Lang tiếng gầm liên tiếp vang lên, ban sơ chỉ là vài đầu, mười mấy đầu, rất nhanh, mặt đất chấn động, trong rừng bóng đen xuyên thẳng qua, mấy chục trên trăm đầu toàn thân xám đen, song đồng hiện xanh U Nguyệt Lang, chính hướng nơi đây tụ lại. Lục Ly lặng lặng nhìn xem cái kia từng đầu yêu lang từ trong rừng bước ra, phục địa, gầm nhẹ, dãy rủa, thần sắc phức tạp, đã có bản năng kính sợ, cũng có kiệt ngạo không cam lòng. Loài sói yêu thú, phần lớn kiệt ngạo bất tuần, rất khó thu phục. Nhưng nếu có thể nắm chặt Lang Vương, liền có khả năng khống chế toàn bộ đàn sói mệnh mạch. Bất quá thanh âm của hắn dừng một chút, lông mày cau lại, cấp tốc suy tư sau, bình tĩnh nói ra càng sâu một tầng phán đoán, bọn này U Nguyệt Lang đã thành trăm con quy mô. Quần lạc bên trong tất có một đầu chân chính Lang Vương, mà bên cạnh ta đầu này U Lam Lang, mặc dù huyết mạch là thủ, nhưng nếu muốn để đàn sói thần phục, chỉ dựa vào huyết mạch áp chế còn chưa đủ. Nó nhất định phải tự mình chém giết đầu kia Lang Vương, mới có thể lấy vương giả chi tư, triệt để lập uy. Thay vào đó, hắn mắt nhìn trước người U Lam Lang. U Lam Lang giống như cũng cảm nhận được một loại nào đó huyết mạch phương diện triệu hoán, con mắt của nó giấy lên u diễm, lưng cong lên, lợi chảo chậm rãi duỗi ra, tại mặt đất vạch ra từng đạo ngứa nhạt, sắc ý dần dần lên. Lục Ly lấy thần thức cùng nó câu thông, đem trong lòng phán đoán không giữ lại chút nào chuyển lại đi qua. Giết Lang Vương, thu phục con sói này. Bảy U Lam Lang đống nhiên quay đầu, trong mắt huyết quang lóe lên, đó là một loại gần như cuồng nhiệt đáp lại. Lục Ly không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy trong hôn mê tiểu ngư, dưới chân linh lực dâng lên, ngự không mà lên, rời xa mặt đất huyết chiến chi vực. Liệt Dương sư tiền bối từ lâu treo trên bầu trời đứng ở một bên, cũng là có chút hăng hái nhìn xem một màn này, lại chưa từng mở miệng. Không bao lâu, cánh rừng mênh mông, một đầu hình thể nhất là khôi ngô xám đen cự lang từ trong bầy sói chậm rãi đi ra, toàn thân gầy còm như củi, trên lưng che kín vết thương cũ, mi tâm ẩn ẩn có một đạo ngân bạch sói văn, chính là cái này trăm con U Nguyệt Lang chân chính vương giả. Dù trước như U Lam Lang như vậy biến dị, nhưng lại bằng vào lần lượt huyết chiến, lần lượt trở về từ cõi chết, ngạnh sinh sinh dẫm lên thi cốt leo lên vương vị. Nó lạnh lùng nhìn về U Lam Lang, phảng phất tại nhìn chăm chú một cái mạo phạm nó vương quyền phản đồ. Hai đầu yêu lang ở giữa, không khí phảng phất đống nhiên đông kết. Sau một khắc, U Lam Lang hét giận dữ mà ra, thân ảnh như điện, tại giữa núi rừng cực nhanh. Nó không có nửa điểm do dự, trực tiếp nhào về phía đàn sói trung ương nhất Lang Vương. Cả hai vừa mới giao thủ, chính là huyết đục văng tung tóe. U Lam Lang lấy sắc bén nhanh đuốt phá vỡ đối phương hầu cái cổ, Lang Vương gầm thét phản công, cắn một cái ở tại vai cái cổ, ngay cả dây lưng thịt xé rách xuống tới. Huyết dịch kích bắn ra, kích thích toàn bộ đàn sói trong nháy mắt sao động. Sau một khắc, mấy chục con U Nguyệt Lang hét giận dữ mà lên, bốn phương tám hướng đồng thời nhào về phía U Lam Lang. Bọn chúng căn bản sẽ không tuân theo cái gì vương giả quyết đấu tại bọn chúng trong mắt, đầu này không biết từ chỗ nào toát ra dị chủng, bất quá là mưu toan dung chuyển quần thể trật tự phản đồ. Đây không phải luật võ, đây là quần thể vây giết. Trên mặt đất, U Lam Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ dị dạng huyết diễm, màu lam sói diễm cuốn lên sơn lâm. Nó không có lùi, ngược lại càng hung ác bổ giết về phía dày đặc nhất đàn sói hạch tâm. Mục tiêu của nó từ đầu đến cuối không thay đổi, chỉ có Lang Vương. Nào, cắn, xé, xung. Nó mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn tiếp nhận 4-5 đầu đồng loại nào cắn đại giới, nhưng nó không lùi nửa phần. Đại chiến kéo dài dòng dã mấy canh giờ, giữa rừng núi sớm đã huyết tinh tràn ngập. Phía dưới, Lang Thi đang nằm, vết máu loang lổ, U Nguyệt Lang còn tại khổ chiến, đầu kia Lang Vương, đồng dạng toàn thân vết thương chồng chết, vẫn như cũ tử chiến không lùi, nằm thấp gào thét, hung diễm cũng giảm. Đã hao tổn hơn 10 đầu trúc cơ cấp U Nguyệt Lang, Lục Ly nhíu mày, thấp giọng tự nói, tuy nói U Lam Lang một mực khắc chế, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lang Vương hạ tử thủ, nhưng quần chiến bên trong, lại há có thể tránh cho ngộ thương. Mà lại theo huyết tinh chi khí lan tràn, sớm đã kinh động xung quanh yêu thú tộc đàn, có mấy đạo cường hành khí tức từ nơi xa dựa sát vào mà đến, y đồ tùy thời đoạt lợi. Nhưng không chung, chín đầu liệt dương sư chỉ là có chút tràn ra một sợi uy áp, liền đem những cái kia người rình mò dọa đến co rúm lại lui lại, cho dù là kim đan hậu kỳ yêu thú, cũng không dám lại gần một bước. Trên mặt đất, chém giết dần dần tiến vào hồi cuối. Rốt cục, tại một tiếng thê lương sói tru bên trong, U Lam Lang đống nhiên đập ra, xé rách Lang Vương cổ họng, răng nhọn xuyên qua yết hầu mà qua, máu tươi tuôn ra. Đầu kia kiệt ngạo đến cực điểm Lang Vương, đang trong dãy rủa ầm vang ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. U Lam Lang cũng là máu me khắp người, thân hình lảo đảo, nhưng mà cái kia một thân kim văn, tại huyết dịch tẩy lễ bên dưới càng tươi sáng, phản phất vương giả chiến văn, lộ ra một cỗ không được xía vào hùng sát uy thế. Lục Ly thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, chân chính hợp nhất thời khắc đến. Còn lại U Nguyệt Lang tại chết đi Lang Vương thi thể trước ngừng chân, lại không một lên tiếng, chỉ gặp U Lam Lang chậm rãi đứng ở thi thể chi đỉnh, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Một tiếng kia thét dài, thê lương, rung động, mang theo máu và lửa rèn ra uy thế, giống như tại tuyên cáo nó kế thừa, cũng là tại hiệu lệnh, vương giả quý vị. Thành công. Lục Ly thần sắc vui mừng, trong ngực lại đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp âm linh. Ngay sau đó, là một trận dồn dập thở dốc. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ngực thiếu nữ lông mi khẽ run, sắc mặt trắng bệnh, bên môi lưu lại tơ máu, trong khi hô hấp, một cỗ sâu kín hương thơm cùng mùi máu tươi hỗn hợp, bay thẳng trong mũi. Ngươi là người phương nào? Sau một khắc, cặp kia nguyên bản đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, thanh tịnh bên trong mang theo mê vong cùng cảnh giác, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía ôm trong ngực nàng thiếu niên. Chương 451, chấn kinh chương 451, chấn kinh cứu ngươi người. Lục Ly ngữ khí bình thản, hắn một chút túi người, đem Tiêu Ngư nhẹ nhàng buông xuống, lập tức quay người, đi hướng vết máu kia loang lổ u lam lang. Hắn đưa tay vuốt ve đối phương đầu lâu, đầu ngón tay rơi xuống một khắc này, nguyên bản hung lệ như vực sâu lang vương, lại nằm thấp thân thể, thân mật như chó. Làm rất tốt, Tiểu Lam. Hắn nhẹ giọng tán dương một câu, lấy ra túi linh thú. U lam lang ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng gọi bên dưới, đàn sói như thủy ngân tả địa, nối đuôi nhau mà vào. Không trải qua trăm con u nguyệt lang, sớm đã vượt qua phổ thông túi linh thú dung lượng. Lục Ly lấy ra ba cái túi linh thú thay nhau tiếp nhận, không khách khí chút nào đem vừa rồi Thương Hải lão nhân túi chứa vật cũng cầm sử dụng. Nó trong túi linh thú chứa linh khế yêu thú cũng không cần lưu thêm, trực tiếp thả ra, tùy ý u lam lang cắn xé thôn vệ chia ăn. Lục Ly đưa tay xoa xoa đầu ngón tay vết máu, nhạt tiếng nói, loại này quy mô đàn thú, bình thường túi linh thú có thể chống đỡ không dậy nổi, đến ý nghĩ làm một cái đặc chế dung lượng lớn linh túi mới được. Một bên, Tiêu Ngư đã yên lặng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, vẫn cường tự đem Lục Ly tặng cho trưởng bảo nắm thật chặt, che khuất rách nát quần áo cùng khắp cả người vết thương. Mắt thấy Lục Ly vừa rồi cái kia thu phục đàn sói chẳng diện, nàng thần sắc càng kính sợ, hơi không người, cung thanh đạo, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, cứu ta tính mệnh. Lục Ly cũng không lập tức trả lời, mà là tiện tay đem cuối cùng một con sói thu nhập linh túi, lúc này mới xoay người lại, ngựa khí bình tĩnh, ngươi tên gì, từ chỗ nào tới? Vì sao một người xâm nhập cái này thập vạn đại sơn? Tiêu Ngư thần sắc liền giật mình, lập tức thấp giọng nói, ta tên là Tiêu Ngư, đến từ Thương Châu, cùng mấy vị hảo hữu cùng nhau vào núi tìm thân, trên đường gặp phải biến cố, cùng tẩu tán nàng không có nói láo, cũng không có nhiều lời. Hai người trước mắt đều là sâu không lường được, nhất là thiếu niên tóc đen kia, vừa rồi một quyền diệt địch, vừa kêu thu sói, rõ ràng sớm đã không phải mình có thể chống đỡ cấp độ. Nếu là trong lòng còn có ác ý, nàng sớm đã biến thành thi cốt. Tìm thân. Lục Ly lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường quan mang. Tiêu Ngư còn có cái gì thân nhân, Lục Ly lại biết rõ rành rành. Lúc trước tòa kia xa xôi thôn nhỏ, đã sớm bị tạo hóa cổ tộc đạp thành một miệng, hài cốt không còn. Nàng thân ca ca, càng là chết tại đàn sói miệng. Nếu nói thế gian này, còn có thể bị nàng được xưng tụng thân nhân chỉ sợ cũng liền thừa Lục Ly một người thôi. Về phần trong miệng nàng hảo hữu, Lục Ly trong lòng đã có suy đoán. Có thể tìm tới manh mối, tại Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài đổi tới Loa Châu tới tìm người, trừ Ngân Nguyệt Hồ tộc vị kia phương giao, còn có thể là ai? Chỉ là Tiêu Ngư trong miệng nâng lên biến cố càng làm hắn hơn lòng sinh điểm khả nghi. Phương giao, thân phụ thượng cổ yêu tộc huyết mạch, trời sinh liền có thể cảm giác linh thú tâm tính, thậm chí có thể cùng yêu thú cấp thấp câu thông. Thiên phú như thế, tại Loa Châu loại này khắp nơi trên đất yêu thú man hoang chi địa, không khác hổ vào bầy dê. Lấy nàng thủ đoạn, muốn tránh đi hết thể hung thú, dễ như trở bàn tay. Nếu nói thật sự ở nơi này gặp thú triều cái kia không khỏi quá mức hoang đường. Không phải yêu thú, cái kia lại sẽ là cái gì? Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống. Chỗ này vị biến cố chỉ sợ có ẩn tình khác. Người cái kia hảo hữu là tu vi gì? Gặp phải như thế nào biến cố? Tiêu Ngư thần sắc cứng đờ, hơi chút chần chờ, nhưng cuối cùng không dám giấu giếm, thấp giọng nói, không dối gạt tiền bối. Các nàng hai người đều là kim đan tu vi, một vị là Ngân Nguyệt Hồ tộc công chúa Phương Giao, một vị là Du Diệu Diệu, tạo hóa cổ tộc chi nữ. Trên đường, chúng ta gặp phải một cỗ xe ngựa. Xe ngựa kia do hai đầu lôi đình rực mã kéo động, đều là kim đan cấp yêu thú. Trên xe ngựa ngồi một tên thiếu niên, không chờ chúng ta phản ứng, liền trực tiếp xuất thủ, bắt giữ hai người, lái xe đi xa xuất thủ là Nguyên Anh tu sĩ. Không, cũng không phải là Nguyên Anh. Tiêu Ngư liền vội vàng lắc đầu, người kia tuy mạnh, nhưng cũng không có Nguyên Anh chi tượng, nên vẫn chỗ kim đan chi cảnh. Kim đan? Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Lục Ly thần sắc biến đổi, ánh mắt đông nhiên nhảy một cái. Bất luận là Hồ tộc công chúa Phương Giao, hay là tạo hóa cổ tộc Du Diệu Diệu, đều là danh liệt Thiên Châu chiến hàng ngũ nhân vật thiên tiêu, mỗi cái gia tộc bối cảnh thâm hậu, tu vi càng vượt xa hơn bình thường cùng giai. Dạng này hai người liên thủ, tại toàn bộ Loa Châu đều có thể đi ngang, lại bị một cái kim đan tu sĩ cầm đi. Hắn tự hỏi, liền xem như mình bây giờ xuất thủ, muốn nhất cử cầm xuống hai người này, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Thế mà không phải Nguyên Anh, người kia đến cùng là ai? Có cái gì lực lượng? Lục Ly trong lòng kinh nghi đan sen. Nếu không có chính thai nghe nói, hắn cơ hồ không thể tin được. Nếu đây là thật, người xuất thủ kia, coi như cảnh giới là kim đan, nó chiến lực chân chính chỉ sợ đã tiếp cận chuẩn Nguyên Anh chiến lực. Nhưng chân chính để Lục Ly cảm thấy hàn ý, cũng không phải là thực lực của đối phương, mà là sự dũng cảm của hắn cùng bối cảnh. Hắn thế mà không chút nào kiêng kỵ Phương Giao cùng Du Diệu Diệu dạng này đại gia tộc hậu duệ. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Giống các nàng dạng này thiên chi tiêu nữ, thân phận tôn sùng không nói, trên thân nhất định có hộ mệnh trọng bảo, thậm chí trong tộc vô cùng có khả năng lưu lại truy tung ấn ký, hồn năng cảm ứng các loại thủ đoạn bảo mệnh. Một khi gặp bất chắc, trong tộc Nguyên Anh, thậm chí chân tôn cường giả tất nhiên ngay đầu tiên xuất thủ trợ giúp, bình thường thế lực căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Có thể người kia lại dám ở nhân tộc cảnh nội công nhiên ra tay cầm người. Đây là điên rồi, hay là căn bản không sợ? Trong lòng hắn hơi trầm xuống, không nói. Lúc này, một bên Liệt Dương sư cũng lộ ra hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói ra, có lẽ người này là cái nào đó ẩn giấu tu vi lão quái vật, hay là cái nào đó ẩn thế cổ tộc chân truyền, trong tay nắm giữ che đậy thiên cơ chí bảo. Tạo hóa cổ tộc, ngân nguyệt hồ tộc loại này có chân tôn cấp cường giả chấn giữ lại tộc, nếu không có lấy chân tôn cấp pháp khí cưỡng ép ngăn cách thiên cơ, liền không có khả năng giấu giếm được bọn hắn trong tộc lão tổ một sợi thần niệm cảm ứng. Nghe nói Liệt Dương sư lời ấy, Lục Ly không nói gì thêm, chỉ là trong mắt trầm tư. Đúng lúc này, thiếu nữ lại cắn răng tiến lên trước một bước. Nàng khom mình hành lễ, thật sâu cúi đầu, "Tiền bối, ta hai vị kia hảo hữu thân phận tôn quý, cho dù bị bắt, người kia cũng đoạn không dám tùy tiện giết người Tiêu Ngư cả gan muốn nhờ, như ngài có thể mang ta cùng nhau rời đi cái này Thập Vạn Đại Sơn, ngày sau nếu có cơ hội, Tiêu Ngư tất báo ân này." Lục Ly lặng lặng nhìn qua thiếu nữ trước mắt. 3 năm qua đi, trong mắt của nàng không còn chỉ có sợ hãi, còn có tỉnh táo, cứng cỏi, còn có một tia thuộc về tu sĩ quốc khí. "Ngươi có thể có sư thừa?" Lục Ly đột nhiên hỏi, ngữ khí bình thản. Tiêu Ngư ngơ ngác một chút, lập tức túi đầu nói, "Chưa từng có." Nàng giống như nghĩ tới điều gì, chần chờ một lát, lại thấp giọng bổ sung, "Chỉ là dưới mắt ta chỉ muốn tìm thân, chưa từng tìm tới ca ca trước đó, cũng chưa từng cân nhắc qua gia nhập tông môn sự tình." Nói xong lời này, nàng ngẩng đầu, trong mắt lại nổi lên một vòng áy náy cùng kháng cự tâm tình rất phức tạp. "Nếu có đường đột, còn xin tiền bối thứ tội." Chương 452, thiệt cưới chương 452, thiệt cưới ta vốn muốn thu người nhập môn. Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình ổn như nước, "Bất quá đã ngươi trong lòng còn có nhớ mong, liền không còn cưỡng cầu." Nói đi, hắn đưa tay vỗ túi linh thú, một đầu trúc cơ đỉnh phong u nguyệt lang hiện thân, lông tóc hiện ra thanh quang, huyết tinh chưa khởi, bốn vó đạp đất ở giữa sát ý còn tại. Con sói này sinh tại Thập Vạn Đại Sơn, quen thuộc địa hình, đã bị ta thuần phục. Lục Ly đưa tay khẽ vuốt đầu sói, "Nó sẽ hộ ngươi rời núi." Tiêu Ngư nghe vậy lại hỉ, đang muốn bái tạ, nhưng lại chần chờ một lát, nhịn không được ngẩng đầu thử dò xét nói, "Xin hỏi hai vị tiền bối, trước đó ta trước khi hôn mê mơ hồ nghe nói Long Tuyển Phong tên, lại không biết hai vị tiền bối đến tột cùng xuất từ Hà tông môn. Tiêu Ngư hôm nay nếu có thể tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn sống, ngày sau nhất định đến nhà bái tạ." Lục Ly sau khi nghe xong mỉm cười, nói, "Dương sư tông." Dương sư tông thiếu nữ thấp giọng đọc một lần, thần sắc bỗng nhiên chỉ trệ, trong đầu phảng phất tầm vang nổ vang. "Dương sư tông?" Nàng chuyến này theo phương giao bên dưới Loa Châu, không phải là vì tìm kiếm tông môn này. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một cái chớp mắt trở nên phức tạp, "Tiền bối xuất từ Dương sư tông?" "Không sai." Lục Ly lạnh nhạt đáp ứng. Tiêu Ngư ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng kết, trong lòng rời sông lấp biển. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng, lần nữa cúi đầu, "Nếu là Dương sư tông, ta nguyện ý gia nhập." Lục Ly nhíu mày, "Ngươi vừa mới không phải nói không muốn nhập tông?" Thiếu nữ thời khắc này ánh mắt kiên định đến kinh người, thanh âm cũng dị thường rõ ràng, thực không dám giấu giếm. "Tại hạ chuyến này chính là tới tìm cái này Dương sư tông. Ca ca của ta, có lẽ chính là Quý tông trưởng lão, Tiêu Xá." Không khí đột nhiên yên tĩnh. Liệt Dương sư nhìn Lục Ly một chút, trong mắt hiện hiện một tia cổ quái. Lục Ly lại ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói như thường, "Ta chính là Tiêu Xá." Như một đạo kinh lôi rớt xuống, Tiêu Ngư cả người đều cứng tại nguyên địa, đôi mắt đẹp trợn lên, không dám tin nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Nàng nhịn không được nheo mắt lại, phản phất muốn từ trên mặt đối phương tìm ra sơ hở gì, có thể Lục Ly thần sắc bình tĩnh, khí tức nội liễm, không có chút nào gợn sóng. "Lại tìm nhầm sao?" Nàng thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng không cách nào che giấu thất lạc. Có thể nàng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, một lần nữa tiếp cận Lục Ly. "Có thể vừa rồi người này cứu ta thời điểm, ta rõ ràng từ trên người hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Có lẽ, người này chính là ca ca, chỉ là có cái gì nỗi khổ tâm không có khả năng nhận nhau thôi. Không phải vậy lại vì sao muốn xuất thủ cứu ta? Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi trước cái này Dương sư tông mới được." Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Ngư tim đập loạn, cơ hồ không cách nào ức chế nội tâm kích động, lúc này túi người làm một lễ thật sâu, "Còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, Tiêu Ngư nguyện nhập Dương sư tông." Lục Ly thấy thế nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, "Cũng tốt. Bất quá ta chuyến này còn có sự việc cần giải quyết tại thân, nhất thời không cách nào về tông. Ngươi trước theo ta đầu này U Nguyệt Lang về tông môn, đợi ta ngày sau về núi, tự sẽ an bài người nhập môn." Nói đi, Lục Ly tâm niệm vừa động, lấy thần thức truyền âm mệnh lệnh U Lam Lang, vì đó hạ đạt hộ tống chỉ lệnh. Đầu kia U Nguyệt Lang lúc này túi người đến, hai mắt thăm thẳm nhìn về phía Tiêu Ngư, đã lộ ra thuận theo chi ý. Tiêu Ngư hơi chần chờ, liền xoay người ngồi lên lưng sói, dáng người trực tiếp. Trước khi đi, nàng thật sâu nhìn Lục Ly một chút, trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ chưa từng lối ra. Nhưng sau một khắc, U Nguyệt Lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình như điện nhảy vào lâm hải, khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Bên cạnh, Liệt Dương sư lườm Lục Ly một chút, ngữ khí cổ quái, "Đây là muội muội của ngươi?" Lục Ly lắc đầu, thần sắc như thường, nàng này hẳn là hiểu lầm cái gì. Bất quá nàng tư chất không tồi, nếu có thể cực kỳ bồi dưỡng, ngày sau thành tựu nhất định không tầm thường. Liệt Dương sư nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa, khẽ bước cằm. Lục Ly thì quay người thu hồi U Lam Lang, mũi chân điểm nhẹ, cùng Liệt Dương sư thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nơi sâu rừng cây. Linh Xà Tông sân môn, hôm nay răng đèn kết hoa, thủy khí bừng bừng. Đây là Tiêu gia người đến đây đón dâu lễ lớn, tông môn trên dưới sớm liền đổi lại hồng trang, ngay cả ngày bình thường lạnh lùng nhất chấp pháp trưởng lão cũng tại lúc này lộ ra ý cười, ven đường treo đầy đèn đỏ, trải linh ấm, kỳ nhạc không ngừng bên hai. Các lộ đệ tử thân mang đỏ thâm pháp bảo, bày trận tại đường núi hai bên, vui nên các phương quý khách. Mặc dù lấy ngự rắn văn danh thiên hạ, nhưng Linh Xà Tông Sơn môn nơi ở, lại tiên hạc thành đàn, minh thanh trong trẻo, đầy trời linh cầm ẩn quanh đỉnh núi, như tường vân lượn lờ. Từ dưới sơn môn nhìn lại, một chi khí thế bảng bạc đội ngũ đón dâu, chính trùng trùng điệp điệp ghé qua mà đến. Đó là Tiêu gia, Loa Châu to lớn nhất ngự linh thế gia. Tiêu gia tử đệ giơ lên quà tặng, không cần túi chứa vật thu nạp, mà là dùng đòn đánh, khay, từng kiện chọn nhất mà đến, những nơi đi qua, mùi thơm nước núi, linh quang bốn phía. Linh quả, linh thạch, linh vật. Tràn đầy, chỉ là cái này phô trương, liền đã thắng qua bình thường thế gia thành thân chi tổng cộng. Vô số tu sĩ ngừng chân quan sát, mắt lộ ra kính sợ. Đội ngũ phía trước nhất, Tiêu Như Vân một bộ hồng y điệp, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, dưới thân là một đầu kim đan cảnh giới biến dị xích diễm hổ, liệt diễm cuồn cuộn, uy áp như núi. Hắn trên mặt ý cười, tựa như gió xuân hiu hiu, đối với vãng lai tân khách liên tiếp gật đầu, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, cử chỉ nhanh nhẹn. Nhưng ở cái này tao nhã phía dưới, lại cất giấu một vòng lãnh ý cùng tính toán, liễu như yên nguyên âm, có lẽ có thể trợ ta nhất cử đột phá sơ kỳ cảnh giới. Nàng đầu kia cửu u linh xà, huyết mạch cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể mượn dùng một chút, Thiên Châu chiến bên trong ta đem lại thêm nhất trọng át chủ bài. Về phần cửa hôn sự này thôi, à, vào ta Tiêu ra cửa, chính là ta đổ vật xích diễm hổ chỗ đến, ven đường tu sĩ đều là tránh, nhường ra rộng lớn con đường. Lúc này, Linh Xà Tông nội điện. Liễu Như Yên người khoác áo cưới, trang sức màu đỏ chiếu mặt, manh mối bốn là thanh lãnh, giờ phút này lại nhiều thêm mấy phần diễm lệ. Nhưng nếu nhìn kỹ, đã thấy nàng trong ánh mắt không thể che hết một vòng cô đơn. Nàng lặng lặng nhìn qua gương đồng, thanh âm nhẹ như nỉ non, nghe nói ngươi kết đan xuất quan đã lâu, lại một mực chưa từng tới gặp. Tiêu Xá, thôi, chúng ta liền dừng ở đây. Trước mặt nàng, rõ ràng là một ngụm xích hồng cổ quan, toàn thân lấy linh mục điêu khắc, che có phủ văn linh cơ, bên trên điêu loan phượng cùng reo vang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là Liễu gia nữ tử của hồi môn đồ vật. Từ xưa Liễu gia thành hôn có một cựu lệ, xuất giá lúc theo gả hồng quan, ý là tử sinh khế khoát, một hướng mà kết thúc. Gả đi nữ tử, liền không còn là Liễu gia người, nếu có hối hận, chỉ có thân nhập trong quan tài, hồn phi nương nhà. Tiểu thư, canh giờ đến. Bên cạnh thị nữ cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo khó nén phức tạp. Tốt. Liễu Như Yên nhẹ nhàng gật đầu. Hồng đầu sao bị chậm rãi che bên dưới. Hai tên thị nữ phía trước dẫn đường, mấy vị tu sĩ nâng lên chiếc kia đỏ quan tài, cùng với chiêng trống cùng linh hạc phi minh, hướng về sơn môn đại điện chậm rãi đi. Chương 453, có thể nguyện theo ta đi. Chương 453, có thể nguyện theo ta đi. Linh Xà Tông lần này thật sự là muốn nhất phi trùng thiên. Tông môn tiền sơn, hơn 10 vị tân khách tụ tập, nhìn qua ngoài sơn môn cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ đón dâu, trong mắt đều là lộ vẻ hâm mộ. Đầu tiên là được Liễu Như Yên bực này tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại cùng Loa Châu to lớn nhất ngự linh thế gia Tiêu gia kết thân, chỉ sợ Nam Bộ tứ tông cách cục, muốn Linh Xà Tông một nhà độc đại. Ai nói không phải? Liễu Như Yên vốn là Châu chiến cấp bậc thiếu niên anh kiệt, mặc dù xuất thân Liễu gia chi mạch, nhưng là gả vào Tiêu gia chủ mạch đằng sau, địa vị so Liễu gia chủ mạch còn muốn càng thêm tôn quý, thậm chí có đặc biệt đi vào Tiêu gia tổ địa tư cách. Lại thêm cái này cái cọc nhân duyên, đúng lúc gặp Thiên Châu chiến đem khải, ta phảng phất đã trông thấy như vậy cảnh tượng, Tiêu Như Vân kim qua thiết mã, vì ta Loa Châu huyết chiến Thiên Châu chiến trường, Dương Uy Liệt Châu, Liễu Như Yên mũ vượng khăn quàng vai, trấn thủ tông môn, chấp đèn mà đợi, phán quân trở về. Tình cảnh này, sao mà bao la hùng vĩ, sao mà động lòng người. Hai người này, thật là ông trời tác hợp cho. Chính là nói một câu trời ban lương duyên có cái gì không được. Đám người Châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ bất quá lúc này, cũng có khác biệt thanh âm ở trong đám người vang lên. Nhưng ta nghe nói, Liễu Như Yên trước kia cùng Tiêu gia chi mạch Tiêu Xá từng có một tờ hôn ước, tuy nói về sau bị xé bỏ, nhưng này đoạn nhân duyên, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắc, các ngươi còn không biết đi. Gần nhất Tiêu Xá tại Dương Sư Tông rực rỡ hào quang, khi độ kiếp lại dẫn tới tám đạo biến dị lôi kiếp. Chỉ là chiến trận này, liền so Tiêu Như Vân thiếu chủ kia còn muốn càng hơn một bậc. Nghe nói Tiêu Xá đến nay như cũ tình chưa hết, không biết hôm nay trận này thật cưới. Hắn có thể hay không đột nhiên hiện thân. Ha ha, ngươi sẽ không thật trông cậy vào thấy cái gì cấp cô dâu tiết mục đi. Có người cười lên tiếng đến, Tiêu Xá mặc dù lôi kiếp kinh người, nhưng chúng ta Loa Châu tu sĩ, càng thêm xem trọng thế nhưng là linh thú nội tình. Tiêu Xá chỉ là Tiêu gia chi mạch xuất thân, mặc dù có được cũng không tệ lắm u lam lang, nhưng là cũng có được thánh thú hậu duệ Tiêu Như Vân so ra, vô luận là thực lực hay là thân phận, đâu chỉ kém cách xa bạn giảm. Thật muốn tới, cũng chỉ sẽ tự chốt đục nhà thôi. Huống chi, Liễu Như Yên nếu thật muốn cá chép hóa rồng, Tiêu Như Vân mới là nơi trở về của nàng. Cái này giống nhau mây giống nhau khói ông trời tác hợp cho, nghe thấy danh tự đều xứng với thần tiên quý lữ. Năm đó nàng tự mình xé bỏ cùng Tiêu Xá hôn ước, không đã trải qua biểu lộ thái độ sao? Đám người nghị luận thời khắc, Kim Đan hậu kỳ tông chủ lão hậu đã đứng ở trước sân môn, trên mặt hòa ái ý cười. Đột nhiên, chân trời linh khí ba động, một khung phong cách cổ xưa xe ngựa từ Diêu không mà đến, chậm rãi ở lại tại trên sơn môn hư không, dẫn tới vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Đó là Lôi Đình Dực Mã. Vậy mà dùng hai đầu Lôi Đình Dực Mã kéo xe. Vật này không phải bình thường linh thú, đây chính là có thể so với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ linh hoạt tọa kỵ, người bình thường có thể nào có được. Trong đám người bộc phát ra một trận thấp giọng hô, ngay cả Linh Xà Tông lão hậu cũng lông mày nhướng lại, cất cao giọng nói, không biết là vị đạo hữu nào giá lâm. Tông ta hôm nay lại hỉ, đạo hữu đã đến, không ngại đi vào cùng uống một chén rượu nhạt. Nhưng mà trong xe ngựa kia không hề có động tĩnh gì, chỉ là lặng lặng lơ lửng với chân trời, hai đầu Lôi Đình Dực Mã như lôi đình hội tụ, phát ra điện mang, làm phía dưới hai chi đội ngũ cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại, nhìn lên chân trời. Tiêu Như Vân híp híp mắt, thần sắc khẽ biến. Hắn tự nhiên nhận ra cặp kia Lôi Đình Dực Mã, cổ huyết thuần túy, vạn dặm không một, không tầm thường thế lực có thể thuần phục. Cho dù là hắn Tiêu gia ở trong, cũng tiếc rằng này thuần chủng Lôi Đình Dực Mã, càng không nói đến lấy xong ngựa cùng khu, Dưới người hắn xích diễm hổ mặc dù cũng không bình thường, giờ phút này khí thế lại bị triệt để đè xuống, làm hắn trong lòng cảm thấy không nhanh. Đang lúc hắn muốn mở miệng lúc, cái kia lơ lửng trong xe ngựa truyền ra một đạo trong sáng thiếu niên thanh âm, "Không sao, hôm nay nhìn thấy quý tông việc vui, ta liền tại ngoại sơn môn nhìn qua, không nhiều cái dậy. Bất quá nếu là thiệt mừng, tứ cũng không thể tay không mà đến." Nói xong, một đạo ánh ngọc từ trong xe ngựa bay ra, nhẹ nhàng rơi đến trước sân môn, lại tại mặt đất ném ra một đạo ngân sâu, rõ ràng là một viên óng ánh sáng long lanh linh ngọc. Đó là Vạn Năm Linh Thủy, lại là loại bảo vật này. Nghe nói vật này dù là chỉ cần một hai, liền có thể tại tu sĩ đột phá bình cảnh lúc vững chắc tâm thần, trấn áp tâm ma, lớn như thế một khối, cỡ nào thủ bút. Đám người lại lần nữa xôn xao, không thiếu thanh âm kinh hô. Tiêu Như Vân thấy thế, chấn động trong lòng. Cho dù là hắn Tiêu gia, cũng sẽ không tùy tiện xuất ra như vậy nặng nghề linh thủy làm hạ lễ. Tất cả không nhanh trong nháy mắt tán đi, hắn cưỡng chế trong lòng nóng bỏng, đưa tay đem ngọc thủy thu hồi, hướng về phía chân trời chắp tay thi lễ, lại cười nói, đa tạ đạo hữu hậu tặng, đợi tiệc cưới bắt đầu thời điểm, còn xin để cho ta tiến xe ngựa, đơn độc tính ngươi một chén. Trong xe ngựa, thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa, tốt, ta liền trong xe ngựa chờ ngươi đến đây. Sau đó liền không tiếng tở nữa. Một đoạn này đột nhiên xuất hiện nhạc đệm qua đi, ngoài sơn môn tiếng cổ nhạc một lần nữa vang lên, hai chi đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Rốt cục, hai đội tại tông môn chính trước giao hội. Tiêu Như Vân nhìn qua phía trước cái kia một bộ hồng y diệu ảnh, trong lòng nóng bỏng khó đè nén. Hắn tự phụ duyệt nữ vô số, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này Liễu Như Yên, mặc dù dung mạo tính không được tuyệt thế khuynh thành, nhưng này thong dong bên trong mang lãnh ý khí chất, lại cứ câu người tâm hồn, nhất là cái kia luyện chuyển tư thái, để cho người ta một chút liền không thể chuyển rời ánh mắt. Mặc dù không tuyệt sắc, nhưng cũng có khác một phen tư vị. Hắn âm thầm ước định, như muốn tiến lên để lộ tầng kia khăn vân đỏ, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống xúc động. Mà giờ khắc này, Liễu Như Yên đỏ đóng che mặt, đốt ngón tay cũng đã lặng yên trắng bệnh. Tim đập của nàng rất loạn, đầu ngón tay khẽ run. Giờ phút này, nàng chỉ muốn mau mau kết thúc, mau mau thoát ly. Đúng lúc này, Linh Xà Tông tông chủ lão hầu ngự không mà lên, trên mặt ý cười, cao giọng tuyên bố, người mới nhập tông đại điện. Các vị đạo hữu, hôm nay thực cưới, giờ phút này chính thức bắt đầu, có thể nhập điện. Lời còn chưa dứt, thiên địa đổi biến. Chỉ mỗi ngày bên cạnh Vân Dũng chạy bằng khí, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ chân trời mà đến, ầm vang đè xuống. Tất cả tân khách cùng nhau ngẩng đầu, một bóng người như mẹ giống như chậm rãi từ đám mây đạp không mà hiện. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt thiên tĩnh, trong đôi mắt lại mang theo lăng liệt kiên định. Hắn đầu tiên là ánh mắt bất thiện quét đối diện xe ngựa một chút, tựa hồ có chút kiêng kỵ bộ dáng. Sau đó, hắn mới chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía trong đội ngũ vệ kia hồng y lệ ảnh, thần sắc nghiêm một chút, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, lại rung động toàn trường, "Này cưới, ta không đồng ý." Sáu chữ này rơi xuống trong nháy mắt, Linh Xà Tông trước sân môn, trong nháy mắt tĩnh mịch. Phản phất ngay cả nguyên bản cao vút cổ nhạc, đều tại thời khắc này im bặt mà dừng, gây mất vị âm. Không khí giống như là bị đông lại mấy hơi. Tiếp lấy, trong đám người xôn xao, "Hắn là Tiêu Xá, hắn thật tới. Ông trời của ta, hắn thế mà trước mặt mọi người mở miệng phản đối cửa hôn sự này. Điên rồi đi." Đây là đang Linh Xà Tông trước cửa, hay là tại trong hôn lễ? Tiêu Như Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt như băng phong giống như nhìn chằm chằm người tới. Hắn tử xích diễm hổ trên lưng chậm rãi đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiêu Xá, hôm nay nói như vậy, cách làm ý gì?" Có thể thiếu niên kia nhưng thủy chung không có liếc hắn một cái. Chỉ gặp hắn hướng phía trong đội ngũ hồng y lệ ảnh chậm rãi vươn tay, khóe môi dương nhẹ, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh, "Ngươi có thể nguyện, hôm nay theo ta cùng đi." Chương 454, chiến tăng thêm một chương. Chương 454, chiến tăng thêm một chương. Phía dưới, Liễu Như Yên nghe vậy, thần sắc hơi chấn động một chút. Cách tầng kia màu đỏ đầu xa, nàng vẫn như cũ thấy rõ trên bầu trời đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tiêu Xá, hắn một mực là cái ẩn những người, phong bất vô liệt, từ trước tới giờ không ra phong. Có thể giờ phút này, cái kia ngày thường trầm mặc thiếu niên, lại tại ngàn người chú mục phía dưới, lấy sức một mình, dung chuyển toàn bộ Linh Xà Tông sân môn. Liễu Như Yên phương tâm run lên bần bật, ánh mắt đều mê ly. Trong ngay mắt, nàng cơ hồ muốn xông ra tòa này hồng trướng. Hắn thế mà thật tới. Có thể sau một khắc, lý trí lại lạnh lùng đè xuống. Nơi đây chính là Linh Xà Tông, phía sau nàng không chỉ có tông môn nguyên anh lão giả, càng có Tiêu Như Vân, Loa Châu danh xứng với thực thiên tiêu số 1. Nàng như giờ phút này cùng hắn đi, không chỉ có làng địch tông tiến hành, càng biết để hắn tại chỗ bỏ mình. Tay tại trong tay áo run nhẹ nhẹ, trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán, đáng tiếc, ngươi tới chậm. Nếu là sớm mấy ngày, ta có lẽ thực sẽ cùng ngươi lặng lẽ rời đi đỏ đóng phía dưới, lệ quang một chút. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế tất cả xúc động, thanh âm bình tĩnh mà xa cách, "Tiêu Xá, đừng làm rộn. Hôm nay ta đại hôn, Linh Xà Tông cũng không hoan nghênh ngươi." Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Tiêu Như Vân sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại cười lạnh thành tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Đã nghe chưa? Tiêu Xá, hôm nay là ta ngày đại hôn, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không, chắc chắn tự rước lấy đủ." Không chung, thiếu niên nhưng như cũ thần sắc không thay đổi. Gió nổi lên, hắn áo bào có chút cổ động, ánh mắt đạm mạc như sương, thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng, "Ngươi nếu không nguyện đi, ta liền đoạt ngươi đi." Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên sôi trào. Từng đạo linh quang tại quanh người hắn hội tụ, khí thế như nước thủy triều giống như bay lên, ép tới trước sơn môn vô số đệ tử hô hấp cứng lại. Hắn chuyến này chính là muốn chiến cái này Tiêu Như Vân, chỉ có chiến thắng kẻ này mới có thể chân chính đạt được Tiêu gia chủ mạch coi trọng. Đang lúc Lục Ly khí thế như nước thủy triều chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, đối diện bộ kia treo trên bầu trời xe ngựa đột nhiên truyền ra khanh một tiếng vang giòn. xe liên tự hành giải khai, màn xe chậm rãi nhấc lên. Một đạo thân ảnh áo trắng từ đó rơi xuống mà ra. Đó là một tên nữ tử. Nàng mặt như dây trắng, đẹp như tiên nữ, lại không có chút huyết sắc nào. Áo bào lướt nhẹ, ánh mắt trống rỗng, cả người phảng phất bị rút đi hồn, chỉ còn lại có bản năng. Nàng chỉ trong nháy mắt nhào vào Lục Ly trong ngực, hai tay gắt gao ôm chặt vạt áo của hắn, cánh môi khẽ run, cơ giới phun ra một câu, "Ta nguyện ý, dẫn ta đi." Thanh âm cực nhẹ, lại mang theo một loại nào đó thấu xương tuyệt vọng. Lục Ly toàn thân chấn động, túi đầu thấy rõ gương mặt kia, con ngươi đột nhiên co lại. Du diệu diệu. Một chớp mắt kia, thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh. Gương mặt này, hắn quá quen thuộc. Đã từng lãnh ngạo thiên tiêu, bây giờ lại đầy mặt tiểu thụy, thần hồn tàn phá, phảng phất chỉ còn lại có một tia rời ra ý thức. Ngươi như thế nào? Thành bộ dáng này. Thiếu nữ không có trả lời, chỉ là đem đầu càng sâu vùi vào trong ngực hắn, thanh âm từng lần một lặp lại, "Ta nguyện ý, dẫn ta đi. Dẫn ta đi." "Ta nguyện ý." Lục Ly nắm đấm chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay đang run, hiện ra tái nhợt ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng như sóng, trong đầu hiện lên nữ tử kia đã từng không ai bị nổi bộ dáng. Giữa bọn hắn, không thể nói mến nhau, nhưng này một hôn, hắn lại mượn nàng tạo hóa linh khí tán đi tâm ma, bước vào trúc cơ, được cơ duyên lớn. Bây giờ gặp lại, nàng lại bị người luyện thành bộ này cái sắc không hồn bộ dáng. Thậm chí có thể nói, đây hết thảy chỉ trách Lục Ly. Nếu không phải là mình đoạt nàng tạo hóa linh khí, nếu không phải hắn liên hợp ngoại nhân đoạt nàng thánh nữ vị trí, nàng cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Một khắc này, trong lồng ngực không biết từ đâu tới tức giận, không biết từ đâu mà lên, chỉ cảm thấy như núi lửa giống như sôi trào, ép cũng ép không được. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến như lao, gắt gao khóa chặt trên bầu trời cái kia lơ lửng xe ngựa màu đen. Gió nổi lên, sơn môn vắng lặng. Lục Ly không nói lời nào, khí tức lại tại một chút xíu kéo lên, sau lưng linh lực như thủy triều cuộn, giữa thiên địa hình như có vạn thú khét đều. Cả người hắn khí thế triệt để thay đổi. Đó là sát ý lạnh như băng, cũng là thiêu đốt tức giận, lạnh, hung ác, quyết tuyệt, sát ý ngập trời. Sơn môn phía dưới, đám người sớm đã sôi trào. Người này, như vậy tuyệt thế dung mạo, đúng là Du Diệu Diệu. Ta nhìn lầm sao? Đây không phải là tạo hóa cổ tộc tiên tiêu, đã từng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân. Nàng như thế nào ở chỗ này? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Nàng, vì sao muốn ôm Tiêu Xá, nói ra dẫn ta đi? Tiếng nghị luận nổ bể ra đến, nhất thời xôn xao. Đã từng cao cao tại thượng thiên tuyển chi nữ bây giờ lại như cái mất hồn khôi lỗi. Hình ảnh này như trọng truy nhập vào đám người tâm thần. Mà lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa truyền ra, đạm mạc cực kỳ. Cửa xe chậm rãi mở ra, một tên thiếu niên tuấn mỹ chắp tay mà ra, áo bào theo gió phất động, sắc mặt bình tĩnh, phản phất vô sự phát sinh giống như nói ra, "Vị đạo hữu này, ta cái này thị thiếp để cho người chê cười." Nàng gần đây thần trí hỗn loạn, ta nhất thời không quan sát, lại để cho nàng trốn ra xe ngựa, hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất trong miệng thị thiếp bất quá là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao đồ trang sức. Mọi người chung quanh nghe được trong lòng phát lạnh. Một giây trước, thiếu niên còn một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Sau một khắc, thiếu niên kia thần sắc đột biến đổi, có chút đưa tay, tay áo rung động, lạnh lùng một tiếng, còn không mau bung ra. Thiên khung rung động, một đạo linh lực cực lớn chi trưởng chống rông ngưng tụ thành, khí thế như núi, đột nhiên hướng phía Lục Ly cùng Du Diệu Diệu chấn áp xuống. Kim đan trung kỳ, không, là đỉnh tiêm. Lục Ly con ngươi hơi co lại. Một kích này dù chưa vận dụng pháp bảo, cũng đã thắng qua hắn đã thấy bất kỳ một cái nào kim đan. Loại kia cô đọng đến cực hạn trường ý, linh khí điều động phương thức, hiển nhiên là chuyển thừa cực sâu cổ tộc pháp môn. Hắn không dám thất lễ. Sau một khắc, linh lực cầm vang phong thích, Lục Ly tay trái ôm gấp Du Diệu Diệu, tay phải đột nhiên bung lên, đột nhiên tế ra một mặt có được tạo hóa thánh địa cực phẩm linh thuẫn, đồng thời thân hình nhanh lùi lại trong trượng, trốn vào không trung. Giữa thiên địa, một cái chớp mắt yên lặng như tờ. Chương 455, thiếu niên thân phận. Chương 455, thiếu niên thân phận là người đều có dục vọng. Lục Ly cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói, dục vọng của hắn so với thường nhân càng sâu, càng dữ dội hơn. Hắn khát vọng tự do, khát vọng lực lượng, khát vọng có được hết thảy. Tâm ma của hắn sớm đã chiêu kỳ linh hồn hắn chỗ sâu nhất khao khát, đứng hàng tiền tôn phía trên, chấp trưởng thế gian trật tự, để chúng sinh cúi đầu, không người có thể tuân. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu không có tới xứng đôi lực lượng, đây hết thảy bất quá cảnh tượng hư ảo. Lại thịnh quyền thế, lại nhiều tình nghĩa, bất quá bọt nước. Đây là hắn từ ma đầu sơn đi ra sau, khắc vào trong lòng chân lý. Cho nên, bây giờ Lục Ly chính là cái cực độ dục vọng, lại cực độ khắc chế mâu thuẫn thể. Hắn có thể chịu, cũng có thể hung ác, có thể uống vào khuất đủ, cũng có thể đòn lại trả đòn. Thời khắc này Du Diệu Diệu gặp phải, đối với hắn mà nói, bất quá một đoạn qua lại giản buộc, có thể cái kia yếu ớt liên hệ, lại đủ để nhóm lửa đáy lòng của hắn đoàn kia nguyên thủy lửa. Lục Ly hô hấp dần dần bình ổn, lửa giận lặng yên bị ép về đáy lòng. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, Du Diệu Diệu đối với ta mà nói, xác thực cũng không phải gì đó người trọng yếu. Hôm nay sống hay chết, cùng ta lại có gì làm? Bất quá trước mắt người này không vào nguyên anh, chính là cùng ta cùng giai chỉ là kim đan, nếu ta phòng thủ mà không chiến, ngược lại sẽ để đạo tâm phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn càng phát thanh minh. Trong ánh mắt kia, lại không phẫn nộ, chỉ có chiến ý hắn muốn chiến. Không chỉ có là vì Du Diệu Diệu, càng là vì chính mình. Lục Ly cầm phấn đội vàng tối lui, cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành tâm tính chuyển biến. Có thể bàn tay khổng lồ kia trong mắt hắn lại bỗng nhiên phóng đại, phản phất thiên địa đều bị một trường kia bao phủ. Trong lòng hắn trầm xuống, chưa tới kịp lại nghĩ lại, cự trường đã rơi xuống. Oeng! Thiên địa rung động, linh khí nổ tung. Lục Ly ngay cả người mang Du Diệu Diệu, bị ngạnh sinh sinh đánh vào mặt đất, ném ra một vài mười trượng danh sâu. trong tay mặt kia cực phẩm linh khí hộ thuẫn chỉ ở không trung chống nửa hơi, liền bị trưởng lực kia ép thành một mịn, hóa thành một sợi linh quang chôn bụi. Phúc. Lục Ly ngực một im lìm, máu tươi cuồn cuộn, huyết hoa vẩy xuống, đều ở tại du rượu rượu trên áo trắng. Hắn giang chống đỡ lấy thần thức, hai tay chống đất, phía sau gân cốt nổi lên, máu chảy ồ ạt. Nữ tử trong lực, tại cỗ này không thể địch nổi cự lực phía dưới triệt để hôn mê, khí tức yếu ớt như tơ. Lục Ly ngẩng đầu, máu từ khóe miệng trượt xuống, ánh mắt nhưng như cũng lạnh lẽo như băng. Dưới một trường kia, hắn chưa chết, ngược lại thanh tỉnh hơn. Một trường này như thế, tựa hồ đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong trình độ. Nhưng vì cái gì, ta lại cảm thấy một tia quen thuộc. Lục Ly thấp giọng thì thào, mi tâm gân xanh nhảy lên, trong lòng cô áp lực kia nghi hoặc cơ hồ hóa thành thực chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên buông ra trong ngực hôn mê du rượu rượu, thân hình bạo khởi, phóng lên tận trời. Thân ảnh chật vật tại gió mạnh bên trong cất cao, tay áo tung bay, trong mắt lại dấy lên cơ hồ muốn đốt hết thiên khung chiến ý a. Không trung, thiếu niên tuấn mỹ kia có chút nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bị ta một trường kia vỗ trúng, lại vẫn leo đứng lên. Hắn cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần hứng thú, vừa rồi một trường kia, sợ là ngay cả Tiêu Như Vân đều chưa hẳn có thể tùy tiện đo lấy. Ngươi gọi là Tiêu Xá. Lục Ly cười nhạo một tiếng, đáy mắt lánh quang lóe lên. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lời còn chưa dứt, Lục Ly một quyền phá phong mà ra, thẳng bức thiếu niên mặt. Thiếu niên khỏe miệng trao lên, cười lạnh khinh thường, đưa tay lại là một trường. Trường ấn kia quang ảnh lưu chuyển, uy thế bằng bạc, cũng đang không ngừng chấn động, và mèo. Lục Ly biến sắc. Trường này khí tức ba động quá quái dị, mạnh yếu vô thường, không có kết cấu gì. Vâng. Quyền trường chạm vào nhau, linh quang nổ tung, không khí bị kéo ra tầng tầng gợn sóng. Ngay tại lúc Lục Ly tâm thần chấn động trong nháy mắt, hắn phát giác được, trường lực kia tại băng tán. Trường này chỉ có kim đan sơ kỳ uy thế. Thiếu niên đồng dạng biến sắc, hiển nhiên cũng không ngờ tới một kích này trên lệnh. Lục Ly nằm chắc dây lắc cơ, xuyên thấu trường ảnh, trong chớp mắt, quyền phong đã chống đỡ đến đối phương mặt. Nhưng lại tại một sát na này, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, thủ thế lại biến. Trường thứ ba theo thế đánh ra, khí tức đột nhiên tăng gọn, uy áp ngập trời. Lục Ly con ngươi đột nhiên co lại, một trường này lại phát sinh biến hóa, so lúc trước bất kỳ lần nào đều mạnh hơn, đã tiếp cận kim đan hậu kỳ cấp độ. Hắn căn bản không kịp né tránh, liền bị cái kia cỗ bành trướng như núi linh lực quanh chúng. Phanh! Cả người hắn lại lần nữa bị đánh vào mặt đất, sóng bụi quay cuồng, núi đá vỡ nát, chấn động đến toàn bộ linh xà tông chân núi cũng hơi rung động. Chân yên tán đi, trong hồ sâu, Lục Ly nửa quỷ trong đó, khí tức cuồng loạn. Hắn toàn thân thương thế không ngừng tích lũy, ngũ tạng lục phủ đều tại cái này có thể so với kim đan hậu kỳ một kích chi lực bên dưới bị chấn nát, hắn lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm không trung thiếu niên kia. Loại cảm giác này, loại cảm giác quen thuộc này, Lục Ly toàn thân chấn động, cơ hồ là thoát ra. Một trường kia khí tức còn lưu lại tại trong kinh mạch của hắn, linh khí hỗn loạn cuồn cuộn, nhưng ở cái kia hỗn loạn ba động bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ quen thuộc vận luật. Vừa rồi thiếu niên cái kia ba đạo trường thế, mỗi một kích đều có khác biệt. Ban đầu một trường mạnh như kim đan trung kỳ, trường thứ hai lại suy yếu giống như kim đan sơ kỳ, trường thứ ba thậm chí lại mạnh đến kim đan hậu kỳ cấp độ. Khí tức đang không ngừng chấn động, cực độ bất ổn, nhưng lại tự thành quy luật. Loại này ba động, loại lực lượng này chập trùng, là thiên cốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hoảng sợ ánh sáng. Loại cảm giác quen thuộc kia cũng không phải là đến từ tu vi, linh khí, mà là đến từ xương, đến từ trong cơ thể hắn, cố kia thiên cốt của mình. Người này cũng là cốt tộc. Đây là thiên cốt thần thông. Trong lòng có suy đoán sau, Lục Ly lồng ngực kịch liệt chập trùng, tâm thần cơ hồ muốn chấn vỡ. Cái kia trưởng thế bên trong ẩn chứa thần thông vận sóng, cùng hắn chính mình thiên cốt khí tức cực độ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nó không có hắn thiên cốt càng thương càng mạnh phá cực thuộc tính, ngược lại giống như thủy triều chập trùng, một đợt mạnh một đợt yếu. Hắn thiên cốt thần thông là ba động. Hắn rốt cục thấy rõ. Loại thần thông này khiến cho đối phương linh lực tại vận chuyển ở giữa tiếp tục chấn động, thời khắc tại mạnh yếu ở giữa đông đưa. Nếu là vận khí tốt, một kích có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới uy năng, thậm chí đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh giới cũng chưa biết chừng. Nếu là vận khí kém, ngay cả bình thường công kích đều không kịp. Đây là một loại cực độ cực mệnh thiên cốt. Lục Ly tự lẩm bẩm, trong lòng chấn động không chỉ. Người này hẳn không phải là xuất từ trường biên thế giới không chọn vẹn cốt tộc tu sĩ. Hắn rất có thể là ngoại giới để lại cốt tộc thiên tiêu, bị cái nào đó bí ẩn đạo thống cổ lao bí mật bồi dưỡng ra được. Nghĩ tới đây, Lục Ly lưng phát lạnh. Nếu thật như vậy, ngoại giới này thiên cốt cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy đã tuyệt. Ngoại giới còn có cốt tộc huyết mạch tại kéo dài, mà thiếu niên kia có lẽ chính là nơi nào đó vùng đất không biết xương bên trong chi vương. Chương 456, thiên cốt chương 456, thiên cốt đến kim đan cảnh giới, thiên cốt tu sĩ đã có thể triệt để ẩn tàng cốt văn, dù là thần thức nhìn trộm cũng khó xem xét chân hình. Nếu không có Lục Ly tự thân đồng dạng người mang thiên cốt, đối với cốt tộc khí tức cực kỳ nhạy cảm, cũng nhất định không có khả năng trong nháy mắt nhận ra thiếu niên kia vậy mà cũng là cốt tộc người. Có lẽ thiếu niên này cũng là gần nhất mới bước vào kim đan chi cảnh, bởi vì cảnh giới đột phá, cốt văn có thể ẩn nấp, vừa rồi bước ra thế tục lịch luyện, lại thêm trên người hắn có lẽ có thể che đậy thiên cơ trí bảo, có thể trên thế gian hoành hành không sợ, không sợ những cái kia đỉnh cấp đại tộc cảm ứng cùng truy tra. Nói cách khác, sau lưng của hắn rất có thể có một cái so tạo hóa cổ tộc ngân nguyện hồ tộc to lớn hơn, càng cổ lao bí ẩn thế lực tại trèo trống. Một cái dấu ở dưới vực sâu băng sơn, ba động thiên cốt, cuối cùng là cỡ nào đáng sợ thần thông. Thiên cốt tu sĩ đến trình độ nhất định sau, xương bên trong linh văn sẽ từ hóa phát tác, diễn sinh ra độc thuộc về cốt tộc thiên cốt thần thông. Chính là những thần thông này để cốt tộc tại cùng cảnh bên trong cơ hồ đứng ở bất bại. Nhưng trước mắt cố này thiên cốt khí tức, tuyệt không phải bình thường. Ba động chi cốt, nếu bàn về phẩm cấp, chỉ sợ là đỉnh cấp thiên cốt. Lục Ly ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng tại tỉnh táo phân tích. Cái này mới là hắn dám không chút kiêng kỵ lực lượng. Cho nên người này chiêu thức cực kỳ đơn giản, chỉ là xuất trưởng, là vì xuất thủ cấp tốc. Ba động tiên quốc không cần phức tạp pháp quyết, chỉ cần một trường, một quyền mỗi một lần xuất thủ, đều là một lần cực vận khí thiên mệnh luân hồi. Cái này cũng là ba động tiên quốc khủng bố. Chính hắn tiên quốc thần thông phá cực mặc dù cũng đi tiên, lại mang theo cái giá cực lớn. Muốn tại trọng thương bên trong kích phát tiềm năng, lấy sinh mệnh là nhiên liệu đổi lấy cao hơn chiến lực. Nếu không có quỷ cốt tại thể, có thể không ngừng chữa trị hắn cái kia sắp chết nhục thân, hắn sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng trước mắt ba động tiên quốc lại không này tai hại. Nó không cần đại giới, không cần đau đớn, thậm chí không dựa vào ý chí, chỉ cần không ngừng xuất thủ, liền có thể lặp đi lặp lại tranh thủ một kích mạnh nhất. Đây cũng không phải là tu luyện, là lấy mệnh là thẻ đánh bạc, cùng thiên địa đánh cược một loại điên cuồng lực lượng. Lục Ly thì thào nói nhỏ, đáy lòng trồi lên một cái kinh người suy nghĩ, nếu ta có thể nuốt hắn cố này tiên cốt, sẽ như thế nào? Một khắc này, trong cơ thể hắn quỷ cốt phảng phất cũng bị khơi dậy một loại nào đó tham lam tiếng vọng. Cốt văn rung động, tựa hồ đang nói nhỏ, đang hô hấp, tại thèm nhỏ dãi. Cái này ba động tiên cốt, sinh tại ngoại giới, không giống trường biên thế giới không chọn bện có hạn, nếu ta có thể nuốt chi, quỷ cốt lại có thể phát sinh như thế nào biến hóa? Thậm chí có thể nhất cử chữa trị hoàn thành cũng khó nói. Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, nhưng hắn nội tâm lại không gì sánh được tỉnh táo, lại chưa tùy tiện lên không. Hắn thấp giọng tự nói, vừa rồi ba trưởng đã đủ để cho ta thấy rõ kẻ này cốt tộc thân phận. Đây cũng là vận khí ta tốt. Nếu là vừa rồi cái kia ba trưởng ở trong cái nào một trưởng, coi là thật bộ phát ra chuẩn nguyên anh, thậm chí nguyên anh cấp độ như thế, chỉ sợ ta sẽ bị trong nháy mắt đập nát, ngay cả quỷ cốt cũng không kịp chữa trị. Cùng lúc đó, không trung thiếu niên tuấn mỹ đồng dạng lông mày nhíu chặt. Hắn dù chưa phát giác Lục Ly cũng là cốt tộc thân phận, lại nhạy cảm phát giác được, thiếu niên này, tại hắn mỗi một trường đem nó ép vào mặt đất sau, khí tức tại không ngừng mạnh lên. Có ý tứ hắn thì thảo. Hắn hiển nhiên cũng đối Lục Ly dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Có thể sau một khắc, lông mày của hắn đã từ từ nhăn lại, ánh mắt sâu thẳm, vốn định đợi Tiêu Như Vân nhập xe ngựa mời rượu thời khắc, thừa dịp bất ngờ áp chế, đem nó đưa vào tà cáo đoạt xá chi cục. Không nghĩ tới, lại ra bực này biến cố. Du Diệu Diệu cũng bại lộ trước mặt người khác lại ở lâu, chỉ sợ gây bất lợi cho ta. Tạo hóa cổ tổ thôi diễn, có lẽ đã ở Lạc Yên Giang Lâm, không chừng liền sẽ khóa chặt ở đây. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí chuyển thành tùy ý, thôi, ta cái này thì tiếp, đã ngươi ưa thích, vậy liền đưa ngươi đi. Tiêu xá đúng không? Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta. Ngươi ta, thiếu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, thiếu niên tuấn mỹ kia cười một tiếng dài, thân hình chớp mắt lui vào xe ngựa bên trong. Sau một khắc, một cỗ mênh mông uy áp từ chân trời nghiền ép xuống, sóng nhiệt như nước thủy triều, hư không mênh minh. Một tôn cao tới trăm trượng chín cái đầu sư ảnh, đột nhiên từ trong liệt nhật hiện hiện. Cựu đầu cao thét, thần quang ngút trời, giống như tiên thần hạ phàm, trực tiếp nằm ngang ở xe ngựa trước đó. Cái kia rõ ràng là Dương sư tông nội tình, tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh hậu kỳ trấn tông linh thú, cựu đầu liệt Dương sư. Hắn chưa từng động thủ, chỉ dựa vào khí tức, liền ép tới hai đầu lôi đỉnh rực mã túi người gào thét, ngay cả xe ngựa đều kịch liệt lay động. "Tiểu tử, ngươi cầm đi nhân tộc Du Diệu Diệu, đưa nàng biến thành bộ dáng này, còn muốn đi?" Liệt Dương sư trầm giọng mở miệng, âm như trung minh, rung khắp sông núi. Mà trong xe ngựa, thiếu niên kiếp nhưng như cũ ngựa khí bình tĩnh, nhàn nhạt truyền ra một câu, "Liệt Dương sư tiền bối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự hạ thân phận ra tay với ta. Nếu không, thử." Liệt Dương sư không đợi hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng, "Lão phu sống mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ bị ai uy hiếp qua." Dứt lời thời khắc, hắn giơ đuốt như núi, một trường đập ngang xuống. "Oanh!" Thiên địa rung chuyển, vân hải xoay tròn, nguyên anh cảnh hậu kỳ uy áp cơ hồ làm cho cả phiến thiên địa vì đó trì trệ. Nhưng lại tại Liệt Dương sư trưởng phong sắp rơi xuống sát na, từ nơi sâu xa, chợt có một đôi con mắt thật to từ hư không mở ra. Băng lãnh, hờ hững, siêu thoát. Đó là không cách nào nhận dạng tồn tại, mang theo làm cho người linh hồn đồng kết cảm giác các bách, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại ánh mắt kia bên dưới có chút run rẩy. Liệt Dương sư cái kia treo cao giữa không trung cự trường, lập tức ngưng trệ. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lông tơ dựng thẳng, đúng là sinh sinh dừng tay. Phản phất chỉ cần trường này có chút tiến lên, hắn liền sẽ bị cố lực lượng vô hình kia trong nháy mắt trọng thương. Cặp kia treo ở chân trời con mắt không có tình cảm chút nào ba động, không chứa phẫn nộ, không mang theo sát cơ, lại băng lãnh đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây không phải là sinh linh nhìn chăm chú, càng giống là một loại nào đó đại đạo pháp tác hiển hóa, một loại siêu thoát sinh tử, không quan hệ nhân quả tuyệt đối áp chế. Đó là cấp độ gì tồn tại, kinh khủng bực nào bối cảnh mới có thể để cho đạo vì đó chiếu ảnh. Cho dù là Liệt Dương sư, giờ phút này cũng như rớt vào hầm băng, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Mà trong xe ngựa kia, thiếu niên thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo cười khẽ cùng giọng niệm ai, bất quá lần này, hắn lại là sử dụng truyền âm, từ ta chỗ kia đi ra sinh linh đâu. Đồng cấp có thể chiến, có thể giết, nếu không có đồng cấp, dám can đảm chủ động đối với chúng ta xuất thủ, liền sẽ dẫn động thiên địa quy tắc rào sát, Liệt Dương sư tiền bối, ngươi có muốn hay không tự mình thử một lần. Nói xong, thiếu niên cao giọng cười to, trong tiếng cười kia, mang theo bệ nghệ, hồn vọng, không sợ. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Sau một khắc, xe ngựa kia phía trên, một đạo phong cách cổ xưa huyền văn hiện lên, cả cỗ xe ngựa tính cả hai tấc lôi đỉnh rực mã, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất ở chân trời. Liệt Dương sư một trường treo cao, thật lâu chưa rơi. Chương 457, tiếp tục đoạt chương 457, tiếp tục đoạt xe ngựa hoàn toàn biến mất ở chân trời, giữa thiên địa mới rốt cục khôi phục yên tĩnh. Liệt Dương sư chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, một lần nữa hóa thành một tên thiếu niên, đứng tại Lục Ly bên người, thần sắc hiếm thấy nghiêm trọng. Liệt Dương sư tiền bối, vừa rồi, vì sao đột nhiên dừng tay? Lục Ly ngẩng đầu hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Liệt Dương sư cúi xuống không nói, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi vừa mới có thể từng nhìn thấy bầu trời con mắt kia? Con mắt? Lục Ly khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Liệt Dương sư ánh mắt hơi trầm xuống, tựa hồ đã minh bạch, một màn kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy, con mắt kia chỉ nhằm vào hắn xuất hiện. Đây không phải bình thường thần thông biến thành, hắn thấp giọng nói, mà là một loại đạo tác hiển hóa. Đạo tác? Lục Ly lông mày nhíu lại, nghe được càng thêm không hiểu. Liệt Dương sư chậm rãi gật đầu, khi tu hành đến chân tôn chi cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn, liền có thể sơ bộ câu thông thiên địa bản nguyên, là gắn quy tắc pháp tắc tại thế gian. Một khắc kia trở đi, thiên địa liền sẽ nhớ kỹ hắn chế định đạo, bất luận cái gì người xúc phạm, liền sẽ lọt vào phản vệ áp chế. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà vị thiếu niên kia, trên thân liền có dạng này đạo đi theo, không giống giai người không được chủ động đối với nó xuất thủ, nếu không, đem phát động thiên địa phản chế. Cho dù là ta, cũng ắt gặp trọng thương. Lục Ly nghe đến đó, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi hỏi, cho nên, sau lưng của hắn là một vị chân tôn. Liệt Dương sư lại lắc đầu, thần sắc càng nghiêm trọng, không chỉ như vậy. Bình thường chân tôn lập đạo tắc, chỉ có thể hiện hóa tại tự thân quản lý trong lĩnh vực, một khi rời đi đạo vực, liền sẽ suy yếu thậm chí tiêu tán. Nhưng này trên người thiếu niên đưa tới đạo tắc, lại có thể tại cái này cả phiến thiên địa hiện hóa, bất luận khoảng cách, bất luận phương vị, nhất niệm giáng lâm, như bóng với hình. Vực này uy năng, dù là còn chưa bước ra chân tôn chi cảnh, chỉ ít cũng đã đem chỉ nửa bước vào tầng thứ cao hơn. Hắn ngữ khí trầm thấp, phản phất tại kể rõ một cọc liền thiên địa đều kiêng kỵ bí mật, tồn tại vực này, chỉ có tại cổ lão kỷ nguyên đoạn trường tàn giản bên trong, mới chợt có vài câu chỉ chữ đề cập. Lục Ly trong lòng cũng nổi lên kinh đạo, hắn thấp giọng hỏi, chân tôn đằng sau, ra sao cảnh giới? Liệt Dương sư nhất thời trầm mặc, thật lâu mới chậm rãi phun ra mấy chữ, không người biết được. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chân tôn phía trên chuẩn xác miêu tả truyền lưu thế gian, phản phất đó là thiên địa cố ý biến mất một đoạn trống không. Nhưng hôm nay, ta chỗ cảm thụ đến cái kia cô áp chế, tựa hồ ẩn ẩn vượt ra khỏi ta trước đó đối với chân tôn nhận biết. Bất quá đạo tắc này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhằm vào chân tôn phía dưới mà nói, nếu là chân tôn cường giả tự mình xuất thủ, cái này đạo tắc cũng vô pháp thật làm đến để chân tôn trọng thương trình độ. Giờ phút này, Linh Xà Tông trước sân môn, xem lễ đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng mờ mịt. Vừa rồi trận kia vẹn vẹn tiếp tục mấy tức giao thủ, lại dường như sấm sét tại bọn hắn trong lòng nổ vang, thật lâu không cách nào lắng lại. Một thiếu niên, hắn chỉ xuất ba trưởng, lại tại một chớp mắt kia ở giữa, bộc phát ra có thể so với kim đan hậu kỳ uy thế khủng bố. Dù là cuối cùng không thể đập nát tiêu xá, dù là kết cục đội vãng kết thúc công việc, nhưng này áp sập thiên địa trường lực, đến nay vẫn giữ tại tất cả mọi người thần thức chỗ sâu, vung đi không được. Huống chi, ngay cả Liệt Dương sư bực này nguyên anh cường giả xuất thủ, cuối cùng đều không thể lưu lại người kia. Người kia, đến tuột cùng là ai? Đến từ nơi nào? Vì sao Du Diệu Diệu sẽ bị hắn biến thành bộ dáng như vậy, như đồng hành thi? Cái này, là trong lòng tất cả mọi người vung đi không được nghi vấn. Nhưng có thể xác định là, tiêu xá trận chiến này, đã hiện ra cực mạnh chiến lực. Một kẻ mới vào kim đan thiếu niên, ngạnh kháng có thể so với hậu kỳ kim đan ba kích không chết, đã là kinh thế tiến hành. Không ít người nhìn về phía hắn, trong mắt lần thứ nhất không còn là khinh thị cùng đùa cận, mà là trầm mặc cùng kiêng kỵ, thậm chí kính sợ. Sau một khắc, Lục Ly một tay phất lên, một cái U Nguyệt Lang từ trong túi linh thú nhảy ra, khí tức lạnh lẽo. Hắn đem Du Diệu Diệu từ trong hố sâu nâng lên, đặt ở trên lưng sói. Du Diệu Diệu xuất hiện ở chỗ này, tạo hóa cổ tộc. Chắc hẳn không lâu liền sẽ có người đến đây tiếp dẫn. Lục Ly thấp giọng thì thào, ánh mắt lạnh lùng, chỉ mong nàng hồi tộc đằng sau, còn có người có thể vì nàng đoàn tụ thần trí. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Về phần thiếu niên thần bí kia, ta chắc chắn nuốt kỳ cốt, lột hồn của hắn, ăn nó thiên mệnh. Bây giờ hắn mới vào kim đan không lâu, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không tới kịp luyện chế, cái kia có được cổ tộc mạnh nhất linh bảo Cửu Long ấn cũng chưa từng có thể nắm giữ. Đương nhiên, thiếu niên kia cũng giống như thế, hắn chỉ là tiện tay vung ra ba trường, cũng chưa chân chính vận dụng cái gì đại uy năng thuật pháp. Nhưng đây là bởi vì Lục Ly thể phách, viễn siêu bình thường tu sĩ, thậm chí có thể cùng đồng cấp định cấp hung thú tương đương. Nếu là đổi lại bình thường kim đan sơ kỳ, ba giới lòng bàn tay sợ là sớm đã hôi phi yên diệt. Như thiếu niên kia lại cử động một trường, như cái kia ba động chi lực bị một loại nào đó đại uy năng thuật pháp được ra, hay là bị một loại nào đó bí bảo thôi phát, thậm chí thật bộ phát ra nguyên anh cấp khác sát lực đầu. Hán, thật chống đỡ được sao? Vừa nghĩ đến đây, Lục Ly đầu ngón tay có chút siết chặt. Cái này ba động thiên cốt hắn thì thào nói nhỏ. Hoàn toàn chính xác, là nghịch thiên tồn tại. Sau đó, Lục Ly chậm rãi quay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào phía trước cái kia một bộ thân ảnh áo đỏ phía trên. Đó là Tiêu Như Vân, giờ phút này cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Lục Ly ánh mắt bất động, chiến ý lặng yên dâng lên. Chuyến này chân chính mục đích trong lòng của hắn tự nói, bàn tay hơi nắm. Ta còn chưa quên đem cái này Tiêu gia tuổi trẻ người thứ nhất, Tiêu Như Vân chiến thắng, mới có tư cách gây nên Tiêu gia coi trọng, cho đến bước vào Tiêu gia chủ mạch. Vừa rồi cái này một thân thương thế chỗ điệp ra chiến lực, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Lục Ly thân hình bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền đã lướt vào đám người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kinh hô truyền ra. A, Tiêu Xá, ngươi hỗn đản! Liễu Như Yên vừa mới mở miệng, cả người liền bị Lục Ly chặn ngang ôm lấy, đằng không mà lên, rời xa đám người. ngươi muốn làm gì? Nàng cắn răng yêu kiểu, một thanh giật xuống khăn đoan, tức giận nện cho Lục Ly một chút. Lục Ly mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh, đoạt ngươi. Hai chữ vừa ra, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run, gương mặt phím hồng, lại không dãy rủa nữa, ánh mắt lấp loé không yên. Nơi xa, Tiêu Như Vân rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Tiêu Xá, ngươi dám? Hắn quát chói tai một tiếng, khí tức đột nhiên tăng vọt, dưới chân liệt diễm hổ ngựa mặt lên trời gào thét, toàn thân ánh lửa bừng bừng, phóng lên tận trời. Hắn kim đan uy thế hiển lộ không bỏ sót, cả người lao thẳng tới Lục Ly mà đi. Lục Ly thần sắc chưa biến, vỗ túi linh thú, đầu kia u lam cự lang đống nhiên lướt đi, lôi cuốn lằn diễm, trực tiếp nhào về phía bọn tới liệt diễm hổ. Vâng. Hai đầu linh thú trong nháy mắt đụng vào nhau, hỏa diễm cùng lam diễm trên không trùng kịch liệt cuốn dao, nhấc lên mảng lớn linh lực loạn lưu. Cùng lúc đó, Lục Ly thân hình một bên, một cánh tay ôm Liễu Như Yên, một tay khác đột nhiên giơ lên, tay áo chấn động, tạo hóa linh lực trong nháy mắt bắn ra, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo sắc bén linh vẫn, chính diện đỡ được Tiêu Như Vân đột nhiên chém ra thuật pháp. Đó là một đạo diễm chẳng thuật, liệt diễm ngập trời, tựa như một vòng lạc nhật vạch phá bầu trời. Vâng. Ánh lửa nổ tung, linh vẫn phá thoái, nhưng Lục Ly lại không mất một sợi lông, mượn trong chớp mắt ấy trợ lực, đạp chân xuống, lôi kéo Liễu Như Yên hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt thoát ly vòng chiến, thẳng lướt hư không nơi xa. Tiêu Xá, người đáng chết. Sau lưng truyền đến Tiêu Như Vân giận không kềm được gào thét. Liễu Như Yên hai gò má ửng đỏ, thân thể kề sát Lục Ly lồng ngực, phương tâm nhảy loạn không thôi. Chương 458, Tiêu gia thánh thú chương 458, Tiêu gia thánh thú đột biến đột nhiên nổi lên, đắng người lần nữa cứ thế tại nguyên chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn cùng thiếu niên thần bí kia giao thủ kịch liệt Tiêu Xá, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào cưỡng ép Liễu Như Yên phá không mà đi. Mà cái kia chặn đường Tiêu Như Vân, một kích thất bại, bị đối phương hời hợt ngăn lại, lông mày đều không có nhíu một cái. Châu chiến kinh nghiệm để Tiêu Như Vân cấp tốc tỉnh táo lại, không kiềm chế được nỗi lòng, sẽ chỉ rơi vào địch nhân tính toán. Rất hiển nhiên, Lục Ly như vậy khiêu khích, chính là cố ý khích giận hắn, giận hắn sơ hở. Nhưng Tiêu Như Vân không có mắc lửa. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, áo bào phân phật, linh quang từ trong cơ thể bắn ra, khí tức liên tục tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng ma khổng lồ từ dưới người hắn hiện hiện, một đầu tương tự giao long cự thú đột nhiên tham thủ mà ra, lân giáp rét lạnh, huyết quang tràn ngập. Oeng, mặt đất rung động, tầng mây bị xung mở, đầu kia linh thú treo ở giữa không trung, khí thế như nước thủy triều, đã tới gần kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Dù là tại phía xa bên ngoài trăm trượng, cái kia giao long thể nội phun trào cổ lão huyết mạch, vẫn như cũ mang đến khó mà kháng cự cảm giác áp bách. Nơi xa đang cùng xích diễm hổ chém giết u lam lang run lên bần bật, lại suýt nữa lộ ra sơ hở. A giao, đó là a giao, là Tiêu gia trong tổ địa cái kia thánh thú hậu duệ. Biết hàng tu sĩ hít một hơi lãnh khí, nhao nhao lui lại. Không ít người túi linh thú bắt đầu rất nhỏ rung động, thậm chí có mấy cái nhát gan chút linh thú trực tiếp lùi về trong túi, run lẩy bẩy. Một cỗ nồng đậm gây mũi mùi tanh hôi vị cũng theo đó tràn ngập ra, xen lẫn giao long thể nội chưa từng tiêu hóa yêu khí cùng huyết khí. Mẹ, làm sao túi như vậy? Có thiếu nữ tại chỗ che cái mũi, sắc mặt tái nhợt, lên tiếng kinh hô. Giao long cùng chân long, chung quy là khác biệt. Người trước dù chưa nhập chân linh hàng ngũ, nhưng cũng cường hành phi thường. Luận chiến lực, thậm chí có thể cùng cùng giai chân linh tranh phong. Chỉ là bộ dáng thật sự rồng kém mấy phần, khớp xương thô to, lân phiến không đều đặn, thân hình càng giống là một đầu mặc giáp trụ khôi giáp cự xà, sinh ra liền lộ ra mấy phần dữ tợn cũng không rõ. Nhất là cặp kia xích hồng mắt dọc, tà khí lộ ra ngoài, phản phất có thể đem người hồn phách giết đi. Nó há miệng ra, toàn bộ sơn giá liền bị gió tanh bao phủ, chuyển ra huyết đục hỗn tạp nước bùn hôi thối. Nhưng không thể phủ nhận, cái này ác giao huyết thống cực kỳ bá đạo. Đối với bình thường yêu thú mà nói, nó áp chế lực mạnh đến mức gần như bản năng, cho dù là biến dị linh thú, một khi tới gần nó, cũng phải bị làm cho tâm thần động lắc. Tiêu Như Vân luôn luôn cực ít ở trước mặt người ngoài triệu hoán con thánh thú này ác giao. Một mặt là vận dụng con thú này, hắn đồng dạng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Một phương diện khác, hắn cảm thấy cái này ác giao bộ dáng cùng hắn hình tượng cũng không xứng đôi. Hắn xuất thân đệ nhất ngự linh thế gia Tiêu gia bản mệnh, Loa Châu ngày đầu tiên tung, trong lòng tự nhiên khát vọng chính mình bản mệnh linh thú là một đầu thần tư chắc tuyệt chân long, tốt nhất là loại kia long ngâm vừa kêu liền có thể chấn vỡ sơn hà tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu gia truyền thừa thánh thú chính là đầu này xấu xí hung giao, thanh hôi khó nhịn. Thực lực là thực lực, mặt mũi là mặt mũi, cả hai thường thường không cách nào song toàn. Nhưng bây giờ, Lục Ly ngay trước toàn trường tân khách mặt trắng trợn cướp đoạt Liễu Như Yên, nhược chân để tiểu tử kia đạt được, hắn cái này Tiêu gia thiếu chủ còn như thế nào tại Loa Châu đặt chân? Tiêu Như Vân lạnh giọng quát, Lang Thánh, còn xin xuất thủ, cùng ta liên thủ, tru sát kẻ này. Nói xong, hắn đứng tại ác giao lưng, đầu ngón tay một vòng, một đạo tinh huyết từ mi tâm bay ra, nhỏ vào ác giao trong miệng. Vâng. Ác giao ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như kinh lôi, chấn động đến người chung quanh tâm thần đều đứt. Không chung, Lục Ly tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới đầu kia ác giao, thần sắc cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Đây chính là Tiêu gia thánh thú. Ác giao. Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt nổi lên một tia lăng lệ hàn ý, nghe nói Tiêu gia tổ địa đầu kia ác giao tăng sinh nuốt qua một cái sắp chết chân long. Trước mắt đầu này, hẳn là nó thuần huyết hậu duệ đi. Thoại âm rơi xuống, Lục Ly dưới chân linh quang tăng vọt, thân hình như điện, lại lần nữa bay vụt, trực tiếp lọt vào tầng mây. Trong ngực Liễu Như Yên cũng nhíu nhíu mày, rõ ràng không thích cái kia ác giao chuyển ra hơi thở tanh hôi. Nàng nhìn Lục Ly một chút, ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, Tiêu Xá, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi có thể xuất hiện tại cái này, ta đã thật bất ngờ. Có thể cái này ác giao một khi phóng xuất, cũng không phải là đùa giỡn, nó mỗi lần xuất thủ đều là không chết không thôi cục diện. Thứ này chỉ có nuốt mất đầy đủ yêu thú hoặc tu sĩ mới có thể cam tâm trở lại túi linh thú bên trong. Liền ngay cả Tiêu Như Vân đều chưa hẳn không được nó. Mà lại, cái này ác giao kiệt ngạo khó thuần, mỗi động một lần, Tiêu Như Vân đều được tiêu tốn không ít tinh huyết, bước đến một bước này, các ngươi sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Lục Ly nghe vậy cười khẽ, cúi đầu nhìn về phía nàng, nếu nguy hiểm như vậy, nếu không ngươi giúp ta một tay, cùng tiến lên. Liễu Như Yên mặt đỏ lên, đưa tay đập nhẹ hắn một chút, ngươi điên rồi đi. Chính ngươi chạy tới cướp cô dâu, hiện tại còn nhớ ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh Tiêu Như Vân. Vậy ta nếu không đến, ngươi có phải hay không liền thật muốn gả cho hắn? Lục Ly nhẹ giọng hỏi. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí hơi trầm xuống, bất quá, ngươi đối với cái này ác giao thật đúng là hiểu rõ ràng. Xem ra ngươi cùng Tiêu Như Vân quan hệ không tầm thường. Ngay cả loại sự tình này hắn đều nói cho ngươi. Liễu Như Yên ngữ khí lập tức yếu đi mấy phần, ta nào có, chỉ là trước đó châu chiến thời điểm, ta cùng hắn kể vai chiến đấu qua một trận. Khi đó tình huống nguy cấp, chúng ta lẫn nhau trao đổi qua một chút át chủ bài, xem như bằng hữu đi. Lục Ly không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ánh mắt kia tận lực mang theo một tia cảm xúc, để Liễu Như Yên có chút không được tự nhiên. Nàng thấp giọng mở miệng, ngươi đừng hiểu lầm. Lúc đó ở trên chiến trường, thập vạn đại sơn đi ra màn nhân kia quá mạnh, ta suýt nữa chết tại cái kia. Nếu không phải hắn xuất thủ, ta có lẽ không ra được chiến trường. Bất quá, cảm kích về cảm kích, ưa thích về ưa thích, trong lòng ta phân rõ ràng. Hắn về sau mặc dù thường tới tìm ta, ta cũng hơn nửa trốn tránh không có ứng. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ thanh âm đã thấp đến vài không thể nghe thấy. Lục Ly lúc này mới chậm rãi gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra chăm chú, đã như vậy, liền để ta đến kết thúc trận này náo kịch đi. Để cho ta tới vì ngươi, chiến một trận chiến cái này ác giao. Vừa vặn rất tốt. Liễu Như Yên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, tiêu xá. Không được, cái kia ác giao quá mạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hiếm thấy có chút không bỏ. Ngươi nếu có thể mời được Liệt Dương sư tiền bối, nói rõ chuyến này không phải vô mưu tiến hành. Hiện tại thừa dịp ác giao chưa triệt để mất khống chế, không bằng thả ta ra rời đi. Có Liệt Dương sư tại, Tiêu Như Vân cũng không dám làm loạn. Chương 459, chiến Tiêu Như Vân chương 459, chiến Tiêu Như Vân. Lục Ly lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc trầm tĩnh, không sao, hôm nay liền nhìn ta, vì ngươi tự tay cầm xuống cái này Tiêu Như Vân. Thoại âm rơi xuống, một hơi nữa, phía dưới ác giao gào thét một tiếng, gió tanh đập vào mặt, thân hình khổng lồ đống nhiên phá không mà lên, khí thế như núi, đã xông đến trong trăm trượng. Lục Ly trở tay đẩy, linh quang bao lấy Liễu Như Yên, đưa nàng an ổn đưa ra bên ngoài trăm trượng, mà chính hắn thì thân hình mở ra, giống như một đạo lôi đỉnh, nghịch không mà lên, thẳng lên mà lên. Tầng mây cuộn cuộn, khí cơ nổ tung. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc không chạy. Ác giao trên lưng, Tiêu Như Vân áo bào tung bay, tóc dài rối tung, ánh mắt hung lệ. Vừa rồi trốn thật nhanh, hiện tại ngược lại là có khí phách đi lên. Ngươi coi thật sự cho rằng, bằng ngươi một người, liền có thể địch ta cùng Tiêu gia thành thú? Hắn lời nói băng hàn, sắc cơ lộ ra, dưới thân ác giao cũng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, gió tanh như nước thủy triều, mang theo long ngâm chi thế, lao thẳng tới Lục Ly. Lục Ly đấm ra một quyền, thể nội tạo hóa linh khí như sóng triều trào lên, tầng tầng điệp ra tại cánh tay phải, viễn siêu bình thường linh khí nặng nề chi thế trung ẩn ẩn mang theo áp chế hết thể uy năng. Một quyền kia chính diện đụng vào đầu giao, âm thanh tựa như sấm nổ, ngay cả bầu trời tầng mây đều bị xé nứt mở một đạo thật sâu vết nứt. Ác giao đầu lâu kịch chấn, gào thét quay cuồng, tại không trung lắc lư mấy tức, mới chậm rãi ổn định thân hình. Mà Lục Ly thì bị dư ba chấn động đến liền lùi mấy bước, thân hình đảo ngược quay cuồng, mới miễn cưỡng rơi xuống đất ổn định bước chân. Hắn nâng lên cánh tay phải, bàn tay khẽ run, lại lộ ra mỉm cười, trong mắt chiến ý hừng hực, nhìn về phía giao trên lưng Tiêu Như Vân, ngựa khí hùng hổ dọa người. Tiêu Như Vân, như chủ mạch thiếu chủ bị chi mạch người trước mặt mọi người đánh bại, ngươi cái kia thiếu gia chủ vị trí còn ngồi an ổn à? Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn để cho ta mang theo Như Yên rời đi, chớ có tự chuốc nhục nhã. Hùng vọng. Tiêu Như Vân đột nhiên bật lên, ta Tiêu Như Vân một đường đi đến hôm nay, từ trong núi thây biển máu giết ra Loa Châu chiến trường, chưa bao giờ bại một lần. Cho dù là trong núi kia đi ra man gì thiếu niên, cũng không phải ta chi địch. Ta Tiêu Như Vân, thiên mệnh gia thân, chỉ có ta mới xứng là cái này Loa Châu thiên tiêu số một. Lời còn chưa dứt, thuật pháp đã tới. Diễm mang như thác nước, từ trời rơi xuống, phô thiên cái địa, linh khí như hồng thủy manh thú giống như đánh thẳng tới. Lục Ly lại thần sắc như thường, năm ngón tay khẽ nết, từng đạo thuật pháp tại hắn trường trước từng khúc vỡ nát, chỉ có kình phong quyền áo, nhưng mà loại kia nhẹ nhõm cảm giác lại rõ ràng giảm bớt mấy phần. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đã phát giác bánh quẻ. Đây cũng là đạo thai chi thể a. Thuật pháp cơ hồ có thể làm được không trệ ngưng tụ, linh khí trung phong duệ chi ý, ngay cả tạo hóa linh khí đều khó mà triệt để áp chế, nhiều nhất gọn đi ba phần phong mang. Lục Ly trong trầm ngâm, thần sắc nhưng không thấy bối rối. Trái lại Tiêu Như Vân, đáy lòng lại càng phát bất an. Hắn vốn cho rằng Tiêu Xá bất quá là chuyện tiểu lâm, cho dù có chỗ cơ duyên, cũng không có khả năng cùng hắn sánh vai mà nói. Lại không nghĩ rằng, cái này từng bị coi là phế nhân đối thủ, lại nhảy lên phía dưới, cơ hồ có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Kẻ này thân thể này, tuyệt không phải phàm tục, vậy mà có thể cùng ác giao chính diện chạm vào nhau. Ánh mắt của hắn nặng nề, tâm niệm cấp chuyển, nghe nói Loa Châu thượng cổ có bí thuật, có thể nuốt yêu huyết luyện cốt, đem yêu tộc tinh hoa đoạt làm hữu dụng. Chẳng lẽ hắn tại Thập Vạn Đại Sơn nơi nào đó trong di tích, thực sự đến loại này thất truyền tà thuật? Nếu không nhục thân không có khả năng cường hành như vậy. Càng làm cho hắn kiêng kỵ, lại là Lục Ly thể nội cái kia cố cổ quái linh khí, áp bách lấy hắn đạo thai linh khí, khiến cho hắn không cách nào chiếm cứ tính áp đạo thượng phong. Nghĩ đến cái này, Tiêu Như Vân cười lạnh một tiếng, đáy mắt hàn ý chợt hiện, vô luận ngươi được bao nhiêu cơ duyên, giấu bao nhiêu át chủ bài, hôm nay tại ta cùng Lang Thánh phía dưới, ngươi cuối cùng bất quá là sâu kiến. Thanh âm hắn lạnh dần, chữ chữ như băng, ngươi hết thảy tạo hóa, bao quát Liễu Như Yên, hôm nay đều sẽ thuộc về ta. Nơi xa quan chiến Liễu Như Yên lông mày cau lại, nàng không thích bị coi như vật phẩm phân phối, càng không thích loại này kẻ thắng làm vua tuyên ngôn. Xuống một khắc, Lục Ly thanh âm truyền đến, thanh lãnh mà bình tĩnh, Như Yên không thuộc về bất luận kẻ nào. Nàng có ý chí của mình cùng lựa chọn. Hắn dừng một chút, trong mắt chiến ý như lửa, ngựa khí lại không gì sánh được lưu hòa, nàng cũng không thích ngươi, Tiêu Như Vân. Buông tay đi. Ngươi vĩnh viễn không xứng với nàng. Lời này rơi xuống đất, Liễu Như Yên trong lòng hơi rùng, nhìn qua cái kia ở trên chiến trường không thay đổi phong mang lại vẫn không quên nàng tình cảm thân ảnh, trong mắt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác nhu ý mà Tiêu Như Vân sắc mặt, đã triệt để âm trầm xuống. Hắn vốn cho là mình vừa rồi một phen bá khí tuyên ngôn nhất định có thể phấn chấn lòng người, lại không nghĩ rằng ngược lại rước lấy Như Yên không vui, càng bị Lục Ly hời hợt vài câu liền đều đánh nát. Vì sao đồng dạng là nói dọa, tiểu tử này liền có thể đến người niềm vui, mà ta lại làm người ghét ác. Trong lòng của hắn lửa giận chợt lóe lên rồi biến mất, quát lạnh lên tiếng, nhanh mồm nhanh miệng, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Như Vân cùng ác dao đã đằng không mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang, lao thẳng tới Lục Ly mà đi. Vâng, quyền phong cùng dao ngâm xen lẫn, trong chớp mắt, ba đạo thân ảnh liền chiến đấu cùng một chỗ, thiên địa thất sắc, sơn hà oanh minh. Ác dao thân thể to lớn, lại linh động phi thường, trong miệng phun ra nồng lục dịch nhờn mang theo kịch liệt ăn mòn chi khí, một khi tung tóe đến Lục Ly trên thân, liền xì xì rung động, mà Tiêu Như Vân khống chế thuật pháp tốc độ gần như thuần phát, diễm mang, hàn quang, lôi hỏa tầng tầng chồng vân ra, tựa như thần hàng. Trái lại Lục Ly, nhưng như cũng một quyền một cước, quyền phong nổ đùng, khí thế như rồng, mỗi một kích đều mang theo núi lở chi lực, xé rách trường không. Ngắn ngủi trước mắt, ba cái đã giao thủ hơn 10 chiêu. Trận chiến này, kinh động tứ phương, đến đây Linh Xà Tông xem lễ đám người, nhao nhao ngự không quan sát, chỉ gặp trên tầng mây sớm đã khoáy động nứt ra, cương phong gào thét, trên bầu trời điện mang phun trào, phản phất thiên địa đều bị xé mở một cái miệng lớn. Tiêu Như Vân cùng Tiêu Xá, bọn hắn đã chính diện giao thủ. Có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Thế mà đánh cho thế lực ngang nhau. Đây chính là Tiêu gia thánh thú, A Dao. Tăng thêm Loa Châu Thiên Tiêu số 1 Tiêu Như Vân tự mình điều khiển. Đạo thai hợp nhất, huyết mạch khuấy động, vốn nên quét ngang hết thảy. Nhưng hôm nay, lại bị thiếu niên mặc áo đen này ngạnh sinh sinh cản lại. Năm đó, Tiêu Như Vân trời sinh đạo thai, thở nhỏ thiên tư kinh diễm, xuất từ Loa Châu đệ nhất ngự linh thế gia, nắm giữ thánh thú thuần huyết hậu duệ là linh khế, mà Tiêu Xá, từ Tiêu gia tổ địa ngự linh bạch miêu mà ra, một mực yên lặng uy mắng, cho đến dẫn động tám màu lôi kiếp, vừa rồi đưa tới một số người chú ý có thể giờ này ngày này, vị kia ngày xưa Loa Châu tiêu tử, Châu Chiến đứng đầu bảng, cùng vị kia nguyên bản chìm vào bụi bặm chi mạch chi tử, hai người thế mà lực lượng ngang nhau, linh thú gào thét, thuật pháp khuấy động, thiên địa thất sắc, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết, nhưng chỉ một màn này đã đủ để vô số người phá vỡ nhận biết, rung động tại tâm. Phanh, lại là một kích, ác dao cái đuôi lớn quét ngang, đem Lục Ly đánh bay trăm trượng, thân hình hắn trên không trung ngay cả lật mấy vòng, ổn định đằng sau, lại bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay thình lình nhiều một viên đấm máu lân tiến, chính là từ ác dao trên thân cưỡng ép kéo xuống, vậy rơi máu vẩy, thiên địa vì đó châm xuống. Chương 460, cuồng bạo chương 460. Cùng bạo thế mà sinh sinh kéo xuống Tiêu gia thành thú lân giáp. Gia hỏa này Linh Xà Tông đỉnh núi, một vị lao giả râu tóc bạc trắng chậm rãi hiện thân, ánh mắt như điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng cười vang lên, một thiếu niên cười hì hì rơi vào lao giả trước người, "Lao xà, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện." Lao giả chưa từng đáp lại, chỉ là chắp hai tay sau lưng, nặng nề nhìn chăm chú không trùng chiến trường, ngữ khí đạm mạc nói, "Ngươi vừa mới đối thiếu niên thần bí kia xuất thủ thời điểm, ta liền đã đến trận. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại thu tay lại, chớp mắt thả hắn rời đi." Thiếu niên kia bị thương nặng nhân tộc Du Diệu Diệu, nếu ngươi bắt giữ, tạo hóa cổ tộc chắc chắn sẽ cho phong phú hồi báo. Lấy ngươi bây giờ không nhiều thọ nguyên, có lẽ còn có thể kéo dài chút thời gian. Liệt Dương sư mỉm cười, dường như bất đắc dĩ, lại như hàm ý sâu xa, ta ngược lại thật ra muốn bắt giữ, chỉ là thiếu niên kia trên thân có đạo tác hộ thể, ta căn bản là không có cách ra tay với hắn. Đạo tác tùy thân. Lão xà lông mày nhảy một cái, trong mắt lóe lên một sợi hiếm thấy ngưng trọng, dạng gì đạo tác có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ta Loa Châu thiên địa, ảnh hưởng đến ngươi ta cảnh giới cỡ này. Liệt Dương sư thản nhiên nói, không biết xuất ra, nhưng cực kỳ cổ quái, xác thực có hạn chế hiệu quả. Nếu không, lấy hắn cái kia kim đan chi cảnh, có thể nào ở dưới tay ta đào thoát? Hẳn là nhà nào ẩn thế đạo thống chuyên nhân, lão xà thì thảo, lần này Thiên Châu chiến bên trong, tựa hồ người này cũng không danh liệt trên bảng. Liệt Dương sư ngữ khí trầm thấp, đối với chân chính cổ lão ẩn thế đạo thống mà nói, chuyên nhân của bọn hắn cường hành, vừa lại không cần Thiên Châu chiến để chứng minh. Tỷ như cái kia đả tỷ như cái kia cách lời nói xoay chuyển, hắn lại nói, chỉ là tiểu tử kia khí tức, không giống đạo thống chuyên nhân như vậy thuần túy, ngược lại có mất phần tà ý quân thân, chỉ sợ có khác bí ẩn. Lão xà nhất thời trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói, chuyện như thế, không phải ngươi ta có thể đoán, hay là giao cho nhân tộc, yêu tộc đại nhân vật đau đầu đi thôi. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ngược lại là ngươi cái này Dương Sư Tông, lại thật ra một cái khó lường thiếu niên, có thể cùng Tiêu Như Vân huyết chiến không lùi, đã đủ để chấn động này châu. Liệt Dương sư cười ha ha một tiếng, trong mắt mang theo một tia mịt mở tán thưởng, vận khí thôi. Bất quá đứa bé kia, nhiều lần đề cập mục tiêu rất đơn giản, hắn muốn về Tiêu gia chủ mạch, muốn lấy được Liễu Như Yên tán thành. Hai thứ này, là treo chống hắn đi đến hiện tại toàn bộ động lực. Lão xà ánh mắt chớp lên, ngữ khí lại trở nên nặng nề, nhưng hôm nay vấn này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy kết thúc. Cái kia ác giao dù sao cũng là thánh thú, nó chân chính thần thông còn chưa vận dụng. Như bộc phát toàn lực, ngươi cái này tân tấn trưởng lão, sợ là giữ nhiều lành ít. A Liệt Dương sư cười nhạt lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường hắn. Đứa bé kia, cũng không chỉ là dựa vào vận khí trông đến hiện tại. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía không trung chiến trường, ánh mắt hoàn toàn như trước đây đạm mạc, lại tại trong gió, ẩn ẩn lộ ra mấy phần chờ mong. Lão xà, không bằng ngươi ta, liền lặng lặng nhìn một trận cho hay. Không trung chiến cuộc đã lâm vào giằng co. Lục Ly ánh mắt trầm ổn, thần thức xuyên qua bốn phía, nhưng trong lòng không có chút nào khinh địch chi ý từ cùng ngu hoàng một trận chiến lên, hắn liền biết rõ, cái gọi là châu vực nội tình tuyệt không phải hư danh. Trước mắt cái này Tiêu Như Vân, chính là Loa Châu trong thế hệ trẻ tuổi nổi trội nhất tồn tại, bất luận sơ sẩy gì, đều có thể chí mạng. Hắn ngôn ngữ mặc dù sắc bén, chiêu chiêu ý đồ khiêu khích, ý đang động lắc Tiêu Như Vân tâm cảnh, mượn cơ hội tìm khe hở xuất thủ. Có thể hiện thực lại ngoài dự liệu, cái này Tiêu Như Vân đạo tâm trầm ổn, cử chỉ không nóng không nội, điều khiển đầu kia thánh thú ác giao công thủ như chạy, phối hợp sắp không chê vào đâu được. Lục Ly mấy lần muốn cưỡng ép bỏ qua một bên ác giao, trực kích kỳ chủ, nhưng dù sao bị thân pháp kia quỷ dị Tiêu Như Vân tùy tiện tránh đi. Cho dù là hắn bây giờ thần thức viễn siêu đồng cấp, cũng khó có thể đem đối phương chân chính qua kín. Loa Châu tu sĩ lấy ngự linh làm gốc, tự thân yếu kém, cho nên bảo mệnh thuật pháp cùng ẩn trốn pháp bảo cực kỳ phong phú. Tiêu Như Vân thân là trong đó đỉnh phong nhân vật, có thể trưởng như thế ẩn trốn kỹ năng, cũng hợp tình hợp lý. Lục Ly trong lòng thầm nghĩ, trận chiến này hắn vẫn có rất nhiều trói buộc. Tỷ như điểm trọng yếu nhất, hắn bước vào kim đan lĩnh ngộ mạnh nhất sát phạt một trong các thủ đoạn cốt tộc chân thân, không thể tùy tiện hiển lộ. Một khi hiện ra thiên cốt chân thân, tiêu xá thân phận đem tại chỗ sụp đổ, sau lưng tất cả bố trí đều đem hết hiệu lực. Bởi vậy, hắn từ đầu đến cuối kiềm chế tự thân căn bản, chỉ bằng thuần túy nhục thân cùng linh lực đối cứng đối địch, thậm chí ngắn ngủi rơi vào hạ phòng, cũng ở đây không tiếp. Dù là Lục Ly chưa bao giờ khinh thị qua tiêu gia thánh thú, nhưng cái này ác giao cường thế, cũng vượt xa khỏi Lục Ly đón trước. Nhục thân của nó, thậm chí so trước mắt Lục Ly còn cường thế ba phần, mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy một cỗ quỷ dị ăn mòn chi khí, ngay cả Lục Ly cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. Trên người hắn đã có vài chỗ bị ăn mòn đến cháy đen, làn da bốc khói, linh lực vận chuyển ở giữa đều mang một tia phòng cảm giác. Bất quá, Lục Ly nhưng lại chưa dự định từ trước đến nay cái này ác giao chiến đấu. Giao chiến sau khi, Lục Ly lặng lẽ đem số lớn quỷ vụ lặng yên tản vào ngàn trượng bên trong, ngưng tụ thành mấy trăm đạo neo điểm, như là dày đặt chỗ tối con mắt, giám sát chiến cuộc mỗi một tia biến động, lặng lặng phân tích Tiêu Như Vân cái kia quỷ dị thân pháp quỹ tích vận hành. Mỗi một lần xuất thủ, nhìn như cuồng mãnh, kỳ thực đều là thăm dò. Các loại thấy rõ Tiêu Như Vân thân pháp quy luật đằng sau, lại nhất kích tất sát, trực tiếp đem nó bắt giữ. Lục Ly một mực không có nóng lòng vận dụng toàn lực, dù là phá cực thiên cốt sớm đã thông qua một thân thương thế tích xúc bàng bạc chi lực, cực hạn tốc độ, hắn lại một mực tại tận lực áp chế, chỉ duy trì tại cùng lúc trước tương cận cấp độ, làm gì chắc đó, không lộ sơ hở. Hắn đang đợi, các loại một cái có thể một kích kết thúc sơ hở, các loại Tiêu Như Vân thân pháp quy tích triệt để bị hắn trưởng khống đằng sau một chớp mắt kia. Không phải vậy một kích mạnh nhất thất bại đằng sau, sợ sẽ khiến Tiêu Như Vân càng nhiều cảnh giác cùng phòng hộ, liền không có biện pháp lại dễ dàng kết thúc chiến đấu. Tiêu Xá, ngươi thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Một bên khác, Tiêu Như Vân rốt cục kìm nén không được, thanh âm trầm thấp, ngựa khí lạnh lùng. Đánh mại không xong, thần sắc của hắn rốt cục xảy ra biến hóa. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một miệng lớn tinh huyết phun ra, ngưng tụ trong tay tâm, trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh. Đoàn tinh huyết kia nồng đậm như tương, tản mát ra nóng rực khí tức. Gần như đồng thời, ác giao hai mắt bỗng nhiên sáng lên, dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Lang Thánh, còn xin sau đó toàn lực xuất thủ. Tiêu Như Vân nghiêm nghị vừa quát, đoàn tinh huyết kia bỗng nhiên chui vào ác giao trong miệng. Vâng. Ác giao thân hình bỗng nhiên bành trướng mấy trượng, lân giáp nổi lên giữ tợn ánh quang, khí tức càng lần nữa tăng gọn, phản phất đã thức tỉnh một loại nào đó viễn cổ huyết mạch. Gió tanh cuộn cuộn, xương độc như nước thủy triều, hư không đều bị kéo ra từng vết nứt. Cùng lúc đó, Tiêu Như Vân cũng cấp tốc lấy ra một viên phong cách cổ xưa tấm chắn, đón gió hóa thành hơn một trượng chi cự, ở tại quanh thân phi tốc xoay tròn hộ thể. Thuẫn này pháp bảo linh quang thâm trầm, khí tức cổ quái, hiển nhiên vật phi phàm. Hắn đã tinh huyết mất lớn, không cách nào lại tấp nập vận dụng cái kia quỷ dị độn pháp né tránh. Nhưng hắn kinh nghiệm lão đạo, biết được nếu muốn lập bàn, liền cần ngăn chặn sau cùng chỗ thủng, dùng cái này cổ bảo hộ thân. Mặc dù bảo vật này tiêu hao linh khí quá lớn, bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần lợi dụng bảo vật này chống nổi một lát, liền có thể nhìn tận mắt Lục Ly bị khí thế kia tăng vọt hung dao xé nát thôn vệ. Dù là ngươi mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được trạng thái cuồng bạo dưới Lang Thánh. Hắn sát mặt trắng bệch, trong mắt lại lộ ra nồng đậm ngoan ý cùng nắm chắc thắng lợi trong tay điên cuồng. Chương 461, đoạn thứ nhất cánh tay chương 461, đoạn thứ nhất cánh tay chỉ gặp ác giao quyền thần, trong chớp mắt dâng trào ra đại lượng màu xanh lá cây đậm xương độc, đậm đặc như mực, cuồn cuộn tràn ngập, thoáng qua liền bao phủ toàn bộ ngàn trượng hư không. Trong sương mù, kịch độc ăn mòn tràn ngập trong đó, ngay cả thần thức dò vào, cũng như bùn châu vào biển, trong nháy mắt bị rút sạch hầu như không còn. Càng quỷ dị chính là, xương độc này lại ẩn ẩn mang theo một loại ăn mòn thần hồn dị năng, đau đầu người khác muốn nức, thần hồn rung động, nương theo lấy làm cho người buồn nôn tanh hôi. Lục Ly hơi biến sắc mặt, thể nội tạo hóa linh khí ẩm vang phun trào, giống như thủy triều bao trùm toàn thân, đem bên ngoài thân nghiêm mật bảo vệ, vừa rồi khó khăn lắm chống cự xương mù độc xâm lấn. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, thần sắc hiện ra một vòng cổ quái. Thần thức bị ngăn trở, lẽ ra lâm vào bị động. Nhưng, hắn phát giác, quỷ vụ, lại cũng không thụ loại độc này vụ ảnh vang. Những cái kia sớm đã lặng yên bố trí quỷ vụ neo điểm, như cũ linh mẫn rõ ràng, từng kia từng sợi xuyên thấu độc trướng, tinh chuẩn phản hồi lấy ác giao cùng Tiêu Như Vân vị trí biến hóa. A, ngược lại là Tiêu Như Vân, tại trong làn khói độc như là mù lòa bình thường, thành trong mắt ta bia sống. Lục Ly trong lòng cười lạnh. Tầng này xương độc giống như một đạo tâm chắn thiên nhiên, triệt để che đậy ngoại giới tầm mắt. Đỉnh núi lao giả, chư tông thiên tiêu, bao quát Tiêu Như Vân chính mình, đều cũng không còn cách nào nhìn thấy trong xương mù tình hình chiến đấu. Thế là, Lục Ly không còn ẩn nhẫn. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ hắn quanh người nổi lên, tựa như từ cựu u trong vực sâu đi ra thái cổ ma thần. Đó là Thiên Cốt Chân Thân. Quỷ vụ quần quần ở giữa, Thiên Cốt Chân Thân từ Lục Ly phía sau bước ra, u sơn như sắt, gân cốt dữ tợn, quanh thân sát khí tựa như ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt cùng xương độc hợp nhất, thân hình bại không thể xem xét. Nó vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ cự lực ngập trời, đồng nhiên kéo lấy ác giao tráng kiện như núi giao vĩ. Két. Một tiếng xương vang kinh bạo mà lên, giao vĩ gân cốt gần như nổ tung. Ác giao gầm thét rung trời, nhưng mà chưa tới kịp tránh thoát, Thiên Cốt Chân Thân đã như một tôn chiến thần giống như, nhấc đầu gối nặng oanh, tay lớn quét ngang, tới đôi cứng. Cổ bảo hộ thân phía dưới, Tiêu Như Vân cau mày, ánh mắt trầm xuống. Thứ gì có thể ngăn lại Lang Thánh? Cái này Tiêu Xá, chẳng lẽ lại còn có chưa từng hiện thân linh thú át chủ bài? Trong lòng của hắn bất an tiệm thịnh. Giờ phút này xương độc phong thiên bế, hắn căn bản là không có cách thấy rõ Lang Thánh bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác, Tiêu Xá giống như là sử xuất một loại kỳ dị nào đó thủ đoạn ngăn trở ác giao. Dạng gì linh thú lại có thể ngăn cản bực này trạng thái cuồng bạo dưới Lang Thánh? Tiêu Như Vân trong lòng nổi lên kịch liệt báo động, cảnh giới không ngừng thôi động linh khí, rót vào trước người cổ bảo tâm chắn, đem xương độc triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, đông, một tiếng như kim trung trầm đục, đột nhiên từ cổ bảo bên trên truyền đến. Tiêu Như Vân thần sắc biến đổi, cổ họng ngọt, cơ hồ tại chỗ phun máu. Trên cự thuẫn linh quang đột nhiên run lên, hộ thuẫn trung tâm chấn động không chỉ, thể nội đạo thai linh khí bị cổ bảo điên cuồng rút ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn tìm tới. Làm sao nhanh như vậy? Tiêu Như Vân trong lòng hãi nhiên, mồ hôi lạnh ứa ra. Xương độc này bên trong, hắn có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí của ta. Trong đầu hắn còi báo động đại tác, bản năng lần nữa cuồng thúc linh khí ra cố phòng ngự, nhưng căn bản không kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Veng, veng, veng. Sau một khắc, liên hoàn tiếng vang tựa như mãnh thú đụng núi. Cự thuẫn liên tiếp rung động, linh quang lúc sáng lúc tối, Tiêu Như Vân thể nội linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn rốt cục vừa kinh vừa sợ, gầm nhẹ lên tiếng, "Lang Thánh, mau tới giúp ta." Đáp lại hắn, cũng chỉ có nơi xa xương độc chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến hai đạo cự ảnh cuồng bạo chiến đấu thanh âm. Đó là Thiên Cốt Chân Thân cùng ác giao ngay tại kịch liệt chém giết, quyền ảnh như núi, sát khí như nước thủy triều, Lang Thánh căn bản thoát thân không ra. Mà giờ khắc này, Lục Ly thần sắc lạnh lùng, hai mắt như hàn tinh, bước chân trầm ổn, một quyền một cước đều là ẩn chứa phá núi đoạn hải chi thế, mỗi một kích nện ở cổ thuẫn phía trên, đều nương theo lấy tạo hóa linh khí sôi trào mãnh liệt, cùng phá cực thiên cốt sắc bén uy thế. Một mặt này cổ thuẫn, sắc thực bất phàm, chính là hi hữu loại phòng ngự của bảo, kiên cô không gì sánh được. Duy nhất thiếu hụt chính là tiêu hao linh khí to lớn, đối mặt Lục Ly như mưa rông gió bao tấn công mạnh, Tiêu Như Vân thể nội linh khí bắt đầu điên cuồng trôi qua. Cổ thuẫn chưa phá, Tiêu Như Vân lại trước lộ xu hướng suy tàn. Tiêu Xá huynh đệ, ngươi tạm dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể hảo hảo đàm luận cổ sau thuẫn vương. Chuyển đến Tiêu Như Vân thanh âm lo lắng, mang theo một tia miễn cưỡng ý cười. Lục Ly mặt không biểu tình, quyền nhanh lại nhanh ba phần, lực đạo nặng hơn nữa ba thành. Ta có thể cho ngươi pháp bảo, cho ngươi linh đan, chỉ cần ngươi giờ phút này thối lui, ta Tiêu Như Vân nguyện cùng ngươi kết làm sinh tử chi giao, thậm chí có thể tiếp dẫn ngươi tiến vào ta Tiêu gia chủ mạch cổ thuẫn bên trong, truyền ra sắc huyết chi âm, ngựa khi đã mang thống khổ cùng cầu thần. Nhưng mà Lục Ly ngoảnh mặt làm ngơ, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một kích đều mang thiên quân chi lực, quyền quyền đến thịt, chấn động đến cổ thuẫn linh quang gào thét liên tục. Cho đến cuối cùng, phanh, cổ trên thuẫn cuối cùng một sợi linh quang ầm vang vỡ vụn, bảo thể mất linh, trong nháy mắt thu nhỏ, từ không rơi xuống. Tiêu Như Vân thân hình bại lộ, sắc mặt như tờ giấy, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Thân hình hắn đột nhiên chấn động, không chút nghĩ ngợi liền xoay người trốn chạy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cánh tay đột nhiên nô ra, tinh chuẩn bắt lấy Tiêu Như Vân cánh tay phải. Không, Tiêu Như Vân kinh sợ nghẹn ngào, phản ứng cực nhanh, muốn lấy linh khí chấn hai, lại chỉ cảm thấy đối phương năm ngón tay như đóng đinh bình thường, không cách nào tránh thoát. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, phá cực thiên cốt bỗng nhiên một phát, năm ngón tay vặn một cái. Giang rắc. Cái kia một tay sóng vai mà đứt, huyết vũ vẩy ra. Tiêu Như Vân kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, đụng vào xương độc bên dưới, từ không rơi xuống. Người này tạm không có khả năng giết. Thật giết hắn, chính là cùng Tiêu gia chủ mạch triệt để vạch mặt lấy thứ nhất cánh tay, đã đầy đủ uy hiếp. Lục Ly nói nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn một tay nhấc lấy Tiêu Như Vân đầu kia còn tại dỉ máu tay cụt, quay người lại lần nữa xông vào xương độc dày đặc nhất chỗ, không chút do dự đầu nhập Thiên Cốt Chân Thân cùng ác giao Lang Thánh chiến đoàn. Trong làn khói độc, Thiên Cốt Chân Thân thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy vết cháy, bên ngoài thân cốt văn lấp loé không yên, ngay cả nó đều bị ác giao áp chế, đã gần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lục Ly ánh mắt lẫm liệt, tâm niệm vừa động, Thiên Cốt Chân Thân chớp mắt tán loạn trở về cơ thể, hóa thành cốt văn dung nhập thể nội. Hắn tự thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại ác giao trên lưng. "Giống!" Ác giao hét giận dữ, lân giáp lật qua lật lại, toàn thân kịch chấn muốn đem hắn tung bay. Lục Ly lại không nhúc nhích tí nào, giống như giỏi trong xương, đột nhiên túi người, một thanh xé rách tiếp theo phía nóng ánh màu xanh sẫm lân giáp, máu bắn tung tóe. Xách, cái này giao lân thật đúng là cứng đến nỗi không hợp tói thường, bất quá là đồ tốt. Hắn một bên nổ bẩy, một bên hướng trong túi chứa vật nhét. Áp giao bị đau nổi giận, mang theo Lục Ly trực tiếp phá vỡ xương độc, gào thét liên tục, giữa không trung bay cuồng gào thét. Có thể Lục Ly gắt gao dán tại áp giao trên lưng, mặc nó như thế nào quay cuồng, đều không thể vùng thoát khỏi. Ngược lại là phần lưng mảng lớn lân giáp bị hắn sinh sinh nhấc lên. Chương 462, chiến đấu chương 462, chiến đấu không trùng, Liễu Như Yên cũng triệu hoán ra cựu hữu xà, mấy lần ý đồ mạnh mẽ xông tới xương độc, nhưng thủy trung đỉnh trệ tại biên giới, cau mày, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Có thể xương độc kia chỗ sâu, truyền đến lang thánh khí tức cuồng bạo, làm cho cựu hữu xà bản năng cảm thấy e ngại, không còn dám tiến lên trước một bước. Cựu hữu xà tuy là loài rắn linh thú bên trong cực kỳ hiếm thấy dị chủng, có thể đối mặt lang thánh bực này thánh thú hậu duệ, huyết mạch dưới uy áp, cũng chỉ có thể co rúm lại. Liễu Như Yên chỉ có thể cắn chặt khóe môi, tại xương độc biên giới xoay quanh không đi. Thẳng đến sau một khắc, bành, xương độc cầm vang nổ tung, một đạo tàn phá thân ảnh bị hung hăng ném đi. Rõ ràng là tay của Tiêu Như Vân, mà tại quần cuộn trong làn khói độc, một đạo hắc ảnh nhảy lên thật cao, ngồi ở kia đầu nổi giận dãy rủa ác dao trên lưng, tóc dài phần phật, tay áo tung bay, chính là Tiêu Xá. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp run lên, cơ hồ lên tiếng kinh hô, "Tiêu Xá, ngươi!" Không trung thiếu niên kia lại cười ha ha, thanh âm trong sáng, vang động núi sông, "Như Yên, Tiêu Như Vân đã bại, trận chiến này ta đã thắng. Đợi ta bắt giữ cái này lang thánh ác dao, lại đến linh xả tông tiếp ngươi." Liễu Như Yên giật mình tại nguyên chỗ, nhìn về phía chân trời cái kia thừa dao mà phi thiếu niên bóng lưng, trong ánh mắt đựng lấy kinh ngạc, chần chờ, lại không giấu được một tia tâm động. Nàng há to miệng, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở phào, "Tốt, Tiêu Xá, ta liền tại linh xả tông chờ ngươi tới đó ta. Ta không lấy chồng." Nàng tiếng nói run rẩy, lại hết sức kiên định. Một khắc này, sơn phong phất qua nàng tóc đen, nàng hai con ngươi sáng tỏ, phảng phất rốt cục chờ đến mệnh trùng chú định thiếu niên anh hùng. Nàng lại không biết, nàng cái này nhất đẳng, chính là 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Hoa rơi vài lần, phương hoa đã hết, tuế nguyệt vô tình. Ngày xưa nhìn thoáng qua giai nhân, cho đến biến thành tóc mai bạch lão hầu. Mà cái kia từng giá giao mà đi thiếu niên, lại như quên hứa hẹn bình thường, lại chưa đạp vào linh xà tông một bước. Hôm nay hết thảy, phản phất giống như hoàng lương nhất ngộng giống như. Linh xà tông trên đỉnh núi, Liệt Dương sư bên thai đồng dạng truyền đến một tiếng truyền âm, "Liệt Dương sư tiền bối, đa tạ lần này cùng ta cùng nhau đến đây linh xà tông. Người trước tạm về tông, đợi ta cầm dao trở về, định lấy thịt dao nhắm rượu, tính ngươi một chén." Liệt Dương sư híp mắt nhìn qua giữa không trung phía trên cái kia lôi kéo khắp nơi một màn, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, trong vòng chiến U Lam Lang ánh mắt sáng lên, mắt lộ hưng phấn, đột nhiên nhảy lên thoát ly cùng xích diễm hổ chiến đấu, ngửa đầu thét dài. "Ngao!" Nó bốn vó bay lên không, phi nhanh như ảnh, đuổi theo Lục Ly cùng cái kia hét giận dữ liên thiên ác giao lang thánh, theo đuôi phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, "Oeng!" Một người một dao một sói, hóa thành lưu quang đi xa. Ác giao mạnh mẽ đâm tới, xé rách màn trời. Tiếng gió khuấy động, sơn lâm tiếng rung, những nơi đi qua, đàn thú im lặng. Đỉnh núi chúng tu, trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem xa như vậy đi thân ảnh, ở chân trời lưu lại một đạo xé rách trường không vết tích. Thật lâu không người dám nói. Thẳng đến một vị nào đó tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nỉ non, "Tiêu, Tiêu Như Vân bại." Câu nói này, như trọng truy nhập vào đáy lòng của mọi người. Làm sao có thể? Hắn nhưng là Tiêu gia chủ mạch thiếu chủ, đạo thai chi thân, ngự linh đệ nhất thế gia thiên tiêu, tòa trấn châu chiến đứng đầu bảng tồn tại. Còn có thánh thú đi theo a? Hắn làm sao có thể bại? Lúc này, U Nguyệt Lang trên lưng, cái kia dung mạo như tiên tiên thiếu nữ sớm đã chậm rãi tỉnh lại. Nàng ngồi an tĩnh, sợi tóc hơi loạn, trắng quần áo bào theo gió nhẹ phẩy, phản phất căn bản không có phát giác được bốn phía ồn ào náo động cùng chấn động. Nàng chỉ ngẩng đầu, nhìn qua chân trời kia từ từ đi xa thân ảnh, ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt, phản phất linh hồn chưa quý vị, nửa ngày không động. Phong khinh khinh thổi qua hai má của nàng, mang theo một tia thanh nồng huyết khí cùng dao lân mùi tanh, có thể nàng lại giống như chưa tỉnh, chỉ là khóe mắt chậm rãi trượt xuống hai hàng thanh lệ. Nước mắt im lặng nhỏ tại trên lưng sói, cả kinh U Nguyệt Lang đều nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Môi của nàng hé mở, thì thào nói nhỏ, phản phất tại trong ngộng lặp đi lặp lại nhớ tới một câu, "Dẫn ta đi thanh âm cực nhẹ, nhẹ cơ hồ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy." Một người một dao, huyền không mà đi, bay dòng dã mấy ngày, sớm đã xâm nhập thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất. Cái này ác dao giống như là vĩnh viễn sẽ không dã rời giống như, cuồng bạo vô địch, tung hoành sông sáo, dù là trên thân sớm đã máu thịt bé bét, lân phiến bị xé đi hơn phân nửa, vẫn như cũ mạnh mẽ đâm tới, gầm thét không chỉ. Mà Lục Ly liền cưỡi tại nó trên sống lưng, gắt gao bắt lấy một chỗ lân giáp tàng can, cả người như đinh sắt bình thường đính tại trên đó, tùy ý dây núi vỡ nát, cuồng phong gào thét, từ đầu đến cuối không bị bỏ rơi. Trên mặt của hắn, trên tay, trước ngực đã bị khí độc thiêu đốt đến đen kịt phát tím, cơ hội nhìn không ra hình người. Về phần U Lam Lang, sớm đã kiệt lực, bị Lục Ly trực tiếp thu nhập trong túi linh thú. Người cái này ác dao, đến lúc này còn không ngoan ngoãn đổi hàng. Lục Ly cắn răng, lời còn chưa dứt, lại là một thanh hung hăng giật xuống một mảnh lân giáp, máu tươi dâng trào, thuận lòng bàn tay của hắn chảy xuống, trôi đầy toàn thân. Thể nội, quỷ cốt điên cuồng vận chuyển, thôn vệ độc tố, từng tấc cho hắn áp chế khí độc căn mòn, tạo hóa linh khí cùng hồn lực xen lẫn, khó khăn lắm bảo vệ thức hải cùng ngũ tạng lục phủ. Đây là một trận ý chí đối kháng. Nhưng vào lúc này, trong thức hải của hắn truyền đến một đạo trầm thấp mà thanh âm lười biếng, "Tiểu tử, ngươi lại dẫn xuất loạn gì, động tĩnh lớn như vậy, ngay cả lão phu đều đánh thức." "Là cựu trưởng lão." Lục Ly thần sắc chấn động nói, "Cựu trưởng lão?" ngươi đã tỉnh. Cựu trưởng lão ngữ khí mang theo một chút nghiền ngẫm, ngươi tiểu tử này, làm sao cưới đến như thế một đầu ác dao trên người? Lục Ly cười khổ nói, dao này tên lang thánh là tiêu gia thánh thú huyết mạch, không thể phá vỡ, khí độc kinh người, ta cũng không làm gì được. Cựu trưởng lão dừng lại một lát, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, tiểu tử, ngươi có biết ác dao bộ tộc nghịch lân chỗ? Lục Ly ánh mắt nhất động, nghịch lân? Hừ, ác dao lại thế nào, chỉ cần tìm đúng nó nghịch lân, hoặc là khiến cho thoát lực, hoặc là khiến cho khuất phục. Nếu vẫn không phục, cựu trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, liền quất nó gân rồng. Thuận xương sống lưng từng tấc lột nó tâm thần câu diện. Không cần đến triệt để gạt bỏ nó một bước kia. Lục Ly thấp giọng nói, ánh mắt trầm ổn, ta ẩn ẩn có chút phỏng đoán, đầu này giao long, có lẽ căn bản không có cùng Tiêu Như Vân ký kết chân chính linh khế. Giữa bọn hắn, rất có thể chỉ là một loại nào đó đồng giá trao đổi quan hệ hợp tác. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu là thật sự ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Như Vân liền sẽ không mỗi lần tác chiến đều cần cho an giao này đại lượng tinh huyết, mà lại Tiêu Như Vân đối đại giao này thái độ cung kính đến cực điểm, giống như là tại thỉnh cầu mà không phải mệnh lệnh. Nếu là ta phỏng đoán thành lập, chỉ cần ta có thể thuận lợi cùng giao này kết thành chân chính linh khế, tiến vào tiêu gia chủ mạch, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Chương 463, khống chế. Chương 463, khống chế tại tiêu gia, thậm chí có truyền ngôn thành thú tôn sư quý tại tiêu gia đích mạch. Tiêu Như Vân sở dĩ được tôn là thiếu chủ, không phải là bởi vì đạo của hắn hay, cũng không phải bởi vì hắn chiến tích, mà là bởi vì hắn có được con thánh thú này hậu duệ, ác giao lan thánh. Nếu là Lục Ly có thể triệt để nắm giữ đầu này ác giao, vậy hắn tại tiêu gia ở trong địa vị sẽ trong nháy mắt lên cao đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Tiếp xúc đến tiêu gia hạch tâm nhất ngự linh không cổ thuật, cũng chỉ là thuận lý thành chương sự tình. Cựu trưởng lão giờ phút này cũng trầm giọng nhắc nhở, giao hoặc rồng, loại này yêu thú, nó nghịch lân có khả năng giấu tại dưới cổ họng, một khi bị người trưởng khống, không chỉ có đau nhức triệt tâm hồn, càng biết ảnh hưởng bản mệnh khí cơ. Nếu có thể cầm xuống bảy này, chưa hẳn không có cơ hội kết xuống chân chính linh khế. Cổ họng Lục Ly thì thảo, trong mắt sát ý cùng suy tư xen lẫn. Những ngày này, hắn một mực tại trên sống lưng xé vảy lấy máu, nhưng thủy chung không cách nào chân chính áp chế dao này, cho tới giờ khắc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn không lại trì hoãn, dưới chân phát lực, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, thuận dao lưng quay về phía phần bụng bò sát mà đi. Xương độc cuồn cuộn, cuồn phong xé rách, hắn phảng phất một cái cá trạch, tại máu cùng lân phiến ở giữa ghé qua. Rất nhanh, hắn liền lén tới dưới cổ họng, triển khai thần thức, từng tấc liếc nhìn. Mới đầu không hề phát hiện thứ gì, nhưng tại lần lượt xem kỹ sau, hắn rốt cục chú ý tới, tại cổ họng trung ương nhất chỗ, có một viên lân phiến nhan sắc hơi nhạt, huyết văn nhỏ hơn, hơi loãng, lại chung quanh lân phiến tựa hồ hiện ra tự nhiên bảo hộ thái độ. Nếu không có hắn thị lực cực mạnh, lại thân ở khoảng cách gần, cái này một chi tiết căn bản là không có cách phát giác. Tìm được Lục Ly, ánh mắt run lên, hắn lập tức hướng vậy này kín đáo đi tới. Mà đúng lúc này, ác giao phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên một tiếng giống giận rung trời, toàn bộ khổng lồ thân rồng trên không trung kịch liệt quay cuồng, như cuồng phong quấy biển, thậm chí bắt đầu hạ xuống va chạm, muốn đem Lục Ly vùng thoát khỏi. Sợ. Lục Ly cười lạnh, gắt gao chế trụ một mảnh lân giáp bên dưới, toàn bộ cánh tay cơ bắp kéo căng, cắn răng không thả, ngược gió mà đi. Chính là mảnh này vậy, hắn ánh mắt ngoan lệ, năm ngón tay chậm rãi cắm vào viên kia nghịch lân khe hở. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ngươi nếu không hàng, ta lợi dụng ngươi nghịch lân làm tế, quất ngươi gân rồng, lột ngươi vảy xương, huyết tế ngươi hồn. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một loại lanh khốc cùng quyết tuyệt. Một hơi nữa, giống. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé nứt giống như, ác giao phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gầm thét, chấn động đến dãy núi nổ tung, hồn điệu chạy trốn. Cái kia dưới cổ họng nghịch lân bỗng nhiên sáng lên một vòng chói mắt thanh kim quang mang, tựa hồ bản năng ở giữa phát động một loại nào đó bản mệnh phòng ngự, muốn đem Lục Ly đánh bay. Nhưng Lục Ly lại như giỏi trong xương, toàn bộ tay đã khảm vào nghịch lân phía dưới. Hắn cắn chặt răng, toàn thân kinh mạch bạo khởi, ủy cốt điên cuồng thôn vệ độc tố, tuôn ra từng đạo hắc diễm giống như quỷ dị hoa văn, dọc theo xương ngón tay lan tràn đến miếng lân phía kia. Cho ta nổ. Két. Một tiếng nứt xương giống như trầm đục, nghịch lân sinh bị rút ra. Máu tươi như suối, trực phún ba trượng. Ác giao thân thể lập tức kịch liệt run rẩy, đau đến văn xoắn bốc lên, cả long thân trên không trùng cực tốc quay cuồng, cuồn bạo tới cực điểm. Lục Ly kém chút bị ném đi, nhưng gắt gao chế trụ khẽ vậy, tại kịch liệt quay cuồng bên trong lại cưỡng ép ổn định thân hình, hắn lúc này cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp bôi lên tại nghịch lân phía trên. Vâng. Địch Lân phảng phất đáp lại hắn triệu hoán, trong lúc đột nhiên, nổi lên từng tia mực kim chi quang, nhưng vẫn động nhiệt lên, chậm rãi dung nhập hắn mi tâm. Lục Ly con ngươi chấn động, toàn bộ thức hải đống nhiên run lên, một đạo cổ lão mà cuồng bạo ý thức, như hồng thủy manh thú giống như va chạm mà đến. Giống. Đây là một đạo còn sót lại tại Địch Lân bên trong giao tộc bản hồn ý chí, giá tính, ngang ngược, tràn ngập hủy diệt. Nó hét giận dữ lấy va chạm Lục Ly hồn hải, phảng phất tại gào thét, ngươi cũng xứng trưởng ta huyết mạch. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp sử dụng linh khế chi thuật bắt đầu cưỡng ép là cấn. Phá cực thiên cốt, tạo hóa linh khí, linh khế chi lực, ba cái trong nháy mắt này được ra. Chấn. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hắn hồn hải chỗ sâu, một bàn tay từ trong hắc ám vô tận rối ra, hung hăng một thanh đệ lại đầu kia cuồng bạo giao hồn tàn ảnh. Một khắc này, thế giới yên tĩnh. Giao hồn ý thức điên cuồng gào thét, dãy rủa, lại tại Lục Ly không gì sánh được trầm ổn thần hồn ý chí bên dưới, bị một chút xíu ép vào sâu trong thức hải, bị hắn sinh sinh trấn áp. Ngoài giới, ác giao cũng cuối cùng từ cuồng bạo bên trong chậm rãi lắng lại, phi hành quy tích bắt đầu chậm dần. Trên người nó máu me đầm địa, khí tức suy yếu, trong đôi mắt lại lần thứ nhất hiện ra một tia chân chờ cùng ý sợ hãi. Lục Ly chậm rãi mở mắt, mồ hôi rơi như mưa, trong tay viên kiếm nghịch lần đã triệt để dung nhập mi tâm, lưu lại một đạo màu vàng xanh long văn. Thành công a. tiểu tử. Trong thức hải, cựu trưởng lão thanh âm ung dung vang lên, mang theo một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Lục Ly nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi gật đầu, tựa hồ thành công. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mi tâm chỗ sâu cái kia đạo long văn phía dưới, cất giấu một đầu ác giao hư ảnh. Nó lặng lặng nằm ở nơi đó, không có phản kháng, cũng không có tức giận, khí tức nội liễm, phản phất thật thần phục. Vận khí không tệ. Cựu trưởng lão thấp giọng nói ra, đổi lại người bên ngoài, coi như tìm được nó nghịch lần, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đem nó thu phục. Ngươi trong khoảng thời gian này nổ vậy bức bách, đã tại nó trong lòng lưu lại sợ hai hạt giống, nó đã sợ ngươi. Hắn than nhẹ một tiếng, lại nói tiêu ra dù là mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối đối với thánh thú kính nhi viết chi. Cho dù là tiêu như vân, cũng không dám đối với nó có chút bất kính. Sợ, không chỉ có là dao này, càng là trong tổ địa đầu kia chân tôn cấp lao dao. Ngươi cái này đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại thật tại mấy ngày nay đưa nó đánh phục, từ đó lập xuống linh khế lục ly trầm mặc, tinh tế trải nghiệm cái kia mơ hồ tâm niệm liên lụy. Dao này vẫn bình tĩnh xuống dưới, nhưng cùng linh hồ U Lam Lang loại kia suy nghĩ cấu kết, cảm giác đồng bộ so sánh, vẫn như cũ lộ ra xa xôi lại mơ hồ, phản phất. Cách một tầng màng mỏng, từ đầu đến cuối sở không đến linh hồn chỗ xấu nhất. Hắn đem cảm giác này từng cái kể rõ. Ân. Cựu trưởng lão gật đầu đáp, cũng không kỳ quái. Giao này huyết mạch quá mức cường đại, sắp xỉ viễn cổ chân long, lại có phản vệ thiên tính nguyền rủa bản năng. Ta dạy cho ngươi cái này linh khế thuật mặc dù hơn xa trên thị trường tuyệt đại đa số linh khế, nhưng cùng tiêu gia chân chính truyền thừa ngự linh thuật so sánh, vẫn có mấy phần chênh lệch. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Ngươi bây giờ đã sơ bộ điều khiển giao này, tiến vào tiêu gia chủ mạch, thậm chí trực tiếp trở thành đời tiếp theo thiếu chủ, cũng không phải không thể. Lục Ly chậm rãi mở mắt, nhẹ gật đầu, nhưng không có nóng lòng đường về. Trận chiến này, ta bị thương không nhẹ hắn nói, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thoại âm rơi xuống, ngón tay hắn một chút, trực tiếp đem đầu kia vừa mới khuất phục các giao thu hồi trong túi linh thú. Thiên cung khôi phục yên tĩnh, tiếng gió rít gào. Lục Ly quay người nhìn về phía trước, chỉ gặp vạn dặm dãy núi chập trùng, một tòa vắng vẻ không người đen sườn núi mạch nằm yên ở giữa. Hắn không do dự nữa, hơi nghiêng người đi xuống, chọn một chỗ lòng núi u gốc, bố trí xuống trận pháp, mở độc phủ. Đang muốn điều tức thời điểm, Lục Ly bỗng nhiên mở mắt, lông mày cau lại, dường như nghĩ đến một sự kiện. Hắn trầm giọng mở miệng, "Sư tôn, ngươi có biết cái này đại thiên thế giới, nhưng còn có đạo thống gì có thiên cốt vẫn còn tồn tại? Lại cũng không phải là từ động phủ trong bí cảnh tiếp dẫn ra không chọn vẹn thiên cốt." Trong thức hải trầm mặc một hơi. "Thiên cốt?" Cựu trưởng lão dường như từ trong trầm tư bừng tỉnh, một lát sau ung dung lên tiếng, "Có lẽ có thôi. Đại thiên thế giới vô biên vô hạn, những cái kia chân chính nhận thế đạo thống hoặc không hỏi thế sự, chưa hẳn không ở trong tối bên trong bồi dưỡng huyết mạch đặc thù người. Cốt tộc huyết mạch, nhất là thiên cốt, được trời ưu ái, có thể xưng cùng giai mạnh nhất. Thật nếu có dư mạch cần tồn, cũng là không kỳ." "Làm sao?" Hắn ngữ khí khẽ biến, "Ngươi gặp được ngoại giới thiên cốt?" "Là..." Lục Ly gật đầu, "Mấy ngày trước đây còn cùng giao thủ qua." "A." Cựu trưởng lão hứng thú, "Tu vi như thế nào?" Lục Ly thần sắc chưa biến, chỉ là thản nhiên nói, "Nên cũng là mới vào kim đan không lâu, cùng ta đồng cấp, nhưng là mạnh phi thường." Câu nói này để trong thức hải lâm vào một cái chớp mắt lặng im. Đoạn đường này đi tới, cựu trưởng lão quá rõ ràng Lục Ly ở trong cùng giai áp chế lực. Nếu ngay cả hắn đều nói mạnh vậy liền không chỉ là mạnh, mà là hắn hữu địch thủ. "Bất quá, ta đã lặng lẽ ở trên người hắn lưu lại một chút tiêu ký." Lục Ly hời hợt tiếp tục nói, "Các loại lần này từ tiêu gia cầm tới ngự linh thuật, ta liền sẽ tự mình đi truy sát người này. Hắn tồn tại, để cho ta rất hưng phấn." Chương 464, An thịt giao chương 464, An thịt giao một ngày sau, Lục Ly chậm rãi mở mắt ra, thần sắc căm trầm. Hắn bế quan khôi phục thương thế thời điểm, nhất thời không quan sát, trong túi linh thú cất giữ hơn 10 con đuôi người làng, cơ hồ bị nó thôn phệ hầu như không còn. Mặc dù hắn đã cùng ác giao thành công ký khế ước, nhưng xuất sinh này kiệt ngạo khó thuần, hung tính chưa giảm nửa phần, linh khế tại trên người nó phảng phất thùng rông kêu to. Dựa theo này xuống dưới, trong túi linh thú U Nguyệt Lang sớm muộn sẽ bị nó ăn đến sạch sẽ. "Ngươi ăn U Nguyệt Lang, vậy ta liền nếm thử thịt của ngươi." Hắn thấp giọng cười lạnh, ánh mắt lạnh, một chút không có ý định dung túng. Hắn đưa tay xốc lên dao bụng một khối vỡ tan lân phiến, phế đi sức chín châu hai hổ, mới từ trên người nó ngạnh sinh sinh quét tiếp theo khối nhỏ huyết đủ. Cái kia dao lập tức giống giận gào thét, gân mạch nổi lên, khí tức cuồn cuộn, dây rùa không nớt, lại bị Lục Ly lợi dụng linh khế trấn trụ, không thể động đậy. Cái này dao mặc dù toàn thân hôi thối, nhưng chất thịt lại ngoài ý muốn tinh tế tỉ mỉ tươi đẹp, linh lực dồi dào. Lục Ly tương khối kia thịt dao cất kỹ, ở ngay trước mặt nó chi lửa đun nhừ, hương khí phiêu tán. Thịt chín đằng sau, hắn mặt không thay đổi đem kẹp lên, một ngụm nuốt vào. Thịt dao vào bụng, sóng nhiệt cuộn cuộn, hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí, tại thể nội cấp tốc lưu chuyển. Lục Ly ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một hơi nữa, quỷ cốt nhưng vẫn đi vận chuyển, đem bên trong một bộ phận thịt dao tinh hoa thôn vệ hầu như không còn, tựa như điên cuồng giống như táo động, nguyên bản chưa khỏi hẳn ám thương, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng tốc chữa trị. Lại có thử hiệu. Hắn có chút ngây người, chợt kịp phản ứng. Giữa lông mày hiện hiện vẻ vui mừng. Đi qua quỷ cốt phần lớn là trực tiếp thôn vệ các loại huyết nhục tinh hoa. Bây giờ vào nồi đun nấu một phen sau, không chỉ có tư vị tươi đẹp, dường như càng lợi cho quỷ cốt tiêu hóa hấp thu. Chẳng lẽ quỷ cốt cũng ưa thích quen? Hắn cúi đầu nhìn xem còn lại khối kia thịt dao, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Mà cái kia ác dao, tựa hồ phát giác được Lục Ly ánh mắt mang theo mấy phần nóng bỏng, nó thân thể bỗng nhiên lắc một cái, không lo được phần bụng khối kia vừa bị cắt thịt vết thương, bèo một cái hóa thành một đạo khói xanh, ngoan ngoãn chui trở về trong túi linh thú, ngay cả cái cua cũng không dám mạo hiểm. Sớm dạng này không phải tốt. Lục Ly hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tương còn lại thịt dao cắt miếng xử lý, tiếp tục vào nồi nấu chín. Thế là, tại phát hiện đun nhừ thịt yêu thú có thể gia tốc quỷ cốt khôi phục sau, Lục Ly liền đem việc này coi như đứng đắn tu hành mà đối đãi. Hắn thả ra linh hồn, để nó mang theo Bạch Miêu cùng U Nguyệt Lang bảy tứ tán sơn lâm, chuyên môn săn giết những cái kia ẩn chứa cổ huyết yêu thú, mà Lục Ly bản nhân thì lưu thủ tại u cốc bên trong, khói bếp dâng lên, ngày đêm không thôi nấu chín huyết nục, nuốt tinh hoa. Quỷ cốt tại loại này ôn dưỡng phía dưới khôi phục tấn mãnh, Lục Ly tự thân khí tức cũng ngày càng ngưng thực, cho đến sau nửa tháng, rốt cục quay về đỉnh phong. Hắn đứng dậy chỉnh lý túi linh thú, nhíu mày, nên đi một chuyến phường thị. Hắn thấp giọng thì thào, bây giờ trên thân đã có 3 cái túi linh thú, lại đều dung lượng có hạn, thu nạp đàn sói đằng sau đã cực kỳ không tiện, phải nghĩ biện pháp đổi một cái cỡ lớn. Hắn dừng một chút, lại nói mặt khác, cực đạo lôi xí cần thiết mấy loại mấu chốt phụ tải, cũng nên bắt đầu sưu tập. Loa châu yêu thú chủng loại phong phú, yêu thú vũ, xương, máu, chả ở chỗ này càng thêm phổ biến, nói không chừng có thể càng nhanh tập hợp đủ lôi xí cần thiết, nếu có thể sớm ngày luyện chế thành công, có thể thêm ra mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Nói đi, hắn thu nạp đàn sói cùng linh hồ, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Loa châu rộng lớn vô ngần, người ở thưa thớt, vùng này tu sĩ hơn phân nửa không có cố định chỗ ở, trừ số ít có được hộ tông đại trận hoặc trấn tông linh thú môn phái, đại đa số tán tu hoặc tiểu tông thế lực, quanh năm tại Loa châu các nơi du tẩu phiêu bạt. Bởi vì tại một chỗ đợi đến lâu, liền vô cùng có khả năng trêu chọc đến yêu thú triều tập kích. Dưới mắt chỗ này phường thị, chính là do mấy vị kết đan tu sĩ cầm đầu, lâm thời dựng phiên trợ điểm. Ngoại vi sắp đặt đơn giản chướng nhãn pháp, từ ngoài nhìn vào chỉ là một mảnh mê vụ, có thể che lại bình thường nhỏ yếu linh thú cảm giác. Về phần thực lực mạnh mẽ yêu thú, thì thường thường sẽ bản năng kiêng kỵ nơi đây tản ra kim đan khí tức, không dám tùy tiện tới gần. Bất quá, loại này lâm thời phường thị phần lớn duy trì không được bao lâu. Các tu sĩ nhiều nhất dừng lại nửa tháng, liền sẽ thay đổi địa điểm, tránh cho bị yêu thú để mắt tới, hoặc là bị thế lực khác nhìn trộm. Thời khắc này Lục Ly, ngụy trang thành một tên khí tức nội liễm thiếu niên tu sĩ, cảnh giới áp chế ở trúc cơ trung kỳ. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên khuôn mặt tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ, chính là trong khoảng thời gian này, Lục Ly duy nhất gặp phải nhân tộc tu sĩ. Người này cũng chính là tương phường thị tin tức cáo chi với hắn người. Xích Luyện Minh, đây cũng là chỗ kia lâm thời phường thị. Tên kia trúc cơ thiếu niên thần sắc cung dung, ngựa khí nhẹ nhàng địa đạo, phường này thị người tổ chức chính là một vị kim đan trung kỳ tiền bối, có khác hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng nhau trấn thủ, ba người đều là Loa châu nổi danh tán tu. Nghe nói rất nhiều đại thế lực đều từng muốn đem bọn hắn chiêu nhập dưới trướng, đều bị cự tuyệt. Ba người đi tung phiêu hốt, giống như chuyên vì mở loại này phường thị mà du tẩu tứ phương, là lui tới tu sĩ cung cấp che chở, từ đó rút ra một thành giao dịch chi lợi. A, đã là tùy thời chuyển di phường thị, nô đạo hữu ngươi lại là như thế nào biết được nơi đây vị trí cùng mở ra thời gian? Lục Ly có chút nhíu mày, nhà tâm thanh hỏi. Hắn giờ phút này dùng tên giả Xích Luyện Vô Khuyết khuôn mặt có chút tuấn tú. Nô Thanh Chi cười ha ha, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lục vũ linh cầm, thần thần bí bí nói ngươi có chỗ không biết, phường này thị mặc dù lưu động không chừng, nhưng mỗi lần mở ra trước đều là sẽ sớm đưa tin. Ta ở đây trong phường thị có nhiều tiêu phí, xem như khách quen bởi vậy nhận lấy thử chiêu linh điệu một cái. Chim này tuy là yêu thú cấp thấp, nhưng cực thiện đưa tin, một khi phường thị sắp mở, liền sẽ kêu to cảnh báo, chỉ dẫn phương hướng. Tu sĩ khác nếu không có chim này, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí hoặc tìm hiểu tin tức. Lục Ly nhìn qua cái kia lông xanh chim nhỏ, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, thì ra là thế. Xem ra Ngô đạo hữu sát thực xuất thủ bất phàm, Xích Luyện hôm nay có thể tùy ngươi mà đến, ngược lại thật sự là dính ngươi ánh sáng. Chuyện này, Ngô Thanh Chi khoát tay cười nói, Loa Châu rộng lớn vô biên, người ta có thể tại giữa đại sơn gặp nhau một trận, chính là duyên phận cho phép. Ta Ngô Thanh Chi từ trước đến nay yêu kết giao bằng hữu, Xích Luyện huynh tuổi còn trẻ liền bước vào trúc cơ chi cảnh, ngày sau tất có một phen làm. Nói đi, liền nhẹ nhàng run tay một cái, thả ra chiêu linh điểu, dẫn đường mà đi. Chim chóc kêu khẽ, lọt vào mê vụ, hai người tùy theo mà vào. Lục Ly thần sắc bình tĩnh, đi lại thong dong. Mặc dù mê vụ này trận pháp tại bình thường tu sĩ trong mắt bí ẩn kỳ dị, nhưng ở hắn kim đang cấp độ thần thức phía dưới, lại không có chút nào che lấp. Hắn chưa lộ thanh sắc, chỉ im lặng đi theo. Đi tới trên đường, hắn chú ý tới, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều là nắm giữ chiêu linh điểu. Những cái kia không chính người, đều là cần tại phường thị ngoại vi do chấp sự tu sĩ tiếp dẫn, đồng thời thanh toán nhất định linh thạch mới có thể đi vào, quy củ nghiêm minh. Chương 465, Du tán phường thị chương 465, Du tán phường thị Ngô Thanh Chi một bên hành động, một bên thấp giọng cười nói, Xích Luyện huynh, lần này phường thị ngược lại là náo nhiệt rất, nghe nói có chân phượng chi vũ như thế, tin tức vừa ra, không ít kim đan tiền bối đều đã âm thầm để mắt tới, chỉ sợ muốn đánh ra cái giá trên trời. Phượng Vũ. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt chớp lên. Thân thức chỗ sâu, hiệu trưởng lao cái kia hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm cũng theo đó vang lên, à, chỉ là một cái tản mạn khắp nơi phường thị, lại sẽ có Phượng Vũ xuất thế. Chớ nói bây giờ, chính là mấy vạn năm trước chân phượng chân long đều sớm đã mai danh nhận tích, thế gian còn sót lại Phượng Vũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tin tức này nếu thật, cực đạo lôi xí luyện chế thành đằng sau, uy lực chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước. Ta côn ma nhất tộc độn tốc kinh người, nhưng nếu có thể mượn Phượng Vũ chi lực. A Lục Ly tâm niệm chuyển động, trên mặt lại lộ ra mấy phần không dám tin thần sắc, quay đầu hỏi, thật Phượng Vũ? Nô đạo hữu có thể từng xác minh tin tức? 89/10. Nô Thanh Chi mắt lộ ra thần sắc hướng tới, nghe nói là một cái gặp may trúc cơ tu sĩ, tại Loa Châu trong núi sâu ngoài ý muốn xâm nhập một chỗ di chỉ. Nơi đó từng có chân phượng nghỉ lại, hắn dốc hết toàn lực, từ đó lấy ra một cây phượng vũ, nghe nói tại chỗ liền nôn ba ngụm máu, nguyên khí đại thương, cơ hồ phế bỏ nửa cái mạng mới mang ra. Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, ngữ khí lại vẫn mang thăm dò, chúc cơ tu sĩ dám mang theo trọng bảo này nhập thị, không sợ lòng mang ý đồ xấu tu sĩ đối với nó ra tay. Xuyệt. Nô Thanh Chi tranh thủ thời gian dựng thẳng lên ngón tay, cảnh giác hướng bốn phía ngắm nhìn, thấp giọng nói, phụ trách nơi đây kim đan tu sĩ thần niệm cỡ nào rộng, người ta ở đây nói bừa, chớ để cho nghe đi. Hắn hạ giọng tiếp tục nói, bất quá bán ra Phượng Vũ người kia lai lịch cũng không nhỏ, là Linh Xà Tông một tên ngoại môn trưởng lão, tu vi đã tới trúc cơ đại viên mãn, người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc. Như thế bảo vật như giao tông môn, phần lớn sẽ rơi vào nội môn trưởng lão chi thủ, đoạt được thù lao chưa hẳn công bằng. Nếu là đưa đi những cái kia thụ thế lực lớn khống chế chính thức phòng đấu giá, lại phải rút ra kết sổ phí thủ tục. Nơi đây phường thị mặc dù loạn, nhưng cũng loạn bên trong có lợi, làm liều một phen, có lẽ có thể được càng nhiều linh thạch. Lục Ly khẽ bước cằm, tựa hồ tán đồng, thì ra là thế. Hai người xuyên qua mê vụ, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, bên hai lập tức chuyển đến trận trận ồn ào náo động thanh âm. Nô Thanh Chi nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thần sắc mang theo rung động, mỗi lần tiến vào phường thị, mới phát giác được Loa Châu cũng có náo nhiệt chi địa. Bực này tràn diện, quả thực không thấy nhiều. Phía trước tu sĩ rộn rộn ràng ràng, hoặc quần áo kỳ dị, hoặc thừa kỵ linh thú, hành tàu ở phường thị ở giữa, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường, từng cái hàng vỉa hè dọc theo đường gặt ra, chủ quán riêng phần mình gào to, chỗ bán đồ vật rực rỡ muôn màu, có bày đầy pháp khí linh phủ, có buôn bán đan dược cấm pháp, cũng có không ít bán ra linh thú con non, hoặc bày ra từng bình Loa Châu đặc thù cổ huyết tinh phách. Cùng với những cái khác châu phường thị so sánh, Loa Châu phường thị không thể nghi ngờ càng thêm tiên về ngự thú một đạo, cơ hồ ba bước một đám linh thú, năm bước một hộp yêu huyết, vừa cùng nơi đây vạn thú chi châu danh hào hô ứng lẫn nhau. Hai người thân ảnh hòa vào trong biển người, không bao lâu, Nô Thanh Chi đã nhìn hoa cả mắt. Lục Ly thì thần thức lặng yên trải rộng ra, một đường liếc nhìn, trong mắt đi tới đổ vật đa số món hàng tầm thường, trong lòng của hắn mục tiêu đại hình linh thú đại, đến nay không thấy bóng dáng. Phát giác Lục Ly cơ hồ không có tại bất luận cái gì trước gian hàng dừng bước, Nô Thanh Chi cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu cười hỏi, Xích Luyện huynh quả nhiên tầm mắt phi phàm, nhiều như vậy quầy hàng, không gây một vật vào tới ngươi mắt. Không biết ngươi muốn tìm vật gì? Ta tham gia loại này phường thị nhiều lần, cùng mấy vị chủ quán quan hệ cá nhân còn có thể giúp ngươi nghe ngóng một ít. Lục Ly mỉm cười, nói ta đang tìm một loại thể tích càng lớn túi linh thú, ven đường thấy, phần lớn bình thường, khó xử đại dụng. Đại hình linh thú đại. Nô Thanh Chi sững sờ, mặt lộ kinh ngạc, bình thường túi linh thú, cho dù là thượng phẩm, cũng đầy đủ chứa đựng trăm trượng không gian đồ vật, đạo hữu đây là cần bao lớn? Chẳng lẽ lại, đạo hữu là cái kia trong truyền thuyết vạn thú ngự sử? Hắn nói đến đây, ngữ khí không tự giác liền trở nên càng thêm coi chừng cùng cung kính mấy phần. Vạn thú ngự sử nhất mạch, cùng bình thường ngự linh sư khác biệt. Phổ thông ngự linh sư, một người khống chế một thú đã thuộc không dễ, có thể ngự hai ba người, liền đã không tầm thường. Có thể cái này vạn thú ngự sử, lại là hạng người nghịch tiên, trong truyền thuyết thần hồn viễn siêu đồng cấp, có thể đồng thời điều động mười mấy, thậm chí trên trăm linh thú, bài binh bố trận, khu thú thành triều. Nhân vật bậc này, một khi chém giết cùng giai, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thú triều cuộn, giống như linh thú đại quân, dù là địch nhân chiến lược mạnh hơn mấy thành, cũng phải bị tươi sống mà chết, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi ở tu chân giới cũng xưa nay không là trò cười. Không sai. Lục Ly cười gật đầu, tại hạ thật là ngự bảy chi đạo hơi có độc lướt qua, cần thiết túi linh thú, tự nhiên cũng liền bắt bẻ chút. Nô Thanh Chi nổi lòng tôn kính nói, thì ra là thế. Khó trách Xích Luyện huynh trướng mắt cái này đầy đường mặt hàng lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên dừng lại bước chân, lông mày nhẹ trao lại, giống như là đang nhớ lại người nào, một lát sau thần sắc sáng lên. Đúng rồi, nếu nói túi linh thú sự tình, tại hạ ngược lại là nhận biết một vị chủ quán hảo hữu, nàng am hiểu luyện chế các loại túi linh thú, công nghệ cực kỳ tinh xảo, liền xem như ngươi nói đại hình linh thú đại, nàng nếu không có sẵn, cũng có thể đo thân mà làm đi ra. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên lộ ra cái mập mờ ý cười, thấp giọng xề gần nói, mà lại thôi. Nàng người này cũng hơi có chút phong tình, chỉ cần linh thạch cho đến đủ, khỏi cần phải nói, xuất tiêu một lần cũng không phải là không có khả năng. Lục Ly mà không thay đổi nghe xong, ánh mắt bình tĩnh như nước, cũng không đối với cái gọi là phong tình chủ quán biểu hiện ra mảy may hứng thú, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, lấy ra một viên túi chứa vật, phất tay vẩy ra trăm viên linh thạch. Đa tạ Ngô đạo hữu cáo chi, có thể mang ta tiến đến xem xét. Ngô Thanh Chi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn xuất thủ sảng khoái như vậy, vội vàng đưa tay tiếp nhận, luôn miệng nói, Xích Luyện huynh thực sự hào khí, yên tâm, ta nhất định vì ngươi ở trước mặt nàng hào hào năn nỉ một chút, đem giá cả ép đến thấp nhất. Đang khi nói chuyện, hắn hứng thú bừng bừng dẫn đường, tại trong phường thị rẽ trái lượt phải, xuyên qua mấy hàng quầy hàng, cuối cùng tại một chỗ cực kỳ náo nhiệt trước đám người dừng bước lại. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lại phát ra một tia cổ quái. Chỉ gặp trước mắt quầy hàng chi chủ, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, là một tên dung mạo diễm lệ mỹ phụ, tuổi chừng chớ 30 trên dưới, khí chất yêu dã, mặc lại cực lôi thôi lết thiết. Một bộ pháp bào màu đỏ và áo phá vỡ to lớn bắp đùi bộ, trước ngực và áo rộng dài sắp rộng mở, dẫn tới trung quanh không thiếu nam tu mượn nhìn hàng tên, liên tiếp ghé mắt, ánh mắt căn bản xuống dốc tại nàng bày ra linh vật bên trên. Chính là nàng. Nô Thanh Chi híp mắt cười nói, nàng này tên gọi yêu chu, vùng này tu sĩ không ai không hiểu, luyện chế túi linh thú tay nghề càng là nhất tuyệt. Chương 466, đại hình linh thú đại. Chương 466, đại hình linh thú đại. Lục Ly không có vội vã đáp lại, chỉ là đứng tại trước gian hàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, thần thức hơi động một chút, trong nháy mắt liền lướt qua cái kia từng dãy túi linh thú, gia thú, trận đồ các loại tạp vật, liếc qua thấy ngay. Nữ tử này tay nghề thật là không tệ, có mấy món linh trong túi bẩn linh trận, khắc đến cực kỳ lão luyện, xa không phải món hàng tầm thường nhưng so sánh. Nô Thanh Chi mang theo hắn chen qua đám người, mỹ phụ kia cũng đã nhận ra người quen, lập tức quay thân cười một tiếng, tiếng như oanh gáy, "Ôi, Nô đạo hữu, hôm nay sao nhàn rỗi quang lâm có nhỏ? Hẳn là lại tìm được cái gì hiếm có linh thú, nghĩ đến ta cái này đổi cái mới túi linh thú phải không?" Nô Thanh Chi lập tức hết sống lưng, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng, tựa hồ có thể bị nàng nhận ra, chính là Trùng Tinh Quang. "Yêu tiên con, hôm nay đến mua linh túi, cũng không phải ta hắn nói đưa tay dẫn một cái, vị này Xích Luyện huynh đệ, mới thật sự là quý khách. Hắn có thể có một món làm ăn lớn muốn cùng ngươi đàm luận." Yêu chú ý cười không giảm, ánh mắt tùy theo rơi vào Lục Ly trên thân. Cặp kia mỹ nhãn vốn chỉ là tùy ý quét qua, lại tại đối đầu Lục Ly gợn sóng kia không sợ hai thần sắc lúc, ánh mắt ngưng lại. Thiếu niên thanh tú tuấn lãng, ánh mắt yên tĩnh như nước, nhìn nàng ánh mắt không có chút nào một tia lô mãng cùng tham ý, trước mắt nàng sáng lên, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa chút, "Vị đạo hữu này, không biết ngươi muốn tìm thứ gì?" "Ngàn trượng không gian đại hình linh thú đại, càng vững chắc càng tốt." Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không nặng, lại tự có một cỗ thông dong. Yêu Chu liền giật mình, loại nhu cầu này hiển nhiên không phổ biến, vừa định hỏi thăm vài câu, Nô Thanh Chi đã vượt lên trước một bước, "Yêu tiên con, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta vị huynh đệ này, hắn cũng không phải phổ thông ngự linh sư, mà là vạn thú ngự sử." Lời này vừa nói ra, Chu Vi xem tu sĩ lập tức một mảnh bạo động. "Vạn thú ngự sử? Có thể khu dịch bảy thú loại kia? Cái này đúng vậy phổ biến a, nghe nói chỉ có đại tông môn có thể mới có." Đám người xì xào bàn tán, nhìn về phía Lục Ly ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Yêu Chu đáy mắt dị sắc càng sâu, ngựa khí cũng nhiều ba phần trịnh trọng, thì ra là thế. Khó trách đạo hữu mở miệng chính là ngàn trượng không gian. Chỉ là loại này cỡ lớn linh túi, trên thị trường cực ít, ta chỗ này cũng có một cái, là mấy tháng trước Thương Hải lão nhân tự mình định chế, bởi vì hắn chậm chạp tương lai lấy, ta cũng một mực giữ lại. "Nói đi," giọng nói của nàng một trận, thần sắc hơi có vẻ khó xử. "Bất quá, cái túi này dù sao cũng là cho hạn chế, tự mình chuyển tay không ổn. Như Xích Luyện đạo hữu không đổi, ta có thể lập tức lấy tay thay ngươi chế tạo riêng, trong vòng 3 tháng có thể tự giao hàng. Người ta tất cả lưu truyền âm phủ, đến lúc đó liền có thể tự mình giao tiếp." Nàng vừa dứt lời, ý vị thâm trường nhìn Lục Ly một chút, khóe môi trao lên, sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười. Trung quanh nghe được Thương Hải lão nhân bốn chữ tu sĩ, nhao nhao lộ ra kiêng kỵ thần sắc. "Vị địa kim đan đắc tu, nghe nói người này làm việc vô cùng ác độc, thường xuyên xâm nhập thập vạn đại sơn giết người đoạt bảo, việc ác bất tận." Lục Ly sắc mặt bất động, nhưng trong lòng không khỏi lộ ra một tia cổ quái. "Thương Hải lão nhân, ngay tại thập vạn đại sơn muốn hình bắt tiêu ngư, lại bị chính hắn tự tay chém giết lão giả. Xem ra, cái này linh túi, hắn là không có cơ hội lại đến lấy." Lúc này, Nô Thanh Chi cười tới gần, bí mật truyền âm, "Xích Luyện huynh, xem ra ngươi có diễm phúc. Yêu tiên con lời này ý tứ, ngươi ta nam nhân đều hiểu. Tự mình đi lấy." "Hắc, nói không chừng ngươi như gật gật đầu, liền có thể hai tay đều thắng lợi trở về a." Lục Ly thần sắc đạm mạc, phản phất chưa nghe hiểu Nô Thanh Chi truyền âm bên trong ý tứ, chỉ là ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía chủ quán, nói định chế một viên đại hình linh thú đại, ước chừng cần bao nhiêu linh thạch? "Ngàn viên." "Không, 800 mai linh thạch trung phẩm, đã là tỷ tỷ đưa cho ngươi giá thấp nhất." Yêu Chu Vũ Mị cười một tiếng, cất bước cuốn ra quầy vị, dáng người lắc nhẹ, cả người cơ hồ áp vào Lục Ly trước mặt, thổ khí như lan. "Đây chính là bút làm ăn lớn. 800 linh thạch trung phẩm, giống như là 80.000 linh thạch hạ phẩm, đủ để mua hàng một kiện thượng phẩm linh khí. Đối với tán tu mà nói, đây chính là một bút cực lớn tài phú." Lục Ly cười cười, ngữ khí bình tĩnh, "Thương Hải lão nhân viên kia, có thể để cho ta nhìn lên một cái?" Yêu Chu nhíu mày cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều, từ trong tay áo lấy ra một viên màu ám kim túi linh thú truyền đạn. Túi thân đường vân rậm rạp, linh quang ẩn ẩn lưu chuyển, đúng là khó được tinh phẩm. Lục Ly tiếp nhận túi linh thú, thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại trực tiếp đem túi linh thú thu nhập trong túi chứa vật của mình. "Ngươi, đây là ý gì?" Yêu Chu Giang tươi cười hơi cường, lập tức đổi sắc mặt, trong giọng nói đã có tức giận, "Vật này là Thương Hải lão nhân định chế đồ vật, đạo hữu nếu có thành ý, ta có thể vì ngươi đơn độc luyện chế, mọi người trùng quanh cũng choáng." Không ít người lộ ra kinh nghi thần sắc, nhìn về phía Lục Ly ánh mắt phảng phất tại nhìn một người điên, một cái trúc cơ tu sĩ, dám công nhiên cướp đoạt kim đan ác tu dự định đồ vật. Mà Lục Ly chỉ là đưa tay vung lên, trong lòng bàn tay hiện hiện 10 viên toàn thân ánh nhuận linh thạch thượng phẩm. "800 trung phẩm thì không cần, ta cho ngươi 10 viên thượng phẩm." Thoại âm rơi xuống, hắn tiện tay đem linh thạch nhét vào trên quầy hàng. Yêu Chu giật mình tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa nói. Nàng tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này linh thạch thượng phẩm xác thực chân thực, lại viễn siêu nàng trước đây ra giá. Chỉ là, đó là Thương Hải lão nhân đồ vật, há lại có thể tùy tiện chuyển tay. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là mở miệng. "Đạo hữu ra giá tuy cao, có thể vật này nguyên là Thương Hải lão nhân dự định. Người này dù chưa lấy hàng, nhưng dù sao cũng là kim đan tu sĩ, thực lực sâu không lường được, tiểu nữ tử cũng thực sự không tốt một mình làm chủ, còn xin đạo hữu trả lại linh túi, ta nhưng vì ngươi trọng chế một viên, các loại hôm nay phường thị tản ra, liền có thể theo ta quay về chỗ ở nói chuyện." Nàng nói xong lời cuối cùng, sóng mắt nhẹ chuyển, trong giọng nói mang ra một tia ám chỉ ý vị. Lục Ly lại như không nghe hiểu, lạnh lùng trả lời một câu, "Không cần khó khăn. Thương Hải lão nhân đã chết." Hắn nhìn về phía phương xa, ngữ khí lạnh nhạt, "Ta tại thập vạn đại sơn bên trong, thấy tận mắt thi thể của hắn." Câu nói này vừa rơi xuống, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. "Cái gì? Biển cả giả? Chết? Thật hay giả? Ngay cả kim đàn tu sĩ cũng có thể chết? Hắn nhưng là ở trong núi hoành hành nhiều năm ngoan nhân a. Ai giết? Là cái nào lão quái vật xuất thủ?" Yêu Chu cũng chấn động mạnh một cái, nàng do dự thu hồi linh thạch, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, đã thấy thiếu niên kia đã quay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng, thần sắc đạm mạc, không mang theo một tia lưu luyến. Nàng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt thâm thẳm, có chút u oán thấp giọng nỉ non, người này quá không rõ phong tình. Nô Thanh Chi vội vàng đuổi kịp, mặt lộ tiếc nuối, Xích Luyện huynh, ngươi cơ hội này đều không nắm chặt. Cái này yêu chu, hôm nay thế nhưng là nhiều lần ám chỉ mời ngươi tự mình gặp gỡ Lục Ly, khoe miệng mỉm cười, ngữ khí như thường, túi linh thú ta đã đến, còn lại ta cũng không cần. Hôm nay nhận được đạo hữu dẫn đường, xin từ biệt. Nô Thanh Chi khẽ giật mình, minh bạch đây là nói từ biệt ý tứ, mặc dù lòng có không bỏ, hay là ôm quyền nói, tốt, Xích Luyện huynh, ngày khác trong núi gặp lại. Lục Ly gật đầu, quay người đi vào dòng người, thân ảnh rất nhanh biến mất tại phường thị trong đám người. Chương 467, Phượng Vũ chương 467, Phượng Vũ Lục Ly lẫn vào đám người sau, cũng không dừng bước, mà là trực tiếp hướng phía dòng người dày đặc nhất phường thị chỗ sâu đi đến. Cái kia trong truyền thuyết chân phượng chi vũ liền sẽ tại phường thị chỗ sâu nhất tiến hành đấu giá, tin tức vừa ra, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ phường thị hơn phân nửa dòng người. Bực này cho bảo, đủ để dẫn phát các tu sĩ cùng nhiệt. Lục Ly bén nhạy phát giác được, chung quanh giấu giếm khí tức bên trong, không thiếu kim đan tu sĩ ba động, hiển nhiên những người này không phải đến xem náo nhiệt. Lại hướng phía trước, hắn rốt cục thấy được cái kia chân phượng chi vũ. Nó liền lặng yên trưng bày tại trên một tòa đài cao, phượng vũ toàn thân xích kim, phảng phất thiêu đốt bình thường, vũ bưng có chút quan xoắn, lại hiện ra lưu quang. Chỉ là xa xa xem xét, Lục Ly liền biết, viên này phượng vũ nhất định không phải phàm vật. Mà tòa đài cao kia bên ngoài, còn bị đơn độc lại bày ra một đạo trận pháp. Trận pháp này khí tức nội liễm nhưng cực kỳ vững chắc, xa không phải ngoại vi tầng kia thô ráp mê vụ đại trận nhưng so sánh, thậm chí có thể ngăn cản kim đan tu sĩ công kích một hai. Giờ phút này, chỉ có cực ít người có thể đi vào trong trận pháp kia, tuyệt đại đa số đều bị ngăn cách tại trận pháp bên ngoài. Ngoài trận pháp có tu sĩ cảm khái nói, đây chính là chân phượng chi vũ. Chật chật, quả nhiên thấy một lần kinh người. Hôm nay có thể thấy tận mắt bảo vật này, đáng giá. Nếu là có thể tới gần nhìn kỹ một chút, vậy thì càng hoàn mỹ. Tới gần cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi không thấy được trận pháp này. Có thể vào, hoặc là kim đan tu sĩ, hoặc là đạt được bảy ra mấy triệu linh thạch, mới tính đủ tư cách. Chúng ta tại bên ngoài nhìn xem còn chưa tính. Nghe nói trước một cái từ trong trận lui ra ngoài kim đan tiền bối nói, lông vũ này đấu giá đã báo tố đến 2 triệu linh thạch. Điên rồi đi. Giá tiền này đủ mua một kiện đỉnh cấp pháp bảo, còn không bằng trực tiếp cầm lấy đi đổi có sẵn. Người cái này ngoài nghề. Bên cạnh có vị lão giả cười lạnh, trên cái này phượng vũ phần lớn là kim đan kỳ lão quái, đến kim đan tu vi, liền có thể bắt đầu thai nghén bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo chẳng khác nào là tu sĩ tay thứ ba cánh tay. Nếu có thể đem cái này chân phượng vũ dung nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, ngày sau thành tựu cực cao, há lại một kiện tử vật pháp bảo có thể so sánh. Gắt đi nữa cũng có người đoạn. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiệt liệt, chúng tu sĩ ánh mắt cũng càng nóng bỏng. Nhưng vào lúc này, trong đám người một tên quần áo bất phàm thiếu niên lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong linh khí dồi dào, thình lình có mấy triệu linh thạch chi cự. Nhưng mà hắn mới thông qua ngoài trận pháp kiểm tra, mới vừa vào trong trận, lại bị một tên tu sĩ áo xanh ngăn lại. Mặt thiếu niên sắc lập tức trầm xuống, ngựa khí lạnh lùng, nhìn qua thân phận không tầm thường. Nhưng vào lúc này, trong trận một đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới, thiếu niên kia nhìn thấy người trong trận sau, thân thể chấn động, sắc mặt biến hóa, cuối cùng là hậm hực quay người, xám xịt lui về trong đám người. Sách, vị kia cũng không được. Nghe nói lần này là Tiêu gia Tam công tử tự mình xuất thủ. Trận pháp cửa bảo, trừ phường thị người tổ chức bên ngoài, hắn cũng phái người phong bế. Coi như ngươi cầm được ra mấy triệu linh thạch, không có hắn cho phép, cũng đừng hòng đi vào. Quá ương ngạnh đi. Cái này chân phượng chi vũ, xem ra là hắn tình thế bắt buộc. Dù sao cũng là Loa Châu đệ nhất thế gia Tiêu gia công tử, liên phường thị phía sau kim đan cường giả đều một mắt nhắm một mắt mở, ai dám ngăn cản? Nhưng hắn bên người nữ tử kia là ai? Tuổi còn trẻ, thế mà đã là kim đan, lại xảy ra đến như vậy mỹ mạo trong trận pháp. Tiêu Lôi đối xử lạnh nhạt quét chân tên thiếu niên kia, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Thử, cũng không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng. Bực này cho bảo, là các ngươi sâu kiến cũng dám dòm dò xét. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại quay người lại, tiếp tục tham dự trong trận kịch liệt cạnh tranh. Nơi đây người cạnh tranh đều là kim đan tu sĩ, duy hắn một người còn chưa kết đan, lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Sau người nó, còn đứng lấy một tên lão bộc, tu vi đã tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, ánh mắt như ưng. Tiêu công tử vì thế, toàn bộ Loa Châu, lại có ai dám đoạt ngươi nhìn chúng đồ vật? Người nói chuyện là một tên phong thái hiểu điệu nữ tử, tóc mây kéo cao, môi đỏ tô điểm, đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. Nó quanh thân linh lực lưu chuyển, tu vi thình lình đã đạt đến kim đan, lại huyết mạch đặc biệt, ẩn ẩn có phượng gáy thanh âm như có như không từ thể nội tiêu tán mà ra. Tiêu Lôi trong mắt đều là si mê, thanh âm hơi trầm xuống lại mang theo định nội cùng định nội. Vu Giao tiên tử, này vũ đã vì ngươi mà tranh, Tiêu Mộ sao lại cho người không quan hệ nhúng chạm? Trong cơ thể ngươi bao hàm chân phượng huyết mạch, thế gian hiếm thấy. Như lại đem này vũ dung nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, ngày khác ngươi đạp vào Thiên Châu chiến trường, nhất định quang mang vạn trượng, bao trùm cùng thế hệ phía trên. Đa tạ Tiêu công tử hậu ý, nếu có được vật này, ta tự nhiên khắc trong tâm khảm. Giọng nói của nàng hàm xúc, lại không thiếu treo chọc chi ý, mỹ mạo cùng phong tình xen lẫn, dẫn tới Tiêu Lôi mặt lộ vẻ vui mừng, càng thêm không tiếc trọng kim. Ngu Giao, Ngu Gia hậu duệ, nhân tộc đỉnh cấp thế gia Ngu Gia, cùng Tiêu gia nổi danh thậm chí càng mạnh. Ngu Gia nhất mạch chính là chân linh chân phượng đằng sau, từ khi vị tiền tiêu kia Ngu Hoàng tại Vũ Châu bại một lần, nhuệ khí đại giảm, đến nay chưa thành kim đan, mà Ngu Giao cái sau vượt cái trước, trong gia tộc danh vọng ngày càng tới gần huynh hắn. Đây là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ đến yêu thú nhiều cơ duyên nhiều liền tới cái này Loa Châu, nàng ở trên đường nghe nói chân phượng chi vũ hiện thế tin tức, lập tức kinh nghi đan sen. nếu có thể đặt vào mới luyện chế bản mệnh pháp bảo bên trong, nàng tự tin có thể lại thêm mấy phần uy năng. Nhưng nàng lần này linh thạch lại không mang đủ, chỉ có thể tìm kiếm cùng là đại tộc Tiêu gia trợ giúp. Tiêu gia Tam công tử Tiêu Lôi thấy một lần ngu giao dung mạo, liền cảm mến không thôi, biết được nó thân phận sau càng là cam nguyện làm châu làm ngựa, đi theo làm thủy tùng địa tướng đi theo, thậm chí xuất thủ tranh đoạt Phượng Vũ làm lễ. Ngu giao lòng dạ biết rõ, nhưng cũng lạc đắc lợi dụng. Mỹ mạo cùng thân phận, đối với nàng mà nói, đều là vũ khí. Lục Ly lặng lặng đứng tại đám người hậu phương, nheo lại mắt. Cựu trưởng lão, vật này thật là trong truyền thuyết chân phượng chi vũ a. Trong thức hải, cựu trưởng lão thanh âm cũng hơi có vẻ trầm thấp, cảm giác không rõ. Trận pháp này ngăn cách thần thức, lôi tiếp một trận chiến sau, thần thức của ta cũng thật to rơi xuống, không cách nào tại không phá hư trận pháp tình huống dưới thấm vào. Bất quá, từ hình dạng cùng linh vận đến xem, cực kỳ tiếp cận chân phượng vũ ghi chép. Chỉ là thế gian cũng có mấy loại cực hiếm thấy cao gia yêu cầm, nó vũ cũng giống nhau đến mấy phần. Như chưa tự tay đụng vào, khó mà kết luận thật giả. Lục Ly ân một tiếng, chậm chậm mặt một lát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn khuôn mặt hơi động một chút, làn da cùng ngũ quan hình dáng tại một tầng linh quang bên dưới cấp tốc cải biến. Trong khoảnh khắc, nguyên bản thanh lãnh đạm mạc khuôn mặt đã hóa thành vị kia từng tại Linh Xà Tông thấy cái kia khống chế lôi đỉnh rực mã xe ngựa thiếu niên tuấn mỹ. Tam mị, khinh cuồng, làm cho người khó quên. Ngươi muốn làm gì? Cựu trưởng lao ngữ khí một trận, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nghi hoặc hỏi. Lục Ly ngữ khí khinh đạm, tự nhiên là đoạn. Bây giờ ta đã kim đan, nhìn thấy như thế thiên địa linh vật, nếu không thử một chút, há không sửa không thân này? Hắn cười cười, thần tình kia không nói ra được lãnh đạm lại chuyện đương nhiên, phảng phất thế gian này vật vật, chỉ cần hắn nhìn chúng, liền không nên rơi vào tay người khác. Khu khu cựu trưởng lão không còn gì để nói. Làm sao, bằng vào ta thực lực hôm nay, chẳng lẽ lại còn tốn hao mấy trăm vạn linh thạch bồi những người này ngoan ngoãn cạnh tranh phải không? Lục Ly cười khẽ, bước chân chậm rãi hướng trận pháp biên giới tới gần. Chương 468, đoạt chương 468, đoạt. Trên thực tế, vừa rồi Lục Ly đã đi dạo hết phường thị, hắn âm thầm bày ra hơn trăm sợi quỷ vụ xuyên qua phường thị các ngõ ngách, nếu có tình thế hỗn loạn, tùy thời có thể lấy dẫn động. Hắn sớm đã thăm dò, nơi đây người mạnh nhất chính là trận này phường thị phía sau màn kim đan trung kỳ tu sĩ. Những người còn lại tuy có kim đan tu vi, lại phần lớn tại sơ kỳ cảnh giới. Đánh, không nhất định đánh không lại. Lục Ly bình tĩnh nói, nhưng trốn, bọn hắn chưa hẳn ngăn được ta. Người đến dừng bước. Trận pháp biên giới, một tên trúc cơ hậu kỳ thủ vệ nghiêm nghị quát, ánh mắt thận trọng mà nhìn chằm chằm vào Lục Ly. Giờ phút này Lục Ly vẫn áp chế tự thân tu vi, chỉ hiện lộ ra trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Hắn cũng không đáp lại, đưa tay ở giữa, một đạo linh quang dâng lên. Một viên phát ra kinh người ba động túi chứa vật hiện lên ở trong lòng bàn tay. Thủ vệ biến sắc, khoe mắt giật một cái, bực này bảo khí, trong đó khẳng định không dưới trăm vạn linh thạch. Hắn hơi chút do dự, cuối cùng là nghiêng người tránh ra. Lục Ly dậm chân mà vào. Vừa mới bước vào trận pháp, liền lại có một đạo thanh âm âm lãnh truyền đến. Dừng lại. Chỉ gặp một người khác chạm mặt tới, thân mang tiêu gia phục sức, tu vi trúc cơ đại viên mãn, đối xử lạnh nhạt đảo qua Lục Ly, trong giọng nói lộ ra mấy phần tiêu căng, còn xin lui ra, trận này đã vì nhà ta công tử phong bế. Mặc dù ngươi cầm mấy triệu linh thạch, nhưng Tiêu công tử có khắc uy của phanh, một đạo huyết quang đột nhiên nổ tung. Người này còn chưa có nói xong, đầu lâu tựa như bị lực lượng vô hình bỗng nhiên đập nát, đỉnh đầu băng liệt, óc vẩy ra, ngay cả kêu thảm cũng không từng phát ra, thi thể ngã xuống đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tướng kia ánh mắt xoát nhưng chuyển hướng đạo thân ảnh kia, thiếu niên tuấn mỹ, thân phụ tà khí, thần sắc lạnh nhạt. "Ngươi, lớn mật." Tiêu Lôi con ngươi co rụt lại, đột nhiên đứng dậy gầm thét, thân thể lại vô ý thức lùi một bước, trốn đến sau lưng Kim Đan lão bộ sau lưng. Tên kia môi hồng răng trắng nữ tử ngu dao cũng là cả kinh. Nếu mày nói ra, vị đạo hữu này ở nào? Chỉ gặp Lục Ly hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang đột nhiên hiện, thân hình hóa thành tàn ảnh, đột nhiên xuyên thẳng qua hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện tại trên đài cao, một tay lấy viên kia toàn thân đỏ chót, linh lực kinh người chân phượng chi vũ đoạt vào trong tay. Mọi người đều kinh. Trong lúc nhất thời trong ngoài trận pháp đều là chi chấn động. Lớn mật cùng đồ. Theo lệ hát vang lên, nguyên bản nhắm mắt trận pháp chủ chấn người, tên kia kim đan trùng kỳ tu sĩ đột nhiên mở mắt, linh quang như kiếm, cả tòa trận pháp ầm vang chấn động. Cùng lúc đó, Tiêu Lôi tên lão bộ kia cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành tàn ảnh. Bộ nào mà tới? Thằng nhãi danh chạy đâu? Lục Ly lạnh lùng cười một tiếng, bước chân chưa ngừng, trở tay một trường vô ra. Một trường này, không có thuật pháp, không có pháp khí, mà là học xe ngựa kia thiếu niên bộ dáng, vẹn vẹn lấy linh lực ngưng tụ linh trường ép ra, nhưng trên đó lôi cuốn lại là thiên cốt chi lực. Oanh! Trường lực cầm vang rơi xuống, như sao băng, trực tiếp đem trận pháp biên giới rung ra một cái cự đại chỗ thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly thân hình lướt ầm ầm ra, hóa thành một đạo lưu quang, điện thiểm mà trốn. Sau lưng, gầm lên giận dữ xé rách trường không, trận pháp chấn thủ kim đan trung kỳ tu sĩ giận tím mặt, tay áo phồng lên, ngự không đuổi theo ra, sát ý ngập trời. Tên địa kim đan lão bột cũng không cam chịu rất lại phía sau, đạp không mà lên, thề phải đem nó chém giết tại chỗ. Nhưng mà, hai người chưa toàn lực triển khai đột thuật, lại chợt thấy một đạo hỏa quang phá không mà qua. Ngu dao động, nàng thân sắc cấm lãnh, trong mắt lửa giận như muốn hóa thành thực chất. Chân vật vũ, chính là nàng nhất định được đồ vật, sao để người khác đoạt đi? Thân hình mở ra, lại tại phía sau sinh ra một đạo màu đỏ vàng hư ảnh, phượng linh lưu động, huyết dài chân không. Phượng ảnh bên trong, nàng hóa thành lưu quang, tốc độ lại ẩn ẩn siêu việt tên kia kim đan trùng kỳ tu sĩ, đuổi sát Lục Ly mà đi. Tốt một cái tiểu tặc, nàng cắn răng nói nhỏ, trong mắt sát ý càng tăng lên. Phía trước, Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được mấy đạo khí tức tại sau lưng cấp tốc tới gần, nhất là cái kia đạo phượng ảnh, ẩn ẩn có xuyên vân liệt không chi thế. Hắn không dám thất lễ, đan điền linh khí tuôn ra, tạo hóa linh khí cùng tiền cốt chi lực cùng nhau ra chỉ tại trên hai chân, dưới chân linh quang nổ tung, độ tốc tăng vọt. Cả hai tốc độ bạo khởi ở giữa, tại trong khoảnh khắc kéo ra cùng truy binh ở giữa to lớn khoảng cách. Cái này một đuổi, chính là dòng dã một ngày một đêm. Trước hết nhất kiệt lực, là tên kia tiêu gia kim đan lão bộc. Hắn giang chống đỡ hơn 10 canh giờ, mắt thấy cùng Lục Ly khoảng cách càng ngày càng xa, thể nội linh khí lại không ngừng suy kiệt, cuối cùng giọng căm hận chửi mắng một tiếng, hóa thành một đạo linh quang, trở về mà đi. Cái này không thích hợp tên kia kim đan trung kỳ tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, thân hình dừng một chút. Hắn cảnh giới cao hơn, tự cao linh lực hùng hậu, vốn cho rằng một lát liền có thể tới gần đối phương. Nhưng hắn càng đuổi càng kinh ngạc, thiếu niên kia không chỉ có độn tốc cực nhanh, mà lại bền bỉ đến dọa người, một đường xuống tới không có nửa điểm phù phiếm hoặc khí tức hỗn loạn dấu hiệu, phản phất căn bản không có cuối cùng. Đây không phải bình thường kim đan tu sĩ, hắn ánh mắt âm trầm, thần thức cảm ứng ở giữa, phía trước thiếu niên kia khí tức thâm trầm quỷ bí. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn nội địa. Vùng này sơn lâm dày đặc, yêu khí nồng đậm, chứng khí tràn ngập, ít có người đặt chân, thấy linh thú tu vi cũng là càng ngày càng cao. Lại đuổi tiếp, như linh khí hao hết, tại địa phương quỷ quái này bị yêu thú mạnh mẽ vây lên, kim đan tu sĩ cắn răng, rốt cục vung tay áo, quay người dừng bước, lui trở về. Chỉ còn lại có hai đạo quan mang, một trước một sau, xuyên sơn vượt đèo, thẳng vào Thập Vạn Đại Sơn nội địa. Lục Ly trên đường nuốt vào mấy viên đan dược, bước chân không ngừng, vẫn như cũ bảo trì cao tốc. Mà lúc này, duy nhất còn tại cắn răng đuổi sát, chính là cái kia kim hồng phượng ảnh bên trong ngu dao. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp bên trong lộ ra túc sát. Càng là đuổi theo, nàng càng là kinh hãi, người này độn tốc chi quỷ dị, lại vượt trên ta chân phượng huyết mạch biến thành phượng ảnh một đường. Chẳng lẽ lại, cũng là nào đó đại châu nhân vật thiên tiêu? Nhưng ta ngu dao biết rõ thiên châu bảng thượng thiên tiêu, như thế nào chưa nghe nói qua người này? Trong nội tâm nàng đã nổi lên nghi ngờ. Lại đuổi theo ra mấy ngàn dặm, thiếu nữ kia rốt cục nhịn không được gầm thét lên tiếng, đạo hữu cử động lần này, không khỏi quá mức ứng ngạnh. Tại trước mắt bao người cưỡng đoạt trọng bảo, hẳn là thật coi trên đời này không người có thể chế ngươi. Lục Ly tự nhiên đã phát giác hai tên kim đan tu sĩ sớm bị hắn hất ra, chỉ còn nàng này một mình theo đuổi không bỏ. Thân hình hắn một trận, đông nhiên ngừng tại phía trước không cốc ở giữa, ánh mắt băng lãnh. Làm sao, rốt cục không chạy? Ngu dao khẽ giật mình, cũng đi theo rừng đột quang, phượng hoàng hư ảnh chậm chậm tán đi, ẩn vào thể nội, nàng nhíu mày, thần sắc cảnh giới. Giờ phút này, nàng mới ý thức tới, chính mình lại lẻ loi một mình đối mặt cái này không rõ lai lịch thiếu niên, đáy lòng không hiểu dâng lên mấy phần bất an. Sau một khắc, Lục Ly thân hình thoát một cái, đông nhiên lấn người mà gần, đưa tay chính là ba trưởng đánh xuống. Trưởng trưởng được đỉnh, một trưởng mạnh hơn một trưởng, đơn giản là như sóng lớn vô bờ, thế như lôi đỉnh. Ngu dao thần sắc đại biến, tay áo tung bay, thể nội linh lực đống nhiên bộc phát, hóa thành lửa cháy hùng hực, tựa như dục hỏa chi phượng, liên tiếp phá vỡ ba trưởng, nhưng nàng sắc mặt càng ngưng trọng. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh hỏa hồng trường kiếm, thân kiếm giống như lưu hỏa ngưng luyện mà thành, chính là nó bản mệnh pháp bảo, khí tức cực nóng, kiếm ý như nước thủy triều, bước người tâm hồn. Đạo hữu, ngươi có như thế tu vi, tuyệt không phải người thường. Ngươi như nguyện đem phượng vũ giao ra, ta ngu dao nguyện lui một bước, tặng ngươi mấy triệu linh thạch làm bồi thường. Nàng đỗng nhiên mở miệng, lại mang theo một tia ép không được hoảng sợ. Chương 469, cầu xin tha thứ. Chương 469, cầu xin tha thứ. Giết người đằng sau, hết thảy đều là ta. Lời còn chưa dứt, Lục Ly lại để ý cũng không để ý, chỉ ở liếc thấy nàng này tế ra bản mệnh pháp bảo sau hơi tập trung, trong lòng để mấy phần cảnh giác. Nhưng hắn bộ pháp không ngừng, đỗng nhiên tới gần, quyền ảnh như mưa, chân gió bù bù, khí lãng gào thét mà tới. Ngươi tên điên này! Vu dao cắn răng chửi nhỏ, đành phải thôi động bản mệnh phi kiếm lên địch, quanh thân ánh lửa khuấy động, từng đạo hỏa phượng hư ảnh vút không mà lên, linh khí ngập trời. Nàng này tiềm lực so với Ngu Hoàng hay là kém không ít. Giao thủ hơn 10 chiêu sau, Lục Ly trong lòng đã phán đoán, hắn từ đầu đến cuối không động dùng bất luận cái gì khả năng bại lộ thân phận thuật pháp, chỉ bằng một thân hành luyện lục thân cùng thể nội tạo hóa linh khí gia trì, liền đã làm cho hơi thở đối phương lưu động, chiêu thức lộn xộn, rõ ràng không thể chịu được. Động tác của hắn lại không đội bất loạn, một chiêu một thức tất cả bức bách, không cầu nhanh thắng, nhưng cầu tuyệt đối áp chế. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cảnh giác nàng này thể nội cái kia cốt như có như không chân phượng khí tức. Lúc trước cùng Ngu Hoàng một trận chiến, người kia tại trọng thương sắp chết lúc, có thể nỗ lực kích phát huyết mạch thần thông, gần như niết bàn trùng sinh kém chút phản sát. Trước mắt gái này Ngu Dao, cùng Ngu Hoàng đồng xuất bộ tộc, làm sao có thể chủ quan? Nhất định phải chạm thảo trừ căn, ngay cả cặn bã cũng không thể thừa. Lục Ly lạnh lùng tưởng tượng, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn dứt khoát không lưu tay nữa, sát ý ngưng tụ, khẩn thiết đe dọa, chính muốn nhất cổ tác khí, đem nàng này đánh nổ ở không trung. Ngu Dao thần sắc biến ảo không chừng, nàng ẩn ẩn cảm giác, người này từ đầu đến cuối cũng không toàn lực, một thân thủ đoạn cuối cùng ngay cả bên cạnh đều không có lộ ra. Lại mang xuống, chết chỉ có thể là nàng. Mắt thấy không có đường lui nữa, nàng đông nhiên trong lòng quét ngang, lại trực tiếp đem phi kiếm quăng ra, hai đầu gối một khúc, bị giảm xuống trong hư không. Vị thiếu niên này cao thủ, thiên tài, thiếu niên chí tôn. Nàng liên tục mở miệng, ngữ tốc nhanh chóng, và ngươi, thả ta một mạng. Ta ngu dao có mắt không trọng, không biết Thái Sơn, hiện tại liền rút đi. Phượng vũ cho ngươi, ta tất cả tích xúc đều cho ngươi. Nói, nàng một thanh giật xuống bên hông túi chữ vật, hai tay giơ cao, bay thẳng đến Lục Ly ném đi, một đôi mắt đẹp lại cưỡng ép gạt ra mấy giọt nước mắt, tích tích lăn xuống. Lục Ly một chút giật mình, hơi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ Ngu Hoàng, người kia dù là trọng thương sắp chết, vẫn không chịu khuất phục, thấy chết không sờn, ngay cả ánh mắt đều không có lọt qua. Nhưng trước mắt này vị Ngu Dao, bất quá giao thủ chỉ là mấy chục chiêu, mắt thấy rơi vào hạ phòng, lại liền bị xuống đất cầu xin tha thứ, khóc sướt mướt, không có chút nào cốt khí. van cầu ngươi, ta còn không có lấy chồng, là hoàng hoa đại khuê nữ, dáng dấp cũng không tệ, cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc. Nàng còn tại nói, còn tại cầu khẩn. Dù là Lục Ly thường thấy sóng to gió lớn, một màn này thấy hắn cũng không khỏi tắt tiếng. Đường đường Ngu Gia, nhân tộc đỉnh cấp đại tộc, lại cũng có thể ra loại này. Người. Sau một khắc, Ngu Gia đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên xích hồng linh phù, trên mặt vẻ sợ hãi, thanh âm khẽ run, còn xin thiếu niên anh hùng tha ta một mạng. Phù này là ta Ngu Gia đáng chết bảo mệnh phù, hết lần này tới lần khác chỉ ở ta bỏ mình đằng sau mới có thể phát động. Đến lúc đó liền sẽ dẫn nhà ta lão tổ thần niệm khí cơ tới người, ta. Ta không dối gạt ngươi, ngươi như giết ta, nhất định cũng chạy không thoát truy sát. Nàng cắn răng tiếp tục nói, ta cũng không giống như ca ca, chưa bước vào chân phượng huyết mạch cảnh giới niết bàn, ta vừa chết này, chính là thật đã chết rồi. Thiếu niên anh hùng, ta thể, ta tuyệt sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay nửa câu, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Thời khắc này Ngu Dao, nơi nào còn có vừa rồi tại Tiêu Lôi trước mặt cường thế cùng ngạo nghễ. Cơ hồ điểm đạm đáng yêu, từng tiếng cầu khẩn, ngay cả khóe mắt đều hiện ra lệ quang. Lục Ly thần sắc ngưng lại, ánh mắt rơi vào trong tay nàng viên kia xích phù bên trên, lông mày nhíu chặt, tâm tư chuyển động không chỉ. Lúc này, trong túi linh thú cựu trưởng lão lại đột nhiên ha ha cười ha hả, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử, thật không nghĩ tôi à, đường đường Ngu Gia, cũng ra loại này không có chút nào cốt khí tiểu nữ tử. Bất quá nàng nói đến cũng không sai, viên này bảo mệnh phù bên trong, sắc thực lưu lại cực kỳ đáng sợ khí cơ, một khi phát động. Dù là cách một châu chi địa, cũng có thể dẫn tới vị lao tổ kia chú ý nếu ngươi thật giết nàng, hắc. Ngu Gia lửa giận, sợ không phải ngươi có thể gánh vác được. Lục Ly trầm mặc một lát, chỉ gặp hắn đưa tay, một thanh tiếp nhận Ngu Dao vừa rồi ném ra túi chữ vật, một chút liếc nhìn, liền đem thu hồi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn một nghiêng, nhìn về phía trôi kia vẫn rơi trên mặt đất bản mệnh phi kiếm. Tay áo vung lên, phi kiếm liền đã nhập trường. Ngu Dao nhắm mắt, lại chưa chần chờ, ngược lại đống nhiên cắn chốt lưỡi, phun mạnh một ngụm máu tươi, ngạnh sinh sinh đem cái kia bản mệnh liên hệ chặt đứt. Nàng trên mặt cười thảm, a, thiếu niên anh hùng nếu ưa thích, ta bản mệnh phi kiếm này, liền đưa ngươi. Lục Ly cúi đầu nhìn phi kiếm kia một chút, lại không đáp nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, thanh phi kiếm này tuy bị chặt đứt liên hệ, nhưng dù sao cũng là Ngu Dao bản mệnh phi kiếm, ngày sau chưa hẳn không có truy tung thủ đoạn, nhất là Ngu Gia thủ đoạn quỷ dị, có thể nào không phòng. Một lát sau, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay ném đi, liền đem phi kiếm trực tiếp ném trả lại cho nàng. Bản mệnh chi khí, dù là ngươi tạm đoạn liên hệ, ngày sau như bị ngươi Ngu Gia trọng tỏa khí cơ, ta chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Ta không cần. Ngu Dao sắc mặt biến hóa, kém chút lại là một ngụm máu xông tới, cường tự nuốt xuống, vội vàng tích tụ ra khuôn mặt tươi cười, đa tạ thiếu niên anh hùng không lấy bảo vật này. Ngươi nhìn, túi chữ vật ta cũng cho ngươi, cái kia, ta bây giờ có thể đi rồi sao? Lưu lại 10 giọt chân phượng tinh huyết, ngươi có thể đi. Lục Ly ngữ khí bình thản, hắn cũng không chân chính cùng nàng này kết xuống tử thủ, tự nhiên không cần thiết vì cho hạ giận mà rước lấy Ngu Gia triệt để truy sát. Cùng mạo hiểm, không bằng thừa cơ ép giá trị. Ngu Dao biến sắc, nhưng cuối cùng không dám nhiều lời. Nàng hít sâu một hơi, đơn chỉ điểm hướng mi tâm, khẽ quát một tiếng, 10 giọt hiện ra vàng nhạt vầng sáng tinh huyết bay ra, chậm rãi lơ lửng tại Lục Ly trước mặt. Lục Ly lấy tay dẫn một cái, đem cái kia 10 giọt tinh huyết thu nhập trong tay áo. Ngu Dao thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa thăm dò, cái kia, ta hiện tại có thể đi được chưa? Lục Ly liền nhìn đều không có lại nhìn nàng một chút, quay người một bước phóng ra, thân ảnh như sương mù giống như dung nhập giữa núi rừng, chớp mắt liền đã đi xa. Gặp hắn quả thật không còn xuất thủ, Ngu Dao lúc này mới phun ra một hơi thật dài, chân mềm nhũn, kém chút ngồi ngay đó. Ai nha, thiệt thòi lớn. Nàng xoa mi tâm, nói một mình, mặt mũi tràn đầy thì đau, chuyến này đi ra ngoài, tinh huyết không có, túi chữa vật cũng mất, bản mệnh phi kiếm còn phải lại tế luyện, ta đây là cái gì lịch luyện? Tùy tiện gặp phải một cái nhân tộc tu sĩ, liền có thể so với Thiên Châu bảng hàng đầu thực lực. Nàng nhắc tới một lát, đột nhiên cắn răng một cái, không đi, Thiên Châu chiến ta không phải cũng tham gia, ai thích đi người đó đi, Ngu Hoàng không phải nghĩ ra đầu ngọn gió sao? Tất cả đều giao cho hắn đi đối phó tốt. Ta à, hay là ngoan ngoãn về nhà bế quan tu luyện đi. Thế đạo này, tên điên quá nhiều, mệnh quan trọng. Chương 470, cực đạo lôi xí bên trên chương 470, cực đạo lôi xí bên trên sư tôn, ngươi có thể từng nghe nói qua Lam Tinh? Còn có. Tại đâu? Phi độn trên đường, Lục Ly bỗng nhiên lên tiếng. Ngựa khí bình thản, giống như lơ đãng giống như mà hỏi thăm. Cựu trưởng lão nghe vậy sững sờ, lông mày gảy nhẹ, Lam Tinh, tại đâu? Đây đều là lộn xộn cái gì từ? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ly, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào nghe được? Vừa rồi cái kia Ngu Gia nữ tử dường như tinh thần hoảng hốt, nói ra vài câu không giải thích được. Ta âm thầm bày một ít thủ đoạn, lưu tại nàng phụ cận quan sát, muốn xác nhận nàng phải chăng còn có bảo vật gì giấu kín. Lại không nghĩ rằng, nghe được ngược lại là những này cổ quái từ ngữ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, nàng này ngược lại là so mặt ngoài thú vị được nhiều. Cựu trưởng lão trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, ngữ khí hàm hồ nói, Lam Tinh, có lẽ là nơi nào đó bí cảnh danh hiệu, cũng có thể là một vị nào đó cao nhân lấy Lam Tinh mệnh danh động phủ bí cảnh. Nhan sắc là Lam cũng có nói, về phần cái kia gái đâu, nghe giống như là một loại nào đó hy hữu thiên tài địa bảo tục xưng. Dù chưa nghe qua, nhưng đại thiên thế giới rộng, vạn tộc chi dị, chẳng có gì lạ. Rất nhiều bí cảnh cùng trong di tích vốn là còn sót lại lấy cổ ngữ ý kiến bất đồng, có lẽ đã là như thế. Lục Ly khẽ mút cằm, như có điều suy nghĩ. Có lẽ đi. Cựu trưởng lão hỏi, sau đó, ngươi định làm gì? Lục Ly nói tiếp tục tìm kiếm cực đạo lôi xí cần thiết mấy vị phụ tài. Hắn hơi dừng lại, tỉnh táo nói loa châu. thật đúng là một khối phong thủy bảo địa. Thành trấn thưa thớt, ngược lại là loại này ẩn nấp tại giữa núi rừng du tán phường thị rất nhiều. Bọn chúng phần lớn cũng không nguyên anh cường giả tọa trấn, căn bản chưa nói tới phòng ngự, ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhất cổ tác khí, đem thiếu vật liệu tất cả đều gom góp. Cựu trưởng lão liếc hắn một cái, ngữ khí hơi trầm xuống, ngươi lại dự định bắt đầu tranh đoạt. Lục Ly cười, không sai, nhất định phải thừa dịp tin tức chưa truyền ra trước đó, nhiều đoạt mấy bút. Các loại vừa rồi nhà kia phường thị sự tình truyền ra, những này thực lực yếu kém phường thị hoặc là có bảo, hoặc là kết minh, còn muốn đắc thủ liền khó khăn. Cơ hội thứ này, không chờ người. Cựu trưởng lão cười nhẹ một tiếng, có đạo lý. Chỉ là, ngươi vẫn là phải nhớ kỹ, chúng ta cuối cùng còn phải mau chóng tiến tiêu ra một chuyến. Ngự linh thuật sự tình lửa xém lông mày. Hắn ngữ khí đột nhiên chậm dần mấy phần, mang lên chút khó mà che giấu mệt ý, ta thân thể này, không chống được bao lâu. Lục Ly chỉ là yên lặng gật đầu. Cựu trưởng lão lại đổi chủ đề, chậm rãi hỏi, đúng rồi, tiểu tử, ngươi cái kia bản mệnh pháp bảo. Đến nay cũng không có bóng hình. Ngươi muốn tạo như thế nào? Nếu là có bản mệnh pháp bảo, có thể lại bằng thêm mấy phần chiến lực. Lục Ly nghe vậy, thần sắc khẽ nhúc đích. Vừa rồi ta ngược lại thật ra lưu ý đến, cái kia ngu già nữ tử sử dụng bản mệnh phi kiếm, xác nhận lấy một đầu biến dị linh tú xích lân hỏa xà xương rắn làm cơ sở đúc thành, quan chú hỏa mạch, trong đó bao hàm cực mạnh hỏa độc chi khí. Từ kiếm khí lưu chuyển đến xem, uy lực hơn xa pháp bảo tầm thường. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lập tức hỏi cựu trưởng lão, sư tôn, ngươi cảm thấy ta thích hợp dạng gì bản mệnh pháp bảo? Cựu trưởng lão không có trả lời ngay, ngược lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thích hợp ngươi? Bản mệnh pháp bảo a, ngươi lại để ta suy nghĩ một chút. Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt hơi liễm, cả người rơi vào trầm tư. Lục Ly không có lập tức truy vấn. Hắn đối với cựu trưởng lão tầm mắt cực kỳ tin phục, người này dù sao chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nó kiến thức hơn xa Lục Ly. Hắn biết rõ, đối phương chưa chắc sẽ cho ra mạnh nhất đề nghị, nhưng nhất định là thích hợp hắn nhất lập tức nói đường phương hướng. Sau đó một tháng, Lục Ly liền trà trộn tại Loa Châu ở giữa, thân ảnh như quỷ mị, tung tích khó tìm. Hắn trước lấy quỷ vụ âm thầm dò xét các nơi du tán phường thị tu sĩ phân bố, chỉ cần xác nhận trong phường không có kim đan hậu kỳ trở lên cường giả trấn thủ, liền bắt đầu biến ảo thành tên kia xe ngựa thiếu niên tuấn mỹ bộ dáng, lặng yên chui vào. Sau đó, chính là từng tràng phong quyển tàn vân giống như tẩy sạch. Hắn xuất thủ quả quyết, tranh chỗ thực, tìm chỗ hư, mỗi một chỗ phường thị đều tại trong vòng một ngày bị tẩy sạch không còn, nổ tận gốc. Ngắn ngủi một tháng ở giữa, chỉ là bị tẩy trống không cỡ nhỏ du lịch phường liền không xuống tám tòa. Toàn bộ Loa Châu chấn động, tiếng oán than dậy đất. Các nơi tu sĩ thần hồn nát thần tính, không còn dám tùy tiện giao dịch. Một chút nguyên bản lưu thông linh tài tán tu, thương đội nhau nhau từ bỏ điệu thấp đấu giá, ngược lại tốn hao giá cao tiến về thành trì, hoặc đầu nhập vào đại tông môn thiết lập chợ, chỉ vì hình cái an toàn. Lục Ly nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Hắn biết rõ, dạng này cấp thị tiến hành bất quá là làm một cú. Đợi đến tiếng gió truyền ra, các phường bắt đầu bố trí phòng vệ, thậm chí dẫn tới đại thế lực tham gia, hắn như lại ra tay, không những khó có thu hoạch, ngược lại khả năng bị bố trí mai phục phản sát. Cho nên hắn kịp thời thu tay lại, vừa đúng biến mất. Lúc này, hắn đã ở Thập Vạn Đại Sơn một chỗ dãy núi nội địa đặt chân. Đây là hắn ở trong núi tìm kiếm một lúc lâu sau chọn trúng động vật bí ẩn, địa thế ẩn nấp, linh khí nồng đậm. Hắn lấy từ phường thị đoạt được kim đan cấp trận bản thiết hạ phòng hộ, lại đem linh tài đều lấy ra, che kín thạch thất. Trên mặt đất linh quang giao thoa, vật liệu săn sát, lôi ngọc, kim xà, xương thú, lôi linh, hổ son, đầy đủ mọi thứ. Cực đạo lôi xí vật liệu đã toàn bộ gom góp. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn qua một chỗ linh tài, ngựa khí trầm ổn bên trong mang theo một tia rất nhỏ khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất tự tay luyện chế pháp bảo. Tuy nói món pháp bảo này chủ tài chính là cựu trưởng lão khi còn sống thi thể lưu lại một đôi côn ma tộc chi xí, mà còn lại phụ tài cũng hơn phân nửa là từ tạo hóa thánh địa cùng phường thị cướp bóc bên trong đoạt được, nhưng chân chính lúc đọc thủ, hắn vẫn cảm giác trong lòng ẩn có bất an. Còn tốt, có sư tôn ở một bên phụ đạo. Lục Ly thấp giọng tự nói, thoại âm rơi xuống, cựu trưởng lão liền từ trong túi linh thú hiện ra, treo ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời chuẩn bị chỉ điểm mấu chốt. Bây giờ Lục Ly đã bước vào kim đan chi cảnh, luyện chế pháp bảo cùng đan dược đều có thể vận dụng đan hỏa chi lực. So sánh di vãng dựa vào địa hỏa, thú hỏa, đan hỏa càng thêm ôn nhuận không thể làm gì, hỏa thế càng ổn, đối với linh tài dung hợp cũng càng có ưu thế. Bởi vậy, hắn lần này cũng không cố ý tìm kiếm địa mạch mùi lửa, mà là lựa chọn bế luyện ở nơi này tĩnh tu chi địa, chuyên tâm tế luyện. Dù vậy, trận này quá trình luyện chế vẫn không phải chuyện dễ, quá trình luyện chế chí ít cần một tháng thời gian, đan hỏa không thể gián đoạn. Đối với Lục Ly mà nói, đây là một lần tâm thần cùng linh lực song trọng tiêu hao. Hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị, đan dược sớm đã chuẩn bị đủ, khôi phục loại, hộ tâm loại, rõ ràng thần loại, mọi thứ không thiếu. Càng có từ tạo hóa thánh địa bên trong đoạt được một viên linh thạch cực phẩm, sắp hàng chỉnh tề tại pháp đàn một bên, một khi linh khí báo nguy, liền có thể tùy thời bổ sung. Vạn sự sẵn sàng. Lục Ly phun ra một ngụm trọc khí, ổn định tâm thần. Sau đó, hắn từ trong túi chứa vật chậm rãi lấy ra đôi kia yên lặng thật lâu cốt xí. Đó chính là côn ma tộc chi xí. Tĩnh mịch màu xám đen cốt rực, bị hai tay của hắn thụt lên, từng sợi lôi mang tại khe xương ở giữa ẩn ẩn rú đầu, phảng phất chưa dập tắt bóng diễm, làm người ta sợ hãi tâm thần. Thần sắc hắn nghiêm nghị, tay áo chấn động, đan hỏa ứng thanh mà ra. U lam linh hỏa tựa như lưu động chất lỏng, tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt tiêu đốt. Chương 471, cực đạo lôi xí bên dưới chương 471, cực đạo lôi xí bên dưới trước dung lôi tủy. Ngón tay hắn một chút, một ống ngân lam sắc lôi tủy phá bình mà ra, nhỏ vào trong lửa, lôi hỏa giao hỏa, từ từ rung động, không khí đều bị kéo ra từng đạo rất nhỏ vết nứt. Cốt xí kịch chấn, lôi mang lần hiện, phản phất tại dãy rùa. Lục Ly mặt không đổi sắc, dựa theo cựu trưởng lão chỉ thị, hai tay xuất liên tục 7 đạo phong cấm, đè xuống cốt xí dị động, đồng thời đem 7 loại sớm luyện chế tốt phụ tài liên tiếp đầu nhập trong đan hỏa. Phượng Vũ, Lôi Cát, Hắc Lân, Hồn Son, đều là vật liệu hiếm thấy, cùng cốt xí trục tập dung hợp, phát ra trầm thấp bù bù. Cựu trưởng lão ở bên nhà âm thanh chỉ điểm, này cánh âm lôi tự dùng, sợ nhất hỏa hành chi lực mất khống chế. Nhớ kỹ đan hỏa cần thu liễm 1-2. Lục Ly nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển thần thức chậm rãi thăm dò vào trong lửa, khống chế hỏa thế biến hóa. Thời gian từng chút đi qua, linh hỏa bên trong cốt xí dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản tĩnh mịch cốt chất nổi lên lôi quang đường vân, biên giới bắt đầu sinh ra từng sợi bén nhọn vũ trạng nổi lên, như sấm phong gai ngược. Lần này quá trình luyện chế, tuy nói không nổi kinh tâm động phách, nhưng cũng không phải không có chút gợn sóng nào. Đến một lần, có nguyên anh hậu kỳ cựu trưởng lão tự mình tọa trấn chỉ điểm, luyện đồ vật lại là hắn côn ma chi xí, bất luận chất liệu, thuộc tính, hay là dung hợp chỉnh tự cùng hỏa hầu khống chế, cựu trưởng lão đều là hiểu rõ tại tâm, gần như không có khả năng phạm sai lầm. Thứ hai, Lục Ly tự thân chuẩn bị cực kỳ chu toàn, đang dược, linh khí chứa hàng sung túc, nhất là hắn vốn là thần hồn cường hãn, điều khiển đan hỏa lúc tế trí nhập vi, hơn xa cùng cảnh tu sĩ. Dù vậy, ở trong quá trình luyện chế vẫn liên tiếp xuất hiện mấy lần hiện tượng nguy hiểm, lôi văn kích bạo, cốt xí bài dị, hỏa linh xung đột. Như đổi lại người khác, sớm đã phí công nhọc sức. Nhưng ở cựu trưởng lão kịp lúc chỉ đạo, Lục Ly tỉnh táo ứng biến phía dưới, cuối cùng đều nhất hóa giải. Nguyên bản dự tính cần 1 tháng luyện chế, Lục Ly quả thực là hao phí nửa tháng lâu, mới rốt cục đem cực đạo lôi xí tế luyện đến sơ bộ thành hình. Đến lúc cuối cùng một sợi đan hỏa dập tắt, hắn ngắm nhìn trước mặt đôi này đèn nhánh lạnh lẽo, xương vũ hẹp dài cánh, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia sợ hãi thán phục. Xí cốt lôi văn ẩn hiện, chợt có lôi mang du tẩu, biên giới lướt đi số sợi giống như phượng vũ màu vàng nhạt vũ thi, mang theo một sợi như cốt như không chân phượng khí tức. Lục Ly cơ hồ có thể dự cảm đến, một khi đôi cánh này hoàn toàn nhận chủ, chính mình độn tốc sẽ tăng lên đến cỡ nào dọa người tình trạng. Cựu trưởng lão cũng lộ ra càng suy yếu. Hơn 1 tháng này đến, hắn từ đầu đến cuối duy trì thanh tỉnh, cơ hồ không có một lát ngủ đông, chỉ vì ổn định chỉnh thể luyện chế tiết tấu, sợ Lục Ly tại nào đó một vòng tiết phạm sai lầm, đầy bàn đều thua. Giờ phút này, thanh âm hắn khàn khàn nói sau đó, chỉ cần ngươi lấy tinh huyết luyện hóa, triệt để nhận chủ. Lão phu trước hết nghỉ một chút. Hắn tựa hồ đã giáng chống đỡ đến cực hạn. Tiến vào tiêu gia sau, lại gọi ta. Nói đi, thân hình hắn chấn động, hóa thành một đạo linh quang, chậm rãi chui vào Lục Ly bên hông trong túi linh thú. Lục Ly nhìn qua túi linh thú, trầm mặc một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi đưa tay, một giọt tinh huyết trôi nổi tại không. Lôi mang hội tụ, cốt xí kêu khẽ. Lại là sau 7 ngày, thập vạn đại sơn chỗ sâu. Một vòng ô quang kề sát đất bay lượn, chớp mắt ngang trăm trượng. Lục Ly sau lưng mọc lên 2 cánh, du tẩu cùng lâm cốc ở giữa, thân hình như quỷ mị, không có chút nào trì trệ, sắc mặt mang theo một tia khó nén vui mừng. Bực này tốc độ, chỉ sợ ngay cả bình thường kim đan hậu kỳ đều chưa hẳn có thể đuổi được ta. Hắn chậm rãi thân hình rơi xuống, nhìn qua sau lưng cái kia bị phong lôi cắt đứt cây cỏ cùng vết đá, nhẹ giọng thì thào. Như lấy tạo hóa linh khí thôi động, càng có thể lại nhanh 3 phần. Bất quá, linh khí tiêu hao đồng dạng cực lớn, vàng vào ta trước mắt kim đan sơ kỳ tu vi, còn khó thời gian dài khống chế, chỉ có thể ở thời khắc sinh tử vận dụng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân sắc một lần nữa quy về tỉnh táo. Tạm thời, hay là về trước Dương sư tông? Nếu ta đoán không lầm, tiêu gia chủ mạch trưởng lão nên rất nhanh liền sẽ tới cửa. Dù sao, thánh thú ác giao lang thánh còn nắm giữ trong tay ta. Thiên Châu chiến mở ra sắp đến, không có con thú này trợ trận, Tiêu Như Vân chiến lược thế tất đại thụ ảnh hưởng, thậm chí ngay cả đằng chàng tư cách đều chưa hẳn giữ được. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, đem phía sau cực đạo lôi xí lặng yên thu hồi, linh tức nội liễm, thần sắc tùy theo thu vào. Khóe môi hơi nhếch, thân hình hắn dần dần biến ảo, lại lần nữa khôi phục thành cái kia phong độ thông dòng, vũ quan tuấn tú tiêu xá. Lục Ly quay người, bước chân nhẹ rơi, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một bóng người phong trần mệt mỏi lẻ qua mà qua. Ngu Dao giờ phút này lộ ra đặc biệt chật vật. Nàng nguyên bản cái kia thân lộc lây pháp bảo đã tràn đầy nhăn nheo đủ dấu vết, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp dáng vẻ, cũng sớm bị mấy tháng buôn ba rửa sạch hầu như không còn. Nàng một bên nỗ lực đột hành, một bên thấp giọng lầu bầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đã từng ta chính là cái dân mù đường, làm sao tu tiên? Ta vẫn là cái dân mù đường a, nàng 10 phần đau đầu phân biệt con đường phía trước. Cái kia bị Lục Ly tẩy sạch trong túi trữ vật, nguyên bản có 1 phần kỹ càng loa châu địa đồ, mặc dù nàng cũng không thế nào biết nhìn, nhưng có cùng không có, chung quy là 2 việc khác nhau. Bây giờ nàng chỉ có thể bằng ký ức đi loạn, kết quả không ngoài sở liệu, triệt để lạc đường. Những ngày này, nàng tại cái này loa châu bên trong cơ hồ 4 chỗ tán loạn, mấy lần ngộ nhập yêu thú lãnh địa, thậm chí còn tao ngộ qua vài đầu kim đan cấp yêu thú. Nhất làm nàng thổ huyết chính là, nguyên bản nàng thân có chân phượng huyết mạch, tự mang một sợi huyết áp uy hiếp, bình thường yêu thú còn có thể né tránh 3 phần. Nhưng bây giờ, ngay cả điểm này chân phượng tinh huyết đều bị Lục Ly cướp đi hơn phân nửa, lưu cho yêu thú chỉ còn lại có con mồi hương vị. Bản mệnh pháp bảo cũng hủy, túi chứa vật cũng mất. Ô, nàng càng nghĩ càng giận, kém chút lại một ngụm máu phun lên cổ họng. Đoạn đường này đi tới, nàng mấy lần đều kém chút chết tại yêu thú trong miệng. Nếu không có mệnh cứng rắn, cơ duyên vẫn còn tồn tại, chỉ sợ sớm đã mệnh tang rừng hoang. Cái kia đang chết hôn trướng, ta sớm muộn sẽ báo thù. Ngu Dao nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi ôm hận nhìn thoáng qua con đường phía trước. Đáng tiếc, nàng vẫn như cũ không biết mình ở nơi nào. Ta bây giờ dù sao cũng là kim đan cảnh tu sĩ, thế mà còn có thể rơi vào như vậy thê thảm bộ dáng. Lúc đầu nghĩ đến đi ra ngoài lịch luyện, sớm cảm thụ một chút thế giới này mỹ hảo. Kết quả đây, mỹ hảo không có cảm nhận được, ngược lại là kém chút chết nhiều lần. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng chột dạ. Trở về, nhất định phải bế quan. Không kết nguyên anh, chết cũng không ra khỏi cửa. Ngu Dao quyết định, trong mắt lóe cầu sinh kiên định qua mang. Thế giới này quá nguy hiểm. Về sau nhất định phải xuống tạm, sau đó, kinh diễm đám người. Nàng trong não thậm chí ẩn ẩn hiện lên tương lai ngày xuất quan, đám người sợ hai thán phục nàng nguyên anh cảnh giới phong hoa tuyệt đại tràn diện, trong nháy mắt bị chính mình cảm động đến. Chỉ tiếc huyễn tưởng cuối cùng chỉ là huyễn tưởng. Tại cái này thập vạn đại sơn một đường đi tới, nàng cũng đã gặp qua mấy cái tu sĩ, nhưng phần lớn tu vi viễn siêu chính mình, chí ít kim đan sơ kỳ cất bước. Từ khi cùng Lục Ly một trận chiến sau, nàng đối với kim đan sơ kỳ bốn chữ này đã lòng sinh bóng ma. Chương 472, gặp phải chương 472, gặp phải chỉ cần thấy được tu sĩ linh áp hơi mạnh, nàng lập tức xa xa né tránh, ngay cả khí tức cũng không dám dừng lại thêm, sợ gặp lại cái gì người kia một loại hỗn trướng. Dù sao nàng nhất là dựa vào chân phượng tinh huyết đã mất hơn phân nửa, túi chữ vật bị cướp, bản mệnh pháp bảo cũng hủy, thực lực càng là không nhiều bằng lúc trước. Nàng nguyên bản còn từng huyết tưởng, phải chăng có cơ hội gặp được cái giống Tiêu Lôi như thế dễ bị lừa đồ đần. Kết quả cùng nhau đi tới, nửa cái đồ đần đều không thấy được. Trúc cơ tu sĩ căn bản không dám xâm nhập Loa Châu thập vạn đại sơn, có thể đi ở chỗ này, không phải yêu tức ngon nhân. Nàng ngược lại càng đi càng lệch, càng chạy càng sâu, gặp người càng ngày càng ít, ngay cả có thể cầu đường cơ hội cũng bị mất. Ta sẽ không thật vây chết tại cái này Loa Châu thập vạn đại sơn đi cái này Loa Châu. Rõ ràng chính là ta một trận đại kiếp. Nàng ai thán một tiếng, cúi đầu tiếp tục tiến lên, phảng phất một cái từ trên trời rớt xuống tiểu phượng hoàng, biến thành trong bụi cỏ gà rừng. Đúng lúc này, chỗ rừng sâu truyền đến vài tiếng rít gào trầm trầm. Vài đầu toàn thân che hắc lân yêu lang, lặng yên không một tiếng động từ trong bụi cỏ đập ra, sâm bạch răng nanh mang theo gió canh, song đồng phiếm hồng, thình lình đều là trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Ngu Dao khỏe mặt giật một cái, cơ hồ vô ý thức xoay người bỏ chạy. Có thể nàng cuối cùng vẫn cắn răng dừng lại, trở lại đối cứng. Linh quang bạo khởi, một đạo hỏa phượng hư ảnh mang theo tàn phá khí tức phóng lên tận trời, xen lẫn gấp rút thở dốc cùng pháp quyết chú âm, nàng cưỡng ép điều động còn sót lại linh lực, đem cái kia vài đầu yêu lang từng cái chấn sát ở giữa rừng. Máu tươi tung tóe đầy đá vụn, vết cào xé rách thân cây, nàng nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Hô, hô không có tinh huyết gia trì, không có pháp bảo hiệp trợ, nàng bây giờ phương thức chiến đấu đã gần đến hồ nguyên thủy nhất liều mạng. Dù là chỉ là đối đầu trúc cơ yêu thú, cũng cần toàn lực ứng phó. Bực này chiến đấu, không chỉ có nguy hiểm, càng là đối với linh khí cực lớn tiêu hao. Nàng một bên lau đi khỏe miệng vết máu, một bên thấp giọng cắn răng, tiếp tục như vậy, không được. Gặp lại tu sĩ, không có khả năng giống như trước đó như thế gặp người liền né. Nàng hai con ngươi đỏ, trầm giọng nói, lần sau nhất định phải lên đến hỏi nói, nghe ngóng phương hướng cũng tốt, đánh cược một lần đi, liền cược đối phương, không phải cùng người kia một dạng đồ hỗn trướng. Nàng nắm chặt nắm đấm, giống như là rốt cục đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Đi ra bất quá vài dặm, chợt có lôi minh nổ vàng từ trên chín tầng trời truyền đến, cuồn cuộn như nước thủy triều. Ngu Dao đôi mắt đẹp sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vân không phía trên, một cỗ lộng lây đến cực điểm xe ngựa phá không mà đi, thân xe che lôi văn kim lân, linh khí lưu chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn có lôi đỉnh chi lực du tẩu trên đó, hiển nhiên có bảy cao giai cấm chế. Càng làm nàng hơn trong lòng chấn động, là cái kia lái xe đồ vật. Hai đầu toàn thân trắng như tuyết, vó đạp lôi quang yêu thú kéo xe mà đi, thình lình đúng là lôi đỉnh dược mã. Nàng mặc dù không nhận ra nó sát thực phẩm giai cùng lai lịch, nhưng lấy nàng thần thức chi nhạy cảm, lập tức liền phát giác xe ngựa này cùng bình thường phi thuyền hoàn toàn khác biệt, không phú thì quý, phi phạm tức mạnh. Đây là thế lực lớn nào đó đệ tử hạch tâm không thể nghi ngờ. Cũng tốt, nếu thật là đỉnh tiêm tông tộc xuất thân, vậy ta báo ra Ngu Dao thân phận, chưa hẳn không có khả năng đổi lấy che chở. Nàng không chút do dự, đội quang nhất chuyển, lập tức hướng xe ngựa kia phương hướng bay lượn mà đi. Cách không hồ, trong xe ngựa đạo hữu chậm đã một nhóm, lôi đỉnh mã xa quả thật tại nàng dứt lời đằng sau chậm rãi dừng lại, trôi nổi tại không trung, không nhúc nhích. Nhưng mà ngay tại xe ngựa kia dừng lại sát na, trong hư không chợt có một tia cực nhỏ nhưng lại làm kẻ khác hàn lật túc sát chi ý lặng yên tràn ngập ra, phản phất bị vô hình phong nhận khóa lại khí cơ. Ngu Dao trong lòng đống nhiên nhảy một cái, không tốt, nàng lập tức phát giác được bầu không khí có chút không đúng, vừa rồi loại kia được cứu thoát tinh mừng rỡ cảm giác đống nhiên làm lạnh, thậm chí có loại như rơi vào hầm băng ảo giác. Nhưng nàng đã mất đường lui, chỉ có thể kiên trì thấp giọng mở miệng, phía trước vị đạo hữu này xin dừng bước. Tại hạ là Ngu Dao, Ngu Dao đường tắt cái này Loa Châu thập vạn đại sơn, bất hạnh khốn đốn nhiều ngày, khẩn thỉnh nói bạn cứu gặp đường. Ân đức ghi khắc, nàng một bên nói, một bên đem ngựa khí thả cực kỳ khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại biểu thị thân phận của mình phi phạm, tuyệt không phải tiểu tốt vô danh. Nàng còn tại ý đồ cực thanh này, cực xe ngựa này chủ nhân xuất thân cao quý, cùng là nhân tộc đại tộc, có thể xem ở Ngu Dao về mặt thân phận, giúp chính mình một tay. Ngu Dao, Ngu Dao. Trong xe ngựa truyền ra một đạo thiếu niên thanh âm, ngựa khí bình thản, nhưng không để coi nhẹ. Người chính là vị kia, có được chân phượng chi huyết Ngu Dao. Ngu Dao thần sắc chấn động, vội vàng ứng tiếng nói, chính là tại hạ Ngu Dao. Trước đó vài ngày tại thập vạn đại sơn bên trong gặp bất hạnh biến cố, như đạo hữu nguyện giúp ta thoát khốn, đợi ta trở về Ngu Dao đằng sau, tất có thâm tạng. Trong xe ngựa thiếu niên kia khép cười một tiếng, ngữ điệu ôn hòa, phảng phất chỉ là nói chuyện phiếm, thâm tạng. Ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào? Ngu Dao thanh âm siết chặt, mang theo vài phần bội vàng, linh thạch, pháp bảo, đan dược. Đạo hữu một mực mở miệng, ta Ngu Dao tất có quả tạo. Chắc hẳn đạo hữu cũng nghe qua Ngu Dao tên tuổi, nghe qua thiếu niên thanh âm bình tĩnh như trước, chợt vòng vo cái điệu, thản nhiên nói, chỉ là ta đối với linh thạch, pháp bảo, đan dược đô cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đổi, mang tới mấy phần hàn ý cùng hào hứng, ta đối với ngươi thể nội cái kia sợi chân phượng huyết mạch, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Không khí đột nhiên lạnh lẽo, Ngu Dao con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nguy rồi. Trong nội tâm nàng mắng to không may, thân thể mềm mại chấn động, thể nội còn sót lại chân phượng huyết khí bỗng nhiên khuấy động, nguyên thân hiện ra một đạo hỏa vũ hư ảnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim diễm đột quang, báo táp mà chạy. Nhưng mà, cái kia Lôi Đình Mã Sa cũng trong cùng một lúc, đột nhiên thay đổi phương hướng. Oeng! Lôi quang nổ tung, hư không chấn động, cả cỗ xe ngựa như một đầu vút không mà đi lôi thú, đột nhiên truy sát mà đến, tốc độ lại không chút nào kém hơn chân phượng đột quang. Giữa núi rừng, tiếng gió rít gào, lôi đình gào thét. Vu Dao dốc hết toàn lực bỏ chạy, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, lại là người điên. Làm sao nghe chút thân phận ta càng thêm hưng phấn. Ngu Dao cái này nhân tộc đỉnh cấp thế gia chỉ là hư danh sao? Nhưng mà, Ngu Dao trạng thái bây giờ, sớm đã tràn ngập nguy hiểm. Trong cơ thể nàng linh lực vốn là còn thừa không có mấy, chân phượng chi huyết có cơ hồ bị người kia đoạt tận, giờ phút này liều mạng thôi động huyết mạch đột quang, bất quá nọ mạnh hết đà. Bất quá thời gian một nén nhang, sau lưng lôi quang ẩm vang nổ vang. Chiếc kia lôi đỉnh mã xa như thiên lôi đặc công, mang theo hét giận dữ chi uy, huỳnh không chặn đường mà tới, cản lại nàng tất cả đường lui. Ngu Dao sắc mặt trắng bệnh, thân hình đột nhiên dừng lại, thần thức đều tại kịch liệt rung động, cả người như rớt vào hầm băng. Nàng biết, xong. Mà liên tại cái này kiềm chế đến cực điểm tĩnh mịch bên trong, đốt khi một trận xích sắc nhẹ vang lên, từ cái kia lặng im trong xe ngựa chuyển đến, thanh thúy lại nhức hồn. Xe ngựa cửa xe chậm rãi mở ra, trong mờ tối, một bóng người từ đó đi ra. Chương 473, bắt giữ. Chương 473, bắt giữ. Thấy rõ xe ngựa thiếu niên một sát na, Ngu Dao sắc mặt đống nhiên biến đổi, vẻ khiếp sợ nổi lên đáy mắt. Gương mặt này, nàng không thể quen thuộc hơn được. Là ngươi? Nàng nhịn không được nghẹn ngào gầm thét. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nàng nhưng lại ngây ngẩn cả người, chau mày, thần sắc phức tạp. Không đối. Thiếu niên này mặc dù cùng mấy tháng trước cái kia cướp bóc chính mình người giống nhau như lúc, có thể ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Lúc đó người kia, trong mắt lạnh nhạt vô tình, như chết nước bình thường, kiềm chế, tỉnh táo, lại không mang theo bất kỳ tâm tình gì ba động. Mà trước mắt người này, kiên ngạo, lạnh nhạt bên trong lộ ra khát máu, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút bệnh trạng nóng bỏng cùng hưng phấn. Cùng một khuôn mặt, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Ngu Dao trong não một đoàn đầy rối, trong lúc nhất thời chỉ toát ra hai cái tử, song bào thai, hay là nhân cách phân liệt. Nàng nói chưa muốn xong, thân thể đã bị mấy đạo xiềng xích xoạt một tiếng cuốn lấy, tứ chi cùng nhau khóa kín, bị ngạnh sinh sinh kéo vào trong xe ngựa. Ngươi không có khả năng giết ta. Ngu Dao rẽ rủa lấy kêu sợ hãi, thanh âm phát run, ta chính là ngu tộc hậu duệ, ngươi nếu dám giết ta, chắc chắn sẽ khiên động lao tổ ban thưởng hộ thân ngọc phủ. Trở lại xe ngựa đằng sau, thiếu niên kia lười biếng ngồi dựa vào trên chỗ ngồi, thần sắc lỏng mà hưng phấn, cười như không cười nhìn xem nàng, hoàn toàn không đem cái gọi là hộ thân ngọc phủ để ở trong mắt. Giết ngươi. Vậy thì thật là lợi cho ngươi quá rồi, hắn nhẹ nhàng cười âm thanh. Ta chuyến này xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, vốn là tìm kiếm cái kia man gì thiếu niên, ngược lại không từng muốn, lại nhặt được niềm vui ngoài ý muốn. Nói, ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ tại Ngu Dao trên thân vừa đi vừa về đảo qua, trong mắt lướt qua một tia lửa nóng. Hắn đưa tay, chậm rãi nâng thiếu nữ cằm, giống đại tường tận xem xét cái nào đó thưởng ngoạn đồ vật, thấp giọng cười nói, sách. Tuy nói thể nội phượng huyết mỏng manh chút, nhưng dáng điệu không tệ, cũng miễn cưỡng đúng quy cách, xếp vào ta mỹ nhân ghi chép bên trong đi. Các ngươi có phải hay không có bệnh? Ngu Dao mặt mũi tràn đầy tức giận, cười lạnh nói, ta tinh huyết mỏng manh, còn không phải ngươi cái kia song bảo thai đệ đệ, hay là ca ca kiệt tác. Các ngươi đến cùng mấy cái, nhất định phải thay phiên đến cướp ta phải không? Đoạt ta toàn thân gia sản còn chưa đủ, đoạt ta máu, hiện tại còn muốn làm cái gì? Song bảo thai đệ đệ, ca ca. Thiếu niên sau khi nghe xong, lông mày lập tức nhăn chặt chẽ, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt nguyên bản nghiền ngẫm ý cười tiêu tán mấy phần, thay vào đó là một tia nghi hoặc cùng lạnh nhạt trầm xuống. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắn nhìn qua Ngu Dao cặp kia cắn răng nghiến lợi con mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra nửa tháng trước một màn. Hôm đó đường khác qua một chỗ du tán phường thị, bản ý bất quá là tùy ý đi một chút, nhìn có hay không có được huyết mạch đặc thù hoặc dị thể chất tu sĩ, kết quả vừa bước vào phường miệng, liền phát giác mọi người vẻ mặt không đối, hình như có sợ hãi, lại như phẫn nộ. Nguyên bản hắn cũng không để ý, ai ngờ không bao lâu lại có vài vị kim đan tu sĩ bên đường chặn đường, vây mà san chi. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là cựu gia truy tung mà đến, âm thầm cảnh giác, ai ngờ đối phương lại cao gọi hắn là phường thị đạo tặc. Một khắc này hắn mới phát giác không đúng kỉnh. Phường thị đạo tặc. Hắn thừa nhận mình đời này chuyện ác làm qua không ít, nhưng từ nhập Loa Châu đến nay, chủ yếu cũng là vì tìm kiếm đặc dị huyết mạch thiếu niên, chưa bao giờ xuất thủ cướp bóc qua thị phường, sao là trộm mà nói. Hú hồ, chỉ là du tan phường thị, thật có thể vào tới hắn mắt. Hắn cũng không có mảy may giải thích lý tứ, lôi đỉnh dưới cơn nóng giận, đồ toàn trường. Phường thị kia chủ sự kim đan hậu kỳ cường giả, bây giờ còn bị hắn phong tại trong túi chữ vật, chờ lấy ngày nào luyện vào một kiện pháp bảo. Mà trước mắt cái này Ngu Dao nữ tử. Nàng, để hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Có người, đang mượn mặt của hắn hành tẩu vô thế. Thì ra là thế. Thiếu niên ánh mắt chìm mấy phần, ý cười không còn. Là cái nào không có mắt chuột, dám mạo dụng ra mặt của ta làm chút cướp gà trộm chó sự tình. Hắn nói nhỏ, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm hàn ý, sau đó ngẩng đầu tiếp cận Ngu Dao, hỏi: "Ngươi nói, người kia cướp đoạt ngươi thời điểm, dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc?" Ngu Dao giờ phút này trong lòng mặc dù vẫn sợ, nhưng cũng cảm nhận được một tia hy vọng, vội vàng nói: "Là, đơn giản giống nhau như lúc. Nếu không có ngươi ngôn hành cử chỉ khác biệt, ta còn thực sự coi là chính là bản thân ngươi. Người kia cướp ta túi chữ vật, còn đoạt ta phượng huyết, rõ ràng là đại thủ." Nàng cắn răng bồi thêm một câu, thử dò xét nói, hẳn là là của ngươi cựu địch cố ý ngụy trang thành ngươi, giá hòa ngươi. Thế giới này cũng không mệnh dịch dung đổi dung mạo thủ đoạn. Bây giờ trở về nhớ tới, là có cực lớn khả năng. Lời như vậy, liền không đẹp. Thiếu niên chậm rãi phun ra câu nói này, thanh âm trầm thấp. Hắn một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa trên chủ vị, đầu ngón tay khẽ chọc vết xe, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Phượng huyết bị đoạn, ngươi viên này cất giữ, liền không hoàn chỉnh. Hắn trong giọng nói không có chút cảm xúc nào chập trùng, giống như là tại đánh giá một kiện tổn hại bảo vật. Loại lãnh đạm kia mà bệnh trạng dục vọng không chế, tại lúc này triệt để bại lộ. Thiếu nữ là hắn con mồi, chiến lợi phẩm của hắn, hắn tỉ mỉ chọn lựa phía dưới một đạo cất giữ bây giờ hạch tâm nhất giá trị, lại rơi vào tay người khác. Loại này không chọn vẹn cảm giác, làm hắn trong lồng ngực dâng lên một cỗ khó mà ức chế bướng bỉnh cùng chán ghét. Ngươi lại nói, thiếu niên kia lúc độc thủ, dùng chính là chiêu thức gì? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo không cho cự tuyệt tác bách. Ngu Dao sắc mặt biến hóa, cưỡng chế lấy thấp thỏm trong lòng, trầm giọng nói, hắn ra chiêu rất đơn giản, chính là một quyền, một chưởng mà thôi, không có gì đặc biệt pháp thuật thần thông. Vô cùng đơn giản, thiếu niên thì thào lặp lại, trong mắt lộ ra một vòng kinh miệt. Ngược lại là rất cẩn thận, liền xuất thủ đều bắt trước ta. Hắn bật cười một tiếng, lại hỏi, còn gì nữa không? Phải chăng có cái gì dị thường? Ngu Dao nhíu mày nhớ lại một lát, cắn răng nói, người kia khí lực cực lớn, nhục thân cường đại, hơn xa thường nhân, ta bản mệnh phi kiếm đâm trúng hắn lúc, chỉ ở trên người hắn lưu lại mấy đạo ngấn nhạt. Lời vừa nói ra, trong xe ngựa thoáng chốc lâm vào yên lặng. Thiếu niên hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, đầu ngón tay bỗng dưng dừng lại đánh, giống như là nghĩ tới điều gì, thấp giọng phun ra hai chữ, tiêu xá. Nguyên lai là tại Linh Xà Tông bên trên giá hỏa kia tiêu xá. Nghe vậy, Ngu Dao đôi mắt đẹp đống nhiên trừng một cái, phản phất cũng muốn đem cái tên này khắc vào cốt nhục bên trong. Chính là người này, đưa nàng đẩy vào bây giờ tình cảnh như vậy. Thiếu niên lại cười nhạo một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra mấy phần rét lạnh, vốn đã hỏng ta một lần chuyện tốt, bây giờ lại đoạt ta đổ vật phượng huyết. A, xem ra là không thể để ngươi sống nữa.